Lan đi, một đám không có tư tưởng phế vật. Áo bào đỏ tà tu sắc mặt không kiên nhẫn, trên nét mặt đều là xem thường, hiển nhiên là đối Mặc Trần tới gần cực bất mãn. Áo bào đỏ tà tu cất bước hướng về phía trước, một trưởng vỗ ra, ôm theo linh khí, vận gắng sức nói, rõ ràng chính là muốn đem Mặc Trần cùng Tam Thi đưa vào chỗ chết. Nếu như là bình thường, một trưởng này bổ xuống, những này đê dai tất nhiên sẽ không chịu nổi linh quang cảnh đại lực, bay ngược mà ra, đâm vào trên vách tường thịt nát xương tan, nhưng lúc này Mặc Trần như thế nào lại bỏ qua cơ hội này. Hắn tại rộng đại hắc bào bên trong giơ bàn tay lên, đối hám tà tu lực lượng, trong chốc lát, áo bào đỏ tà tu chỉ cảm thấy chính mình linh nguyên thạch chìm biển cả, tựa như trước mắt mình, là một tòa thẳng vào vân tiêu cự sơn, không chút nào là đối thủ. Áo bào đỏ tà tu phản ứng cũng là mau lẹ, sắc mặt kinh biến, lập tức ý thức được không thích hợp, vừa định há miệng nói chuyện, Mặc Trần trực tiếp xuất thủ. Năm ngón tay thành chảo, lôi xả quanh chỉ, một đạo hồng mang, thẳng đến tà tu thủ cấp. Máu tươi phun ra ở giữa, áo bào đỏ tà tu thi thể đồng thanh ngã xuống đất, bay lên đầu tóc còn duy trì kinh biến lúc biểu lộ, Mặc Trần hư lạnh một tiếng, đem lúc trước ba tên tà tu thi thể kéo một cái, chính mình thẳng hướng mở miệng phóng đi. Càn rỡ. Một đạo chói hai lanh lảnh thanh âm vang lên, Mặc Trần chỉ cảm thấy tại nơi cực xa, một đôi mắt đột nhiên mở ra, hướng phía phương hướng của mình nhìn lại, theo ánh mắt, còn có hắn nâng lên bàn tay. Thần thức chỗ đến, sắp chiêu là đến. Không được. Mặc Trần còn không có kịp phản ứng, liền thấy viện lạc biến mất, bên cạnh thi thể cũng biến mất, liền liền thiên địa lúc này tất cả cảnh vật đều cùng nhau biến mất, thay vào đó, là một cái to lớn yên vụ quỷ trảo từ trên trời giáng xuống, muốn đem hắn tóm. Trong nháy mắt, hắn sâu trong thức hải vị nghiệp đồ đột nhiên run lên, một đạo hừng hực quang hoa chiếu sáng Mặc Trần đôi mắt. Đồng thời, giữa thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh, các loại ảo giác toàn bộ tiêu trừ, viện lạc thi thể lại lần nữa trở lại trong tầm mắt. Nhưng đối phương bàn tay vào đầu vô xuống, lăng lệ mạnh phong hiện ra xoắn ốc hình dạng, càng đem hắn bốn phương tám hướng toàn bộ khóa kín, liền liền linh khí bốn phía đều tựa như nổi điên xoay tròn, đem hắn vây lại, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Mặc Trần chỉ có thể trơ mắt đợi tại nguyên chỗ, bị đối phương đánh giết. Ầm. To lớn gió lốc sóng khí theo diễm chủ bàn tay chụp lại, thế mà tại Mặc Trần nơi ở ngưng tụ thành một đạo vòi rồng cuồng phong, cắt bay đá chạy, rất nhiều tà tu hôi phi yên diệt, liền liền một tia huyết nhục đều không thừa. Chương 232, chạy thoát, luyện hóa huyền quả. Khổng lồ luồng khí xoáy điên cuồng ngốn éo, cuồng lôi tại nội bộ nổ vàng, nộ diễm tại nội bộ thiêu đốt, lại thêm có đen nhánh hơi khói mang tạp bên trong. Mặc Trần bên cạnh vô số tà tu hóa thành cho bụi, đáng tiếc bọn hắn thần trí hỗn độn, liền liền thời điểm chết đều không có để cho lên tiếng vang dội. Sau một lát, luồng khí xoáy băng tán, hóa thành lượn lờ yên vụ khuyết tán khắp giữa thiên địa. Nhưng mà mấu chốt nhất Mặc Trần, nhưng không thấy. Ừm. Thân ảnh hiện hiện, Diễm Chủ cũng không ngờ tới biến hóa như thế, tứ phía quan sát, chỉ có đầy đất huyết nhục cùng cho tàn, nhưng không có bất luận cái gì Mặc Trần vết tích. Diễm Chủ không khỏi lông mày nhíu chặt, hắn cũng không cho rằng thần trí của mình hội hưu thác lầm, vậy chỉ có một loại khả năng, Mặc Trần không biết dùng biện pháp gì, tại chính mình ngay dưới mắt đào thoát. Đùng. 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 Nhưng vào lúc này, nội bộ cảnh báo lúc này mới khoan thai tới chậm, lại lần nữa mãnh liệt vang dội đến, rất nhiều tà tu lao tới nơi đây, mọi người thấy hết thảy trước mắt, thân lạnh tâm lạnh hơn, đầy người đều là mồ hôi, không có người nào dám lên tiếng. Trong chốc lát, lại lần nữa một đạo kinh hồng kiếm mang hiện lên, mấy cái áo bào đỏ tà tu toàn bộ thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy, máu tươi ngũ tạng chảy đầy đất, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Bốn phía tà tu nhao nhao quỳ xuống, toàn thân run rẩy, lúc trước còn tại tế đàn bên cạnh quyết định bách tính sinh tử, bây giờ lại sợ kế tiếp chết chính là mình. Hừ, các ngươi liền kỳ vọng người kia không mang đi cái gì chân quý đồ vật ta. Diễm Chủ cười lạnh, tay hoa vịn mái tóc dài của mình, thủy tụ mở ra, đống dưng bay lên, xuyên mây mà đi, chỉ lưu một chỗ kinh hãi cùng huyết tinh. Mà lúc này Mặc Trần, sớm đã tại trong bóng tối chạy vội, cực tốc cách xa tà tu phủ đệ ngàn trượng có thừa. Lúc trước Diễm Chủ cự thủ tiến đến lúc, Mặc Trần cơ hồ bị uy áp ép vô pháp động đậy, còn tốt yêu linh vị nghiệp đồ kịp thời xuất thủ, thay hắn hóa giải tình thế nguy hiểm. Hắn trong nháy mắt lóe lên, cả người lâm vào bóng tối bên trong, liền lại lần nữa cùng hình thành kinh khủng luồng khí xoáy sượt qua người, mà đang giận xoáy điên cuồng xoay tròn, phá hủy phụ cận hết thảy lúc, hắn sớm đã dọc theo đại môn chạy ra, thoát ly tà tu phủ đệ phạm vi. Toàn thân chảy máu, làn da vỡ ra, kinh mạch toàn tâm một dạng đau đớn, ngũ tạng tựa hồ cũng có chỗ tổn hại. Lúc này Mặc Trần lúc này trạng thái thật cương hoành tu vi, nếu là không có yêu linh vị nghiệp đồ, ta chỉ sợ lúc này người đã ở âm tào địa phủ. Mặc Trần lắc đầu, thể nội khí huyết hỗn loạn, ẩn ẩn có không bị khống chế xu thế, cuối cùng vẫn là chính mình quá mức nhỏ yếu, tại loại này đại tu sĩ trước mặt liền tựa như sâu kiến, tựa như phù du, quá mức không chịu nổi một kích. Chính mình rõ ràng đã tránh đi chiêu kia, nhưng vẫn là bởi vì bốn phía phong ba mà bị thương nặng. Không thể chạy, ta hiện tại thụ thương không nhẹ, cũng vô pháp chạy xa, dứt khoát che giấu, điều tức một phen lại nói. Mặc Trần mắt thấy bốn bề vắng lặng, thần thức tràn ra cũng không phát hiện có bất kỳ tà tu đuổi theo, thế là hắn liền quyết định tại góc nhỏ ẩn tàng tốt, trực tiếp ngay tại chỗ điều tức. Đây là một kiện rất nguy hiểm cử động, nhưng Mặc Trần lúc này trạng thái thân thể không phải do hắn lựa chọn. Thân thể trốn ở ngõ chỗ ngoặc bên trong, âm hầu chuyển thừa giải trừ, Mặc Trần thân hình dần dần hiện hiện, hắn lúc này đầy người máu tươi, hiển nhiên bị thương rất nặng. Không làm phân vân, Mặc Trần trực tiếp đem nạp hoàn bên trong tử thanh đào lấy ra, cầm lấy quả đào liền gặm. Không có thời gian cho hắn triệu hoán cá gỗ linh tinh hiểu rõ tử thanh đào cụ thể công hiệu, lại như thế nào phục dụng, thương thế của hắn mỗi kéo một hơi, liền nghiêm trọng một hơi, nếu như là tại dạng này mang xuống, chỉ sợ tu vi của mình căn cơ đều muốn bị hao tổn, còn có tu vi rút lui khả năng. Bước lên độc tố nguy hiểm, Mặc Trần trực tiếp đem tử thanh đào nuốt đến trong bụng. Đột nhiên, đào thịt hóa khí, khí lưu xoay quanh, lập tức chia ra làm tử thanh nhị khí, liền hóa thành long xà hai loại bộ dáng, xuyên thẳng qua ở trong kinh mạch. Mượn cơ hội này, Mặc Trần huyền công vận chuyển, linh nguyên bọc lấy tử thanh hai đạo long xà khí tức, dùng ý niệm nội thị, phát hiện thanh khí tử khí tựa như âm dương cân đối, lại liên tục không ngừng rèn luyện huyết đủ. Cùng một thời gian, một đạo màu đen khí tức đột nhiên toát ra, vị nghiệp đổ một trận lấp lóe. Hiển nhiên đây chính là tử thanh đảo bên trong ẩn chứa thế giới lực lượng. Nhưng Mặc Trần lúc này làm sao đến thời gian luyện hóa cái này lực, hắn toàn bộ tinh thần hoàn toàn ở khống chế tử thanh nhị khí du tẩu toàn thân, tới chữa trị đã tổn hại kinh mạch huyết đủ. Trọn vẹn qua một canh giờ lâu, Mặc Trần lúc này mới tỉnh táo lại, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, dưới mắt toàn thân thương thế hoàn toàn khôi phục, tinh lực cũng đạt tới sung mãn có thừa trạng thái. Nhưng cũng tiếc chính là lúc trước cái kia đạo màu đen thế giới lực lượng cũng bởi vì chậm trễ quá dài thời gian, tiêu tán tại thể nội, thông qua lỗ chân lông bách hiếu, trở về giữa thiên địa. Có chút tiếc nuối, bất quá mặc dù lãng phí một khỏa ẩn chứa thế giới lực lượng linh quả, nhưng lại để cho mình tìm được 6 cái bao hàm thế giới lực lượng quan cầu. Mặc Trần suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy chính mình kiếm lời không ít. Phủi bụi trên người một cái, thừa dịp sắc trời còn tại trong cơn mông lung, Mặc Trần đem lúc trước thu nhập nạp hoàn bên trong tà tu thi thể lấy ra ngoài, bây giờ thi thể lấy không có tác dụng, Mặc Trần cũng không có gì phân vân, trực tiếp đem thi thể đốt thành cho bụi. Những này tà tu từng cái trên tay nhuốm máu, không biết chu diệt bao nhiêu dân chấn, không có gì tốt thương hại, Mặc Trần trực tiếp một kích lấy tính mạng của hắn, chẳng bằng nói là tiện nghi hắn. Hết thể tối hôm qua, Mặc Trần liền lại lần nữa vận chuyển âm hầu truyền thừa, biến mất tại bóng tối bên trong. Một đường đi trở về, trên đường cũng không sinh ra cái gì dị dạng, đảo mắt liền về tới ứng gia nhà ở trong phủ, mắt thấy ứng quan trô ở thiên viện còn đèn đuốc sáng trưng, Mặc Trần cũng tâm niệm vội vàng, trực tiếp tiến lên gõ mở cửa phòng. Ai? Mặc tiên bối. Ứng quan còn đang điều tức trong tu luyện, bị đột như lai Mặc Trần giật nảy mình. Hắn vốn là linh quang cảnh tu sĩ, không cần giấc ngủ chịu phục kích cốc. Mỗi lúc trời tối người khác lúc ngủ, hắn đều sẽ cố gắng tu luyện, để cầu chứng được đại đạo. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Mặc Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình lúc trước thấy, một năm một mười tất cả đều nói ra tới, dẫn tới ứng quan trận trận lạnh mình. Đáng ghét. Không nghĩ tới trong trấn lại có như thế ô uế cho ứng quan phẫn hận không thôi, song quyền nắm chặt, trong lòng tất cả đều là tràn ngập cảm giác bất lực, tà tu vi mạnh mẽ hoàn toàn không phải hắn có thể giải quyết. Ngày mai ta liền sẽ đáp lấy dòng người ra khỏi thành. Ta nếu như là đợi ở chỗ này ngược lại là hại các ngươi. Mặc Trần nhíu mày thấp giọng, hiển nhiên đã đem bước kế tiếp kế hoạch tốt. Chính như hắn nói như vậy, hắn không phải tham sống sợ chết, mà là sợ liên lụy mọi người. Lúc trước tại tà tu phủ đệ trước cổng chính một lần hiện hình, Diễm chủ nhất định đã nhớ kỹ khí tức của hắn. Nếu như là Mặc Trần còn một mực lưu tại ứng gia trong trấn, không chỉ có hắn sẽ chết, liền liền dân trấn cũng sẽ bị hắn liên quan tới, nguyên do hắn không đi không được. Ứng quan nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng xem như hiện nay ứng gia chi chủ, cũng xem như ứng gia chấn chấn chủ, hiển nhiên có thể minh bạch tầng này đạo lý, vậy chúc Mặc tiền bối tiên vận hưng thịnh, chứng được trường sinh đại đạo. Hy vọng chúng ta còn có gặp lại vào cái ngày đó. Chương 233, to lớn dịch trạng, đa bảo đại hội. Một đêm trôi qua, ứng quan sớm đã xuất môn, triệu tập trong gia tộc tu sĩ thương thảo tồn vong đại kế. Nhưng mọi người đều biết, nơi đây lấy không thể ở lại, cực kỳ nguy hiểm, dưới mắt cần giải quyết. Là có thể mang đi bao nhiêu dân chấn, mới sẽ không bị tà tu phát hiện. Bất quá những chuyện này, Mặc Trần đã là không biết. Sớm tại trời còn chưa sáng, Mặc Trần liền đã đáp lấy bóng đêm, theo trong trấn nhóm đầu tiên ra khỏi thành thương đội mà đi. Nhìn lại nguy nga đứng vững tường thành, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Trước khi đi, Mặc Trần trải qua suy nghĩ, vẫn là quyết định đem Nạp Hoàn bên trong, theo tà tu trong phủ đệ thu hết tới mấy trăm kiện yêu thú giáp ra phân ra một nửa, cất đặt tại Ứng Gia nhà ở trong phủ. Mặc dù khả năng không được cái tác dụng gì, nhưng dù sao nhóm này yêu thú giáp ra đối với mình mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy đồ vật, chính mình khả năng giúp đỡ một điểm là một chút. Lúc này Mặc Trần ngay tại ngự kiếm phi độn bên trong, đại hạ long tức màu mực kiếm mang bọc lấy thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh. Trên đường đi, đều là không nhìn thấy bờ hoang cắt đại mạc, người ở đây một ít dấu tích tới, đại địa bên trên càng là tràn đầy đạo đạo vết rách, tựa như nối thẳng sâu thẳm, đầy mắt nhìn lại, thậm chí không có một chút lục sắc sinh cơ. Thậm chí, Mặc Trần từng trên đường nhìn thấy một tòa tráng lệ phế tích, lẳng lặng địa đổ rạp tại trong bụi đất, đã từng chịu che chở ở dưới hết thảy đều tại nó sụp đổ bên trong lọt vào hủy diệt. Đây đều là loạn tự ảnh hưởng, đại địa bị xé nứt, không trung bị mở ra, không có sinh linh có thể tại loạn tự bên trong may mắn còn sống sót, nhân tộc chỉ có thể một bám vào viễn cổ dựng nên trận thành bên trong, mà yêu thú tinh quái lại tự có bọn hắn tránh né phương pháp. Bất quá, cái này Đông Thắng Thần Châu loạn tự, tựa như so ngoại hải Hoàng Châu còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Lúc trước tại Hoàng Châu thời điểm, Mặc Trần nhưng không có gặp qua thế này mảng lớn phế tích cùng vết rách. Ngự kiếm phi độn, tốc độ nhanh chóng, không xuất ra đã lâu, Mặc Trần liền đã có thể trông thấy nơi xa trận thành ảnh thu nhỏ. Bất quá nhìn núi làm ngựa chết đạo lý Mặc Trần vẫn hiểu, mỗi một cái trận thành đều to lớn vô cùng, bị hai tầng trận pháp bao phủ, bên ngoài xưng là hộ giới trận pháp, ở bên trong lại được xưng là hộ thành trận pháp, hai tầng trận pháp vòng vòng đan xen, có thể hóa giải đại bộ phận hai tầng loạn tự hai ương hại. Mắt thấy phía trước cách đó không xa có một tòa dịch trạm, Mặc Trần cũng thu kiếm quang, đi bộ bước đi, hắn mặc dù lấy chịu phục kích gốc, nhưng dịch trạm, khách sạn những địa phương này, ngư long hôn tạp, đều là thu thập tình báo, nắm giữ bốn phía hướng gió nơi tốt. Lại đi mấy bước, chỉ gặp cái này dịch trạm tu kiến được nguy nga đại khí, đều ứng quan nói, nơi đây trước kia là bên trên một tòa trận thành phủ thành chủ, ai ngờ một trận tới giết tới phạt hai tầng loạn tự hàng lâm, tên là trên trời rơi xuống dương hỏa. Rất nhiều nham tương theo trên bầu trời bỗng dưng tạo ra, chạy ngược mà xuống, đốt thấu hai tầng trận pháp, trực tiếp đem trọn tòa trận thành thiêu thành cho tàn. Đợi loạn tự kết thúc về sau, nham tương làm lạnh ngưng tụ, hóa thành bốn phía liên miên vô tận núi lớn, chỉ có số ít kiến trúc may mắn còn sống sót xuống dưới, phủ thành chủ chính là một. Nhưng sau đó trận thành trung kiến, cũng là muốn căn cứ tân sinh ý tứ, thật không có tiếp tục sử dụng ban đầu địa vực, mà là lựa chọn bình di vạn trượng, nguyên do cái này to lớn phủ thành chủ cũng liền chỉ an phòng cái cỡ nhỏ kết giới, bị trở thành dịch trạm sử dụng. Bất quá nơi đây tại Đông Diệu Thiên Mạch giáp giới, hiện tại như cũ phồn hoa tựa như gấm. Bởi vì toàn bộ thiên mạch ngoại trừ có yêu thú tinh quái bên ngoài, còn có vô số kỳ chân dị bảo, liền sinh ra rất nhiều mạo hiểm giả, rất nhiều tu sĩ, muốn đi thiên mạch bên trong tìm tòi một phen. Nếu như là cơ duyên thỏa đáng, thu hoạch được bảo bối sau đó, lại đến tòa này dịch trạm bên trong giao dịch, hơi vận khí tốt chút, làm thành một sinh ý. Người bình thường cả một đời đều có thể vượt qua phú quý sinh hoạt, mà tu sĩ cũng có thể có càng nhiều linh thạch đến chọn mua chính mình cần có pháp bảo linh vật. Vị khách quan kia phong trần mệt mỏi, nếu không trước tiến đến nghỉ chân một chút, nghỉ ngơi cho tốt một phen, lại đi chứng cầu trường sinh đại đạo. Mặc Trần vừa bước vào kết giới, liền có tiểu nhị tới nghênh đón. Nơi này mỗi ngày người lui tới lưu rất nhiều, tiểu nhị cũng dưỡng thành có mắt nhìn người năng lực, xem xét Mặc Trần trang phục liền biết là một tên người tu tiên, mà bất là bình thường nhà giàu sang. Liền liền ngoài miệng từ cũng ra dáng đổi thành trường sinh đại đạo. Mặc Trần vốn là có lấy nghe ngóng tin tức ý tứ, liền cũng nhẹ gật đầu, đi theo tiểu nhị tiến vào lầu 3 phòng cao thượng. Phổ thông hương dân phát triển an toàn sảnh, phú giáp thân hảo nông thôn vị trí tại lầu 2 lấy bình phong ngăn cách gian phòng, mà người tu đạo lại căn cứ thân phận cảnh giới, phân biệt ta đừng ở tam tới lầu 5 ở giữa độc lập phòng cao thượng bên trong. Mặc Trần lúc này ẩn nặc quyết vận chuyển, tính tình của hắn lại là trầm ổn nội liễm, lại thêm Mặc Trần tuổi tác, điếm tiểu nhị này tất nhiên là nhìn không ra Mặc Trần cảnh giới, chỉ coi hắn là làm một tên nhân cảnh tiểu tu sĩ, mời đến lầu 3 phòng cao thượng bên trong. Mặc Trần cũng không thèm để ý những này, ngoài thân danh lợi đồ vật hắn vốn cũng không mừng. Http. Tiểu nhị động tác lanh lẹ, Mặc Trần vừa mới ngồi xuống, cũng đã đem nhã gian bên trong thu thập xong, tiếp tục Mặc Trần dâng lên một bát trà ngon, cười nói, xem đại nhân bộ dáng, không phải nơi đây tu sĩ à. Có thể là tới tham gia Đông Đô Thành đêm nay đa bảo đại hội. Thịt rượu còn không có điểm, ngược lại là bắt đầu trước hàn huyên, Mặc Trần cũng là dở khóc dở cười. Nhưng cười thuộc về cười, tiểu nhị lời nói chuyện này, ngược lại là hấp dẫn Mặc Trần chú ý, đa bảo biết. Cái gì cớ, ngươi cẩn thận nói một chút. Đông Đô Thành cái tên này hắn là biết đến, nơi xa tòa kia trận thành liền gọi là Đông Đô Thành, cả tòa Đông Thắng Thần Châu cực đông nơi, là thuộc nơi đây rồi giàu nhất, thương đạo phát đạt nhất, nguyên do gọi Đông Đô Thành, cực Đông Đô Thành. Tiểu nhị kia gặp Mạc Trần có hứng thú, liền lập tức tới tính chất, cười nói, đa bảo sẽ là Đông Đô Thành chủ tổ chức một lần đại thương hội. Nói đến Đông Đô Thành chủ cũng là kỳ nhân, chính mình tu vi không cao, nhưng là cái thương đạo cự phách, lại không làm phổ thông sinh ý, độc quyền bán hàng kỳ chân dị bảo. Theo Đông Châu ngoại hải bên trong Hồng San Hô đến cực Đông, cực Tây sa mạc bên trong Dương Chi Ngọc, theo Thần Châu danh gia thư họa đến Nam Chiêm Bộ Châu Bảo Mã Lương Câu, thậm chí phiên bang Hồ Nương cùng Đại Mạc Mỹ Cơ, các loại chân ngoạn cái gì cần có đều có. Mà lại chính là bởi vì hắn giàu đến chảy mỡ tài phú, hấp dẫn các đại tu sĩ vì hắn bán mạng, sau cùng mới ngồi vững vàng cái này Đông Đô Thành chủ vị trí. Cái này Đông Đô Thành chủ có cái yêu thích, chính là thích náo nhiệt càng tốt. Nguyên do cách mỗi 2-3 năm, Đông Đô Thành chủ đều sẽ rộng rãi phát thiệp mời cho các nơi phú hào, tổ chức đa bảo đại hội, sẽ lên thi triển đồ vật mọi thứ không tầm thường. Tiểu nhị này ngược lại là cũng có chút phân tức, những này nói xong, cũng không làm phiền, liền ra ngoài giúp Mạc Trần mang lấy thức nhắm đi. Mạc Trần tinh tế suy nghĩ, cũng là có chút hứng thú, nhưng không phải là bởi vì đa bảo biết bảo vật hấp dẫn hắn, dù sao nghe tiểu nhị nói hồi lâu, không nằm ngoài đều là chút phàm tục mua bán. Mà chân chính hấp dẫn hắn, lại là để cho hắn hoài niệm nổi lên mình cùng Hiên Viên Văn Anh lúc trước thời gian. Thế nhân thường nói hồng trần luyện tâm, bây giờ thời gian như gió, giai nhân lại không ở phía sau sườn, Mạc Trần cũng là hảo hảo thổn thức, cuối cùng vẫn là quyết định đi đoạt bảo lại đi dạo. Tiểu nhị nghe được mừng rỡ, lại thay Mạc Trần bên trên xong mấy buồn thức nhắm về sau, vẫn không quên tinh tế dặn dò, đại nhân nếu là thật sự muốn đi xem cái kia đoạt bảo sẽ, nhớ kỹ cùng gác cổng báo lên tên của ta, có ưu đãi. Mạc Trần nghe, yên lặng cười một tiếng, giờ mới hiểu được tiểu nhị là cái gì như thế tích cực, nguyên lai có chất béo. Chương 234, đa bảo thịnh hội, tưởng niệm giai nhân. Uống một chút rượu ngon, ăn một chút thức nhắm, thỏa mãn ăn uống sở thích, Mạc Trần liền không ngừng lại, trực tiếp lên đường đi tới Đông Đô Thành. Cái này dịch trạm tốt tuy tốt, liền lúc giai tầng phân quá rõ ràng, Mạc Trần ngồi một mình phòng cao thượng, muốn nghe được tin tức dự tính ban đầu ngược lại là không hoàn thành, ngược lại là có chút lẫn lộn đầu đôi chút. Ra dịch trạm, Mạc Trần cũng không còn bảo lưu, chân đạp kiếm mang lại lần nữa phóng lên tận trời, cũng không lâu lắm, vạn trượng khoảng cách đã qua, trước mắt một mảnh đột ngột màu xanh biếc tràn trề. Lấy hộ giới trận pháp là đường phân cách, trận pháp ngoại bộ hoang vu điều hưu, bao cắt nổi lên bốn phía, nguyên một mảnh mênh mông vô tận đại mạc không chút nào tồn sinh cơ. Mà tại trận pháp nội bộ, nguy nga sơn mạch, cao ngất trời cao cổ thụ xanh cái nắp như âm, cổ thụ dưới chân một bích ngàn giảm, tựa như nguyên một bản phỉ thúy. Sơn lâm cùng hoang mạc, một xanh một vàng, nhất sinh nhất tử. Trận pháp hai bên, khác biệt quá nhiều hai mảnh thế giới, đây là ngoại hải Hoàng Châu thấy không đến. Xem ra Đông Thắng Thần Châu loạn tự muốn so Hoàng Châu nghiêm trọng nhiều. Mạc Trần trong lòng suy nghĩ. Không làm do dự, kiếm mang trực tiếp ghé qua mà qua, kết giới sẽ chỉ ngăn cản thiên địa loạn tự bên trong cái kia cuồng bạo linh nguyên, cũng sẽ không ngăn cản tu sĩ. Không hổ là cực Đông Chi Đô Thành, Đông Đô Thành giới cực kỳ rộng lớn, lui tới tu sĩ phàm nhân cũng là rất nhiều, liền liền thiên thượng kiếm mang cũng không chỉ Mạc Trần một đạo. Thường xuyên có mấy đạo kiếm mang theo Mạc Trần bên cạnh sượt qua người. Mạc Trần không tâm tư dò xét bọn hắn, những cái kia kiếm mang cũng không có tưởng niệm tìm tòi Mạc Trần, riêng phần mình đều rất giống có mục tiêu của mình, đối với hắn sự vật nhìn như không thấy, liền liền dưới chân phàm nhân cũng đều lôi kéo số lượng xe hàng, mau sớm hướng Đông Đô Thành tiến đến. Xem ra lần này đa bảo lại đúng là Thần Châu cực Đông địa vực một đại thịnh sự. Mạc Trần ngự kiếm phi độn không ngừng, bốn phía cảnh sắc tựa như phủ quang một dạng lướt qua ánh mắt. Bây giờ tốc độ của hắn hơn xa lúc trước, điểm ấy khoảng cách, nếu như là lúc trước đoán chừng phải đi bộ hơn nửa ngày, mà bây giờ đúng là mấy hơi lúc này liền bay lượn mà qua. Dần dần, rậm rạp sơn lâm nội địa cũng bắt đầu bình ổn, chợt có núi non nhấp nô, không cao. Mà tại phía trước, không sâu không cạn địa phương, ánh mắt dần dần khoáng đạt, một tòa nửa hình cung tường thành ánh vào ánh mắt, tựa như là một đạo ngăn cách đổ vật lệch trời mở dạng, dọc theo dãy núi vốn lượn mà trước, vụt lên từ mặt đất, ngang qua nam bắc. Xa xa nhìn lại, giản dị liền không mất đại khí phong cách, để nó như một cái to lớn chim bằng, xuyên thẳng qua tại rậm rạp chúng sơn lúc này, bị lít nha lít nhít cây xanh phồn hoa che đậy, lộ ra lẻ tẻ cánh chim. Cao trăm trượng tường thành sau đó, mơ hồ có thể thấy được kiến trúc đều rất là ngắn gọn, cao thấp, kéo dài mà đi, lăng không đều mong không thấy cuối cùng, tựa như theo từng mảnh hải dương màu xanh lục bên trong lần lượt toát ra, một tòa thật lớn thành trì, Đông Đô Thành, nghiễm nhiên đã đập vào mi mắt. Gió nhẹ chậm chậm mang theo một chút ý lạnh, mặt trời lặn dư huy chiếu rọi tại nơi này thành trì phía trên, nắt một chỗ kim quang lộng lẫy. Cao mà nặng nề trên tường thành, tới tới lui lui có mấy đội nhân mã dẫn theo trường thường trong tay tại tuần sát. Mạc Trần không dám lô mãng, tại rời Đông Đô Thành cách đó không xa, thu kiếm mang đổi thành đi bộ. Những này trận thành bên trong thường thường đều có cấm bay pháp trận, để phòng khắp nơi kẻ xấu chi đồ. Theo sát đội ngũ tiến lên, Mạc Trần trực tiếp tiến vào thành nội. Vừa mới chân đạp vào trong thành, Mạc Trần liền cảm nhận được tòa thành lớn này bất phàm. Bình thường lót gạch xanh địa đổi thành bạch ngọc phỉ thúy, liền chỉ là đầu này, cũng không phải là bình thường trận thành có thể có được. Bởi vì ngọc có thể lại linh, bản thân liền thuần túy vô cùng, thân đều tụ linh công hiệu. Thường thường tốt thiên tài địa bảo đều cần ngọc thạch chất liệu dụng cụ đến chứa vào, mà cũng chính bởi vì điểm này, nếu như là tốt nhất ngọc thạch, người chết ngậm trong miệng, thậm chí sẽ không hư thối. Mạc Trần xem hoảng sợ, phạm vi lớn như thế ngọc thạch địa gạch, cơ hồ sẽ cùng tại một cái thấp kém một dạng tụ linh pháp trận. Chỉ cần là sinh hoạt tại Đông Đô thành đám người, không giờ khắc nào không tại thụ lấy linh khí tầm bổ, tăng cường thể phách, mở ra trí tuệ. Mà đồng thời, hai bên đường phố hình hình thức phương thức cửa hàng san sát, vô số quán nhỏ tiểu thương bày ở ven đường, cũng làm cho Mạc Trần kinh hãi. Hắn nhìn chăm chú nhìn về nơi xa, thành nội còn có dãy núi, có đại giang, có hồ nước, non sông tươi đẹp, toàn bộ hội tụ ở Đông Đô thành bên trong. Xem hưng phấn, Mạc Trần bước chân không ngừng, phía trước trên đường cái người đi đường rộn rộn ràng ràng, riêng phần mình hối hả. Hoặc bước chân vội vàng có việc trong người, hoặc đối với hàng hóa chỉ trỏ, lại hoặc thần sắc tự nhiên cùng bên người đồng bạn nói chuyện nói một chút, hai bên đường phố cửa hàng trung môn đình như thị, trên đường phố tiếng giao hàng bên thai không dứt. Xem ra, đoạt bảo lại đã bắt đầu. Mạc Trần ngắm nhìn bốn phía. Cái này đa bảo sẽ cùng hắn đấu giá hội khác biệt, cũng không phải là ở trong phòng đấu giá tiến hành, mà là thành chủ miễn đi thu thuế một ngày, chỉ cần có người có cái gì muốn bán, trực tiếp tại Đông Đô thành trên đường cái bày quẩy bán hàng là được, có thể hay không bán đi, đều xem chính mình. Đây mới thật sự là thịnh hội. Mạc Trần xem mừng rỡ, mặc dù đều là phàm tục vật phẩm đối với hắn không dùng được, nhưng hắn cũng giống bốn phía bình dân bách tính, bắt đầu đi dạo. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Mạc Trần lại là về tới Thanh Thương thành bên trong, cái kia hai mắt cong cong, khoe miệng mỉm cười vũ mị thiếu nữ trên thân. Ngươi đến cùng là đế gia tu sĩ hay là lâm gia tu sĩ? Ngươi lại nhắc tới nó, còn có hết hay không? Ngươi nói cho ta liền không hỏi chứ sao? Ta không chỉ là đế gia tu sĩ, ta còn là lâm gia tu sĩ, ta càng là Thanh Hư tông đệ tử, ngươi tin hay không? Tin ngươi mới có quỷ. Nghĩ đến đây, Mạc Trần không khỏi cười ra tiếng, trong lòng cũng là không khỏi ấm áp. Tốt nhất mưa bụi phỉ thúy, phấn bên trong trong suốt, mọi người mau đến xem rồi. Đột nhiên một tiếng kêu bán âm thanh hấp dẫn Mạc Trần chú ý, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, gặp một tiểu phiến trên tay cầm lấy một khối màu hồng phấn trong suốt thai sức. Cái này phấn hồng phỉ thúy tuy là phàm phẩm, nhưng đúng là xinh đẹp chói mắt cực kỳ, một thời gian hấp dẫn không thiếu nữ nhỏ ánh mắt, không bao lâu liền bị cướp bán không còn, chỉ còn sau cùng một chuỗi. Hiên viên cô nương yêu nhất chính là màu hồng phấn. Mạc Trần hơi suy nghĩ, hiên viên Văn Anh bình thường trang phục phần lớn đều là màu hồng làm chủ, chắc hẳn cũng là thực tình thích. Không còn do dự, Mạc Trần đưa tay, ai ngờ vừa muốn đụng vào thái sức thời điểm, lại cùng một cái tay khác đụng nhau. A! Hai đạo tiếng kinh ngạc khó tin, hai đạo ánh mắt đối đầu cùng một chỗ. Xuất hiện tại Mạc Trần trước mắt, là một nam một nữ hai người. Nam tử mặc dù tướng mạo đường đường, uy phong lâm liệt, nhưng lại vẫn như cũng là một người thư sinh bộ dáng, cả người nho nhã vừa vặn, tử khí đông lai, tóc dài kết thúc lên đỉnh đầu, sấn thác diện mục lại thêm như con ngọc. Mà tại nam tử bên cạnh đứng đấy một nữ tử, nhàn thục điềm tĩnh, mọc ra một đôi nũng nịu, tích tích tiểu nước trong mắt, một thân tím màu hồng nước bảo càng lộ ra tiểu da bích ngọc. Hai người kết bạn mà đi, quan hệ không cần nói cũng biết, gặp thế, Mạc Trần mỉm cười thở dài, thật có lỗi, một thời cao hứng, nếu như là đạo hữu cần, ta cũng bất đoạt người chỗ tốt. Nam tử này mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng Mạc Trần còn có thể cảm giác được từng sợi linh khí theo nam tử trong thân thể tuôn ra, hiển nhiên tu vi không kém. Chương 235, Hạc Túy Hàn Mai, Tứ Kỳ Hội Vũ. Vậy liền đa tạ vị này đạo hữu thành toàn. Thư sinh nam tử thở dài đáp lễ, bên cạnh nữ tử cũng khẽ không người. Cái này mai thai sức kêu là mưa bụi phỉ thúy, một mực là bán chạy hàng hóa, không thuận theo muội muội cũng là nhìn chúng đã lâu, một mực tìm không thấy mua bán địa phương. Thư sinh nam tử một mặt cảm kích, hiển nhiên vì cái này mai thai sức đã thao nát tâm. Không sao. Mạc Trần phất phất tay, ta vốn là một thời cao hứng, muốn mua xuống tặng cùng bằng hữu, không có gì quá lớn tưởng niệm. Ha ha tốt. Thư sinh nam tử cởi mở cười một tiếng, ném đi mấy hạt linh mễ, liền đem cái này mai mưa bụi phỉ thúy cầm tới. Tiếp theo, hắn liền quay người đối Mạc Trần nói, gặp nhau hẳn là hữu duyên, nơi đây đều là phàm tục đồ vật đạo hữu nhất định trước mắt, chẳng bằng ta làm chủ. Chúng ta ba người đi cái kia Hạc Di lầu nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Mạc Trần hơi sững sờ, không nghĩ tới lại kết đến đây thiện duyên, nhưng lập tức vừa nghĩ, thư sinh này nam tử xem như Đông Thắng Thần Châu tu sĩ nhất định đối Lâm Thiên Băng Cung có chỗ nhận biết, không bằng mượn cơ hội này hỏi dò một phen. Vậy liền kính cẩn không bằng tòng mệnh. Mặc Trần gãi gãi nao đại, cũng thở dài đáp lễ. Ba người một nhóm, không xuất ra đã lâu liền đến cái kia Hạc Di trước lầu. Chỉ gặp Hạc Di lầu cũng không phải là cô lầu, mấy cái lầu các đỉnh tạ liên miên đụng vào nhau, mái con vẽ sừng, quan sát vây quanh khói sóng phiêu miểu thành nội hồ lớn, cảnh sát thật tốt, ngược lại là độc hưởng đất này lý ưu thế. Từng đợt thức ăn hương vị truyền đến, từng đạo lao tiểu thuần hương xông vào mũi, hiển nhiên tiểu lâu này đầu bếp tay nghề cũng tuyệt đối xứng đáng tiểu lâu này vị trí địa lý. Mặc Trần trong chiều nhìn lại, quán rượu phi thường náo nhiệt, lui tới khách qua đường du khách rất nhiều, tiểu nhị bận bịu sức đầu mẻ trán kiếm tiền số linh mễ, đếm được tay phát run. Nhưng mặc dù như thế, trong tiệm tiểu nhị hay là một chút liền nhận ra Mặc Trần ba người tu vi bất phàm, trực tiếp đẩy ra còn tại xếp hàng mọi người, cong lưng cúi người, dẫn ba người đi vào phía sau lầu các một tòa nhã gian bên trong. Hạc Túy Hàn Mai tăng mãnh, dư thức nhắm các ngươi dựa theo cái này phân lượng chính mình châm trước xuống. Nói xong thư sinh nam tử trực tiếp theo nạp hoàn bên trong lấy khối địa giai linh thạch ra tới, hướng tiểu nhị trong ngực ném một cái liền không quản sự. Có tiền, xa xỉ. Cực lớn tương phản để cho Mặc Trần nghĩ không ra hắn hình dung từ để hình dung thư sinh này. Cái này Hạc Túy Hàn Mai có thể là toàn bộ Thần Châu đều nổi danh mai rượu, đạo hữu cần phải hảo hảo phẩm vị xuống. Thư sinh nam tử mỉm cười, một bộ mong đợi bộ dáng. Không xuất ra đã lâu, tiểu nhị liền đi trở về, trên tay còn bưng lấy hai mảnh thanh rượu, cộng thêm trên cánh tay ôm ấp một mảnh, tổng cộng tam mảnh. Vò rượu là ngọc chế, lại làm màu hổ phách, hương khí thanh hàn, còn chưa cửa vào, liền cho người ta đặt mình vào trong rừng mai cảm giác. Trong chốc lát thất thần, tiếp theo mà đến, là thấm vào ruột gan hương vị, trong thoáng chốc lỗ chân lông mở ra, như nằm đám mây, xem phong vân biến ảo, thế sự như kỳ. Hạc Túy Hàn Mai, nhưng thật bất phàm. Liệt Nhan Lượng. Thư sinh nam tử cầm lấy vò rượu, nói thẳng ra bản thân danh tự, đề tỉnh Mặc Trần. Phong Bất Y Liễu một bên một mực yên lặng không lên tiếng nữ tử, cũng theo đó giọng dịu dàng làm bạn. Đến giờ phút này, Mặc Trần cũng bất kiều làm, đưa tay nâng chén, "Mặc Trần, đến từ ngoại hải Hoàng Châu, có gì chỗ thất lễ mong rằng hai vị thông cảm nhiều hơn." "Ha ha tốt." Liệt Nhan Lượng cởi mở cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Phong Bất Y là nữ tử, không uống được rượu, chỉ môi đỏ khẽ nhếch, thoảng qua nhấp bên trên một ngụm, một biểu thành ý. Mặc Trần gặp thế, cũng uống một hớp hết, chỉ cảm thấy mai rượu vào miệng lúc, nhất thời tản ra, cả người lại có loại phiêu phù vân đoan cảm giác, trong tâm linh tất cả tạp chất, vẻ lũ xu nịnh, toàn bộ đều bị rửa sạch sạch sẽ. Chỉ một mảnh khắc, mệt nhọc toàn bộ tiêu tán, thoát thai hoang cốt, tinh thần đại chấn không nói, cả người còn có cái này một tia không linh huyền diệu cảm giác, đối sau này tu luyện rất có ích lợi. Rượu ngon! Rượu ngon! Mặc Trần liên tiếp cảm thán hai tiếng, hắn còn lần thứ nhất uống đến huyền rượu như thế mai rượu. Ha ha, rượu cho dù tốt, một người một đời cũng chỉ có thể quát một mánh mà thôi, phía sau lại uống lại liền không có hiệu quả. Liệt Nhan Lượng mở miệng cười nói. Thì ra là thế. Mặc Trần giờ mới hiểu được là cái gì tiểu nhị đưa rượu lên lúc, chỉ có chính mình tiến nhập cái kia vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới, mà Liệt Nhan Lượng cùng Phong Bất Ý hai người lại thờ ơ. Nguyên lai bọn hắn đã sớm uống rồi thử huyền rượu rượu. Mặc huynh tại sao lại đến ta Thần Châu đại địa? Liệt Nhan Lượng mượn tự kình, cũng bắt đầu cùng Mặc Trần nói chuyện phiếm. Cũng là ra chút ngoài ý muốn. Mặc Trần tiện tay kẹp non đồ ăn, răng môi lưu hương, mặc dù hắn lấy chịu phục kích gốc, nhưng nếm thử mỹ thực vẫn có thể để cho tâm linh đạt được thỏa mãn, bị một đạo không tên trận pháp truyền tống cuốn tới Thần Châu. Gặp nhau không bao lâu, Mặc Trần đương nhiên sẽ không đem chọn một chuyện chân tướng nói cho hai người, chỉ mơ mơ hồ hồ nói cái đại khái. Mà Liệt Nhan Lượng cũng biết sâu cạn, cũng bất truy vấn, chỉ là mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, bất quá, Mặc huynh muốn về Hoàng Châu lại là có chút khó khăn. Không sao, toàn bộ làm như lịch luyện. Mặc Trần phất phất tay, mà lại, ta cũng muốn đi Lâm Thiên Băng Cung một lần, mặt đỏ huynh cũng biết thế nào đi tới băng cung. Liệt Nhan Lượng sững sờ, một bên Phong Bất Y ngược lại là mở miệng hỏi, đi tới băng cung. Mặc huynh có thể là muốn tham quan tứ kỳ hội vũ. Tứ kỳ hội vũ. Mặc Trần bị cái này không đầu không đuôi một câu hỏi sững sờ, đó là vật gì? Nguyên lai Mặc huynh không biết việc này. Phong Bất Y cũng bất xoắn suýt, trực tiếp là Mặc Trần giảng giải. Thần Châu bốn kỳ, Lâm Thiên Băng Cung, Hạo Miểu Yên Đô, Vân Lôi Pháp Giới, Vĩnh Ninh Ma Sát. Đông Thắng Thần Châu chúa tể thế lực, riêng phần mình chiếm cứ Thần Châu bốn phương, tuy nói bình an vô sự mà lại đối ngoại nhất trí, nhưng bên trong luôn có chút so đấu tranh đấu, ai cũng không nhường ai, dù sao tu sĩ chứng đạo cầu chính là một cái tranh chữ. Mà lại cũng chính bởi vì bốn phương tuyệt đối cân bằng, đang quyết định một ít Thần Châu đại sự thời điểm, bốn phương nếu như là bên nào cũng cho là mình phải, cái kia bình thường đàm phán sau cùng cũng sẽ không sáng tỏ. Nguyên do tứ đại tông chủ dứt khoát nghĩ đến cái phương pháp, mỗi trăm năm một lần đệ tử trẻ tuổi thi đấu bên trong không thể gây thương tính mạng người, chỉ có thể đem người đánh thành trọng thương. Đợi đến sau cùng, còn lại đệ tử nhiều nhất cái kia một tông sẽ tại kế tiếp trăm năm bên trong lãnh đạo còn thừa ba tông, chiếm chủ yếu quyền nói chuyện. Mạc huynh nếu như là mấy tháng trước chỗ này, ngược lại là có thể trực tiếp đi băng cung trận pháp truyền tống, dây lắt trong nháy mắt liền có thể đến. Phong Bất Y cười khổ âm thanh, khẽ mím môi nước trà, nói tiếp, chỉ bất quá đáng tiếc gần nhất bốn kỳ bên trong đều vì biết võ sự tình thao nát tâm, liền liền các nơi trận pháp truyền tống đều nhao nhao đóng lại, chỉ vì phong bế sân môn, chuẩn bị cẩn thận sau đó tứ kỳ hội vũ. Nghe vậy, Mạc Trần cũng là có chút buồn bực, thật vừa đúng lúc lại đụng tới đại sự như thế. Thực hắn lúc trước cũng có nghĩ qua cái này Đông Đô Thành phải chăng có băng cung trận pháp truyền tống, bởi vì lúc trước tại Ô Hải thời điểm, bọn hắn cũng là thông qua trận pháp truyền tống trực tiếp vượt qua vạn dặm đại lục, trực tiếp trở lại Thanh Hư Tông. Cái kia, không thông qua trận pháp truyền tống, nên như thế nào đi tới băng cung? Mạc Trần hỏi tiếp, có thể hỏi một chút Mạc huynh là cái gì muốn đi tới băng cung sao? Phong Bất Y không có trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại Mạc Trần một vấn đề. Chương 236, Thần Châu băng đồ. Nhật Nguyệt Khải Linh. Phong Bất Y vấn đề này để cho Mạc Trần cũng là sức sở, thoảng qua dự định, hay là quyết định hơi chút sửa chữa, ta một vị bằng hữu chí thân cùng băng cung co cũ, lúc trước lịch luyện lúc, chúng ta cùng một chỗ bước vào trận pháp truyền tống tới Đông Thắng Thần Châu, nhưng ai biết truyền tống địa điểm mỗi người đều là ngẫu nhiên vị trí, nguyên do ta nghĩ đến nếu là có thể đến băng cung, nói không chừng có thể cùng ta cái kia bạn thân tụ hợp. Nói xong, Mạc Trần nhìn về phía Phong Bất Y, không thẹn với lương tâm. Mặc dù hắn lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, vòng qua cốt hoang đạo nhân pháp thuế chủ đề, thế nhưng sự thật đúng là như Mạc Trần nói, hắn cũng không hề nói dối. Phong Bất Y cũng nhìn ra được điểm này, khẽ gật đầu, lại đầu nhìn về phía Liệt Nhan Lượng, một bộ ngươi tới làm chủ dáng vẻ. Liệt Nhan Lượng tinh tế vừa nghĩ, đối Mạc Trần đáp lại mỉm cười, thật có lỗi, Mạc huynh khả năng không hiểu rõ, ta Thần Châu mấy trăm năm trước cao hứng một cỗ chí cường chí tà thế lực, tên cứ gọi dựa vào thần sắc định tôn, cái này thế lực việc gác bất tận, bốn phía thẩm thấu. Làm từng cái tông môn nhân tâm hoảng sợ, nguyên do không thuận theo muội muội cũng là mạo muội hỏi thêm mấy câu. Mạc Trần nhẹ gật đầu, không nghĩ tới nhưng lại có một màn này, hai vị yên tâm, mặc dù không bỏ ra nổi chứng cứ gì, nhưng ta cùng tà tu tất nhiên là thế bất lưỡng lập, xác định không phải là cái kia dựa vào thần xác định tôn chi tu sĩ. Tà tu việc gác bất tận, Mạc Trần luôn luôn thống hận nhập cốt, ngoại hải Hoang Châu tà tu chính là có bị Thái Hư xâm nhiễm, Mạc Trần xem chừng, Đông Thắng Thần Châu cái này tà tu thế lực cũng có rất lớn khả năng cùng Thái Hư lực lượng có quan hệ. Tốt. Chỉ gặp Liệt Nhan Lượng cũng không do dự, đưa tay tại trong chén trà một chút, lại chấn động tới một trận nước trà. Nước trà vẩy ra, hương trà bốn phía, Liệt Nhan Lượng trong tay động tác không ngừng, trực tiếp đông dưng đưa tay chộp một cái, vang khắp nơi mà ra giọt nước lại cùng nhau dừng ở không trung, rất là kỳ diệu. Ngưng. Theo Liệt Nhan Lượng quát khẽ một tiếng, ầm ầm tiếng vang lên, liên thành một mảnh, đầy trời nước trà lại bắt đầu đông kết. Băng dọc theo đặc thù nào đó mạch lạc, giống như mạng nhện, đông kết ở cùng nhau. Dần dần, nước thành băng, băng kết lưới, lại không chung cấu kết làm ra một bộ mênh mông vô cùng sơn hà băng đồ. Nơi đây chính là Đông Đô Thành. Liệt Nhan Lượng đối với sơn hà băng đồ bên trong cực hữu sừng nơi bấm tay liên tục điểm, một đạo quang hoa theo đầu ngón tay vọt lên, tính vào sơn hà băng đồ bên trong. Nhất thời quang mang khuyết tán, hóa thành đếm xem đạo nhỏ bé vô cùng sợi quang học bốn phía khuyết tán. Đây là Đông Đô Thành bốn phía thương đạo. Liệt Nhan Lượng tiếp theo nói ra, Mạc huynh nếu là muốn đi tới băng cung, có thể đi cái này mấy chỗ, đi qua những này trận thành. Những địa phương này, liền có thể đến băng cung vị trí. Vừa nói vừa điểm, Liệt Nhan Lượng ngón tay không ngừng, tại cái này rút gọn bản Thần Châu băng đồ bên trên là Mạc Trần phát họa ra mấy đạo thông lộ. Mạc huynh còn nhớ lại. Liệt Nhan Lượng tiêu sái cười một tiếng, Mạc Trần lại xem hoảng sợ. Cái này nhìn như cực kỳ tinh vi khống linh thủ pháp, Liệt Nhan Lượng lại như thế nhẹ nhõm. Một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, nếu để cho Mạc Trần dùng lôi nguyên đến ngưng tụ ngoại hải Hoàng Châu địa đồ, nói thật hắn làm không được. Không đi nghĩ những này, Mạc Trần đem chọn tòa địa đồ ghi tạc trong đầu, thức hải chủ trương người tư duy, từ lúc bị bàng bạc linh nguyên phá tan về sau, không giờ khắc nào không tại bị tối nhuẩn, liên đối Mạc Trần cũng lĩnh ngộ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, chỉ thoáng khoảng khắc, cũng đã tất cả lộ tuyến một mực nhớ kỹ. Đa tạ Liệt Nhan huynh. Mạc Trần đưa tay thở dài, có nơi đây đồ ta đi tới băng cung có thể ít đi vô số đường quanh co, quả thực có thể tiết kiệm không ít thời gian. Không ngại. Liệt Nhan Lượng phất phất tay tay, Thần Châu băng đồ ứng thế vỡ vụn, hóa thành điểm điểm óng ánh, phiêu tán trong không khí. Ta Thần Châu đại địa gần trăm năm nay rất có loạn tự càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, so ra kém Hoang Châu an ổn bình định, Mạc huynh tại ta Thần Châu hành tẩu, cũng phải cẩn thận chút, dù sao loạn tự vô tình. Nghe vậy, Mạc Trần cũng nhẹ gật đầu, Đông Đô thành bên ngoài mảng lớn hoang mạc đều không phải giả, hắn cũng đã sớm phát hiện điểm ấy. Tốt, những này điểm xấu ta liền không nói. Liệt Nhan Lượng lôi kéo Phong Bất Ý lần nữa nâng chén, đến, chúng ta uống rượu. Tới. Mạc Trần thấy tình thế, cũng nâng chén dâng lên, uống một hơi cạn sạch. Ba người chi lại là một trận nói chuyện phiếm, trời Nam biển Bắc, không một không nói, thậm chí còn trao đổi lẫn nhau không ít tu luyện tâm đắc. Mạc Trần theo bọn hắn chỗ ấy biết được, các đại tông môn trong gia tộc, thường xuyên sẽ để cho đệ tử trong môn phái tụ cùng một chỗ tu luyện, tụ tập chúng nhân chi lực, riêng phần mình chia sẻ riêng phần mình bình cảnh, đối thiên đạo lý giải, dạng này ngược lại so đơn độc tu luyện nhanh hơn nhiều. Cứ như vậy, mấy chén rượu ngon vào trong bụng về sau, ba người liền nhau nhau rời đi, Mạc Trần cùng bọn hắn cáo biệt sau đó, liền đi tìm khách sạn thuê ở giữa phòng cao thượng, hắn cũng không cần đi ngủ nghỉ ngơi, tiếp tục dốc lòng tu luyện đi. Sáng sớm hôm sau, trời có chút sáng lên. Đoạt bảo sẽ kéo dài 3 ngày, những cái kia đám lái buôn lại bắt đầu bày quẩy bán hàng bận rộn, mà Mạc Trần sớm đã ra Đông Đô Thành. Tìm một chỗ yên lặng chỗ không có người, Mạc Trần ngồi ngay ngắn tu luyện, trước đó mấy trận chiến đấu, để cho Mạc Trần thầm cảm giác tu vi của mình hay là quá mức nhỏ yếu, nguyên do hắn bắt lấy mỗi một khắc nhàn hạ thời gian, khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thi cầu cảnh. Hôm qua cùng Liệt Nhan Lượng, Phong Bất Y nâng cốc nói chuyện vui vẻ, ngược lại là trao đổi lẫn nhau chút tu luyện tâm đắc, ba người đi tất có thời ta, Mạc Trần cũng theo bọn hắn bên kia ấn chứng rất nhiều ý nghĩ, giải quyết rất nhiều hoang mang, càng hiếm thấy hơn, là Mạc Trần đối với mình lúc trước cử động có chút mới ý nghĩ, không kịp sáng nay liền muốn tinh tế phỏng đoán nếm thử xuống. Không ra đã lâu, hào quang rơi xuống, mặt trăng lặn mặt trời mọc, Mạc Trần đáp lấy nhật nguyệt này đồng huy thời khắc, toàn lực vận chuyển nhật nguyệt khải linh thánh pháp. Từ lúc hắn tu vi tấn thăng, tầm mắt khoáng đạt, kết hợp với hôm qua nghiên cứu thảo luận hạ xuống học thức, Mạc Trần mới hiểu được chính mình trước hết nhất suy nghĩ ra được hồn thể đồng luyện phương pháp, đúng là nhật nguyệt khải linh thánh pháp bên trong mấu chốt, chỉ là chính mình lúc trước tu vi quá mức nông cạn, căn bản không chịu nổi mặt trời nguyệt linh tinh đồng thời nhập thể áp lực, mới đưa đến lúc ấy tình huống. Mà bây giờ hắn đã có thi cẩu cảnh trung kỳ tu vi, thân hình viễn siêu lúc trước, theo vàng bạc hai đạo tựa như nước chảy quang hoa nhập thể, to lớn tiếng hít thở theo Mạc Trần hơi thở bên trong truyền ra, tựa như cự linh đang phun ra nuốt vào nguyên khí, oanh minh trận trận. Còn tốt bốn phía không người, chỗ vắng vẻ, nếu không động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ có tu sĩ nhịn không được phân ra thần thức đến dò xét một phen. Đây là toàn bộ thân thể tại thổ nạp, ngũ tạng lục phủ, huyết nhục kinh lạc đều sẽ theo thổ nạp nhấp nhô mà biến càng ngày càng tinh khiết, thẳng đến sau cùng, Mạc Trần thể nội huyết nhục xương cốt đều sẽ biến thành óng ánh sáng long lanh màu lưu ly, cường hoành vạn phần. Mạc Trần trong lòng mừng rỡ, hiển nhiên chính mình bây giờ tu vi đã có thể chịu nổi hồn thể đồng luyện, lần này tu luyện tiết tấu tất nhiên sẽ thật to tăng tốc. Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, nhật nguyệt quang hoa tại thể nội góp nhặt một bộ phận sau đó, lại đột nhiên bắt đầu hướng lên trên lưu chuyển, thẳng hướng thức hải phóng đi. Khẩn trương, Mạc Trần hoàn toàn không có dự liệu được biến hóa, thức hải chính là người đầu mối, nếu như là thức hải bị hao tổn nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì thần thức tán loạn, từ đây trở thành một tên không đau không cảm giác cái xác không hồn. Quang hoa không ngừng, còn không đợi Mạc Trần phản ứng, dây lắt trong nháy mắt liền đã bao khỏa toàn bộ thức hải, trong chốc lát toàn bộ thức hải luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, triệt để bị nhật nguyện quang hoa thẩm thấu. Thần thức run rung động, chỉ một nháy mắt choáng váng, ánh mắt lập tức liền lại lần nữa khôi phục. Mục đích trong đó tác dụng phụ cũng không phát sinh, Mạc Trần chỉ cảm thấy đầu não càng thêm thanh minh, tư duy càng thêm nhanh nhẹn, kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp, càng có thể đắc chính là chính mình đối có công pháp truyền thừa lại có hoàn toàn mới lý giải. Hắn điều động thần thức, nội thị nhìn lại, chỉ gặp nhật nguyệt quang hoa đã rút đi, trước kia trong thức hải chấm chấm đầy sao, bây giờ đi qua mặt trời nguyệt linh tinh rèn luyện, tách ra viễn siêu lúc trước quang mang, theo chỗ cao nhìn lại, thức hải liền tựa như một mảnh ngân hà tinh hải, chói lọi chói mắt. Chương 237, tăng lên tư chất, thần bí dãy núi. Người tu tiên trọng tâm nhất tính, thứ hai làm căn cốt, cũng xưng là tư chất. Tư chất cao người tốc độ tu luyện cực nhanh, thường thường người khác tu luyện cả một đời, cũng không đuổi kịp hắn mấy năm, mấy chục năm cố gắng, chỉ cần thời cơ phù hợp liền có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Đồng dạng, tư chất cao tu giả, bất kỳ cái gì thuật pháp nghiên tập mấy lần sau đó liền có thể dung hội quán thông, thi triển ra càng lại như hai tay của mình, thuật tùy tâm động. Nhưng tư chất cùng nộ tính là một người trời sinh, ngày sau có thể cải biến tư chất thuật pháp đan dược ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là bị bá chủ cấp thế lực nắm giữ lấy, mà lại cho dù có, cũng là cần bỏ ra cái giá khổng lồ, xác suất thành công cũng là cực thấp. Nguyên do, tiên đạo tông môn nếu như là phát hiện tư chất cao người kế tục sau đó, tất nhiên sẽ thu nhập tông môn, bởi vì chỉ cần hơi truyền thụ, thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Nhưng hôm nay Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp chân chính uy lực hiện hiện, quả thực để cho Mặc Trần kinh hãi không thôi, cuồng hỉ vạn phần. Bởi vì hắn phát hiện, tư chất của hắn dĩ nhiên là tăng lên. Mặc dù chỉ là nhỏ xíu một chút, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng Mặc Trần lúc này cảm giác đã là khác biệt. Lúc trước tu luyện Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp tầng thứ nhất, Vạn Lôi Chi Nguyên lúc một chút cảnh cây nhỏ phồn hết cũng dây lắt trong nháy mắt liền đã vớt rõ ràng, thậm chí hắn cảm thấy, chỉ cần lại cho hắn mấy lần khổ tu cơ hội, lập tức liền có thể bước vào Vạn Lôi Chi Nguyên tiếp theo tầng cảnh giới. Trong lòng cảm thán, có thể xưng là thánh pháp công pháp, như thế nào lại chỉ cực hạn tại truy luyện hồn thể mà thôi, chính mình lúc trước kiến giải vụ về, kém chút liền bỏ qua cái này một công pháp nghịch tiên. Mặc Chân giờ mới hiểu được, tại huyết tự trên tấm bia đá, liên quan tới Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp giải thích là ý gì? Yêu tại trở thành yêu trước đó, tất định là thú, mà thú một trong mạch, mặc dù nhục thể manh tráng, nhưng linh trí hỗn độn, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, không biết đạo trời là gì, như thế nào lễ nghi. Nguyên do trúc chiếu xem thiên địa vận hành chi tự, sáng tạo cái này thánh pháp, lấy nguyệt chi tinh hoa khai thần luyện khiếu, lấy mặt trời chi tinh hoa rèn thể luyện thân, sau cùng lại lấy tinh hoa của Nhật Nguyệt khai linh trí, từ đó tăng cường rất nhiều tư chất, đặt tới cùng những tông môn kia bên trong tuyệt thế thiên tài đánh đồng trình độ. Ai? Đem chính mình ban sơ thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ lúc trải qua lại cẩn thận nhớ lại một lần, Mặc Trần cười khổ một tiếng, theo ta được biết người cùng yêu đều có khác biệt mạch lạc, cả hai công pháp căn bản không thể lẫn nhau tu, nhân tộc nếu như là lung tung tu luyện yêu tộc công pháp, sẽ chỉ lập tức bạo thể mà chết, có thể ta. Nghĩ đến, Mặc Trần ngưng tụ thần thức, làm đồ vật bên trong xem, tại thể nội kinh mạch du tẩu một lần liền một lần, ta cái này. Đúng là nhân tộc kinh mạch a. Một mặt khổ dạng, Mặc Trần lắc lắc đầu, thầm nghĩ lấy lần trước thời gian cấp bách, lần sau nếu có cơ hội lần nữa nhìn thấy trúc chiếu, tất yếu hỏi thăm rõ ràng. Đứng dậy vô vô cho bụi, Mặc Trần ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện đã mặt trời chói chang, đông đô thành cửa ra đầu người lại bắt đầu nhốn nháo. Tu luyện thời gian so với mình trong dự đoán còn muốn lâu chút, Mặc Trần cũng không ngừng lại, trực tiếp tế ra đại hạ long tước, kiếm mang khỏa thân, thẳng hướng vương bắc phóng đi. Trên đường đi, lúc trước Liệt Nhan Lượng miêu tả lộ tuyến trong đầu hiện hiện, nơi này cách băng cung đâu chỉ vạn dặm, cũng không biết khi nào có thể đến băng cung. Không ra đã lâu, Mặc Trần đã bay tới hộ giới trận pháp biên giới, phía trước lại là một mảnh thê lương, rất nhiều xâm nhập lòng đất vết rách tràn ngập ánh mắt, mênh mông vô tận hoang mạc tựa như không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng ở nơi cực xa, Mặc Trần lại phát hiện một tia dị dạng, cực nhỏ bé một vệt màu trắng. Nếu như là đặt ở đông đô giới bên trong, nhất định hấp dẫn không được Mặc Trần chú ý. Nhưng hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở trong hoang mạc, lập tức liền thành toàn bộ trong tầm mắt tiêu điểm. Mặc Trần đứng tại trong kiếm mang, dõi mắt trông về phía xa, trong đầu thần thức không ngừng, lại lần nữa nhớ lại một lần Thần Châu băng đồ sau đó, xác định Liệt Nhan Lượng cũng không ghi rõ phía trước có một mảnh ốc đảo. Có dị bảo xuất thế. Ý nghĩ này đột nhiên dâng lên, Mặc Trần lại cẩn thận tự định giá sau một lúc lâu hay là quyết định tiến đến tìm tòi một phen, dù sao con đường tu luyện coi trọng chính là một cái tranh chữ. Nếu như là cơ duyên đặt ở trước mắt lại không đi tranh thủ, vậy còn không như tháo tu vi khai chi tán diệp đi. Không nói lời gì, ẩn nặc quyết vật khởi, một thân tu vi tựa như theo cuồng bạo biển cả biến thành bình tĩnh hồ nước, nếu như là bất cẩn thận quan sát, Mặc Trần khí tức đều đã như có như không. Cứ như vậy tùy tiện tiến lên thực sự không phải một người thông minh làm ra cử động, nếu như là bên kia không có tu sĩ còn tốt, nếu bên kia đã có hắn thế lực người phát hiện, Mặc Trần nếu như là vọt thẳng đi qua, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tại đại thiên thế giới bên trong du lịch, hay là cẩn thận khiêm tốn một chút tốt, tốt tại ẩn nặc quyết không hổ là đế gia thuật pháp, huyền diệu vô cùng, Mặc Trần nếu là muốn tận lực giấu giếm, dù là thức thần cảnh tu sĩ cũng nhìn không ra Mặc Trần chân chính thực lực. Vô thanh vô tức tại thiên không phi hành, tốc độ thiểm điện xuyên mây, lấy hắn tu vi hiện tại, triệt để thúc dục mà nói chỉ sợ là mấy hơi thở liền bay ra ngoài mấy trăm dặm. Trước mắt một vệt màu trắng càng lúc càng lớn, theo Mặc Trần không ngừng tới gần, lại phát hiện tại cái kia bạch tí phía trên lại thêm có hào quang vạn trượng, tựa như một mảnh thần quốc coi yên vui, hiển nhiên không phải tồn tại ở mảnh này hoang mạc phía trên. Lại lần nữa phi hành một nén nhang thời gian về sau, Mặc Trần lúc này mới rõ ràng thấy rõ phía trước đó là cái gì. To lớn núi cao, cắm vào đám mây nguy nga núi tuyết kéo dài liên miên. Trong núi sương mù mênh mông, căn bản không có bất luận dấu chân người, quả thực là một mảnh ngoài vòng giáo hóa nơi, rời xa trần thế. Nơi này núi núi tương liên, như trường xà, như mai rùa một dạng kéo dài vô tận. Toàn bộ khí thế tựa như ngọa hổ tàng long, hùng cứ long bản, mênh mông vô tận linh khí lần nữa hội tụ, hóa thành một tòa trong các tuyết châu. Cái này đúng là một chỗ thiên nhiên hình thành tụ linh đại trận. Mặc Trần xem hoảng sợ nhưng vẫn là dừng ở tuyết châu biên giới chỗ, thần thức tràn ra, quan sát bốn phía, lại xác nhận bốn phía không người về sau, lại dõi mắt trông về phía xa. Chỉ gặp Tuyết Châu chỗ sâu nhất, đứng vững năm tòa cự sơn, như một tay nắm, năm ngón tay thành chảo, trong núi hàn quang diệu nhật, băng tuyết cao chót vót. Lại thêm có nồng đậm tới thực chất linh khí vờn quanh cái này năm tòa đỉnh núi, tựa như cự long, cuộn tại bên trên, long uy huy hoàng. Hiển nhiên nơi đó chính là tòa này trời tạo tụ linh đại trận trận trụ cột vị trí. Như thế linh khí nồng nặc, đơn giản cùng động thiên phúc địa không hề khác gì nhau. Mặc Trần hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ thổi tới gió lạnh, hương thơm tràn ngập, vẹn vẹn hút vào một ngụm liền có để thần tỉnh não công hiệu. Chóe nu a toại. Mặc Trần không có lựa chọn xâm nhập núi tuyết, mà là lựa chọn sử dụng một chỗ tới gần núi tuyết hoang mạc chỗ, tắc mở, cùng sử dụng linh nguyên chống lên một tòa lòng đất lỗ nhỏ, chính mình trốn vào bên trong. Lần nữa cẩn thận xác nhận bốn phía không ngại về sau, Mặc Trần đem cửa hang phong bế chỉ lưu một tia khe hở, lấy thêm ra một cái hỏa châu chiếu sáng lỗ nhỏ sau đem nho nhỏ cá gỗ xuất ra. Đùng, đùng, đùng Mặc Trần nhẹ nhàng đánh xuống, nhất thời một cái cầm cá gỗ truy tiểu bản tử bỗng dưng nhảy ra, mở miệng liền hỏi, người nào gọi ta, chuyện gì không hiểu, cứ hỏi đến, ngươi có hỏi ta liền có đáp, nhưng cảnh cáo chỉ cần trước nói tại trước. Chương 238, trời xoay đất chuyển, Nguyệt Thánh tượng thần. Tựa như là Mặc Trần lúc trước gì xét thiết bản kích thích một ngư linh tinh, tiểu bản tử mỗi lần ra tới đều mạnh hơn điều một lần câu nói này. Mặc Trần cũng bất đánh gãy, biết rõ cái này một ngư linh tinh mặc dù học thức bên bác, nhưng vẫn như cũng là tiểu hài tử tâm tính, ra vô cùng. Nguyên do Mặc Trần chỉ lặng lặng địa chờ nó nói xong, mới mở miệng hỏi, ta hiện tại thân ở Đông Thắng Thần Châu cực đông hoang mạc chỗ, ngươi cũng biết bên ngoài cái này nét cực hàn dãy núi lai lịch. Nghe lời này, tiểu bản tử uy phong lẫm liệt. Một thân cả xa không gió mà bay, ta bên trên biết thiên đạo, dưới biết minh quy, vô ngã bất trì, vô ngã. Nói ra một nửa, liền ngừng lại, sắc mặt chợt trệ, chắc là nghĩ đến lúc trước gì xét thiết bản sự tình. Vừa nghĩ tới lúc trước lúng túng, tiểu bàn tử liền khỏe miệng co quắp rút, không nói thêm lời, bay thẳng ra khe hở, bay vào tuyết trắng dãy núi nội bộ. Một chén trà thời gian qua đi, một ngư linh tinh còn chưa trở về, Mặc Trần cũng không nổi, toàn bộ làm như tiêu khiển buông lỏng thời gian, xếp bằng ngồi dưới đất. Cẩn thận hồi ức mình học đủ loại thuật pháp truyền thừa, không ngừng tại thức hải bên trong diễn luyện. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, một tiếng thanh thúy cá gô âm thanh đánh thức Mặc Trần, nguyên lai một ngư linh tinh đã bay trở về, gặp kêu gọi Mặc Trần không có trả lời, liền gõ gõ cái này cá gỗ. Cái này nho nhỏ cử động lại kinh khởi Mặc Trần một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới chính mình lại trong đám chìm, nếu là bị hắn tu sĩ phát hiện, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bình ổn khí tức, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Về sau nếu như là tu luyện quyết không thể qua loa như vậy về sau, Mặc Trần lúc này mới nhìn về phía một ngư linh tinh, có thu hoạch rồi sao? Nghe vậy, một ngư linh tinh trên mặt, xuất hiện một tia dương dương tự đắc thần sắc, ta bên trên biết thiên đạo, dưới biết minh quy, vô ngã bất trì, vô ngã không hiểu, đơn giản chính là thiên địa loạn tự mà thôi, sao có thể làm khó được ta? Tiểu gia hỏa đã có lực lượng, dứt khoát đem lúc trước chưa nói xong tầng nói một lần, trêu đến giống như khí thế mười phần. Loạn tự. Phía trước là loạn tự. Mấy tầng? Cỡ nào nguy hiểm? Tựa như đối kết quả này thật bất ngờ, Mặc Trần liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Đùng một tiếng vang lên, một ngư linh tinh tay cầm cá gỗ truy, gõ xuống nho nhỏ cá gỗ, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, thật sự là ngu dốt. Ngươi làm sao biết loạn tự liền nhất định là nguy hiểm? Mặc Trần bị lời nói sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút cũng là xác thực như thế. Cho tới bây giờ không có người cùng hắn nói qua thiên địa loạn tự liền tất cả đều là có hại. Chỉ là chính mình lúc trước hiểu rõ, lúc trước trải qua, đều có phá hoại cực lớn tính cùng tính sát thương, cho nên mới để cho mình tư duy cố hóa, sinh ra thiên địa loạn tự nhất định là có hại kết quả. Gặp Mặc Trần có chỗ minh ngộ, một ngư linh tinh cũng bất xoắn suýt những này, tiếp tục nói, một tầng loạn tự, trời xoay đất chuyển. Theo ta quan sát, phía trước hẳn là Bắc Câu Lô Châu nơi nào đó. Lần này tốt, Mặc Trần đã hoàn toàn bị một ngư linh tinh nói ngộng, ngươi nói là, Bắc Câu Lô Châu nơi nào đó. Bị loạn tự chuyển qua Đông Thắng Thần Châu đến. Bắc Câu Lô Châu không giống mặt khác năm châu, ở vào thiên địa cực bắc chỗ, toàn bộ đại lục quanh năm bị băng tuyết bao trùm, cái này cũng thực là phù hợp trước mắt tuyết trắng sơn mạch đặc thù. Một ngư linh tinh nhẹ gật đầu, thừa cơ giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng, phải, cũng không phải. Phía trước chỗ kia địa vực đúng là Bắc Câu Lô Châu nơi nào đó bị thiên địa loạn tự Nazi mà đến, nhưng loạn tự lực lượng cũng không phải là vô tận, cái này Nazi cũng không phải vĩnh cửu. Chỉ cần thời gian vừa tới, tuyết trắng sơn mạch nên trở về đi đâu liền về đi đâu, nơi này cũng sẽ không có thay đổi, hay là một mảnh hoang mạc. Cái kia loạn tự lúc kết thúc, ta nếu như là đợi tại tuyết sơn này bên trong, có thể hay không cũng bị Nazi về Bắc Câu Lô Châu. Mặc Trần thoảng qua suy nghĩ, nếu thật là dạng này, vậy mình cũng không cần đi vào tìm tòi một phen, nếu là không cẩn thận thời gian không có nắm giữ tốt, truyền tống đến Bắc Câu Lô Châu, cái kia lấy kiến thức của mình, chỉ sợ cũng thật không thể quay về Hoàng Châu. Đương nhiên sẽ không. Một ngư linh tinh lắc đầu, trên người ngươi có ấn ký, ngoại hải Hoàng Châu ấn ký. Gặp Mặc Trần không hiểu, một ngư linh tinh chậm rãi giải thích, nguyên lai mỗi người sau khi sinh, thể nội đều sẽ có một cái hồn phách lạc ấn, mà Mặc Trần thể nội lại lạc ấn có ngoại hải Hoàng Châu tiêu ký. Loại này ấn ký vô pháp xóa đi, vì thiên đạo chỗ ấn, nhưng nếu một người tại dị vực ở lâu, thể nội lạc ấn cũng sẽ tương ứng, theo lên tiếng nơi đổi thành một khu vực khác. Nguyên do, thường thường có rất nhiều phàm nhân, hoặc là hồn phách suy yếu người tại trải qua trận pháp truyền tống đến hắn lục địa lúc, đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít thân thể khó chịu. Tại thế giới người phàm bên trong, cái này cũng xưng là không quen khí hậu, bởi vì bọn hắn bất thuộc về nơi này, nhận lấy thiên địa kháng cự. Nhưng tu sĩ không giống, bọn hắn bách khiếu đều mở, hồn phách cô đọng, không giờ khắc nào không tại bị linh khí tầm bổ, nguyên do sẽ không sinh ra loại này tác dụng phụ. Cũng chính bởi vì này thiên đạo hồn phách là cấn, nguyên do tại loạn tự lực lượng kết thúc về sau, ngươi đồng dạng sẽ đợi tại nguyên chỗ, đợi trên Đông Thắng Thần Châu, bởi vì ngươi bất thuộc về Bắc Câu Lô Châu, loạn tự mang không đi ngươi. Một ngư linh tinh lời nói đạo lý rõ ràng, Mặc Trần cũng lần đầu tiên nghe được cái này hồn phách là cấn giải thích. Cái kiếp như thế rất tốt, nhìn xem sơn mạch nở rộ ngũ thải hà quang, tất có dị bảo ở bên trong, ta cũng có thể đi vào tìm tòi một phen. Mặc Trần tinh tế suy nghĩ, không ra khoảng khắc liền làm ra quyết định. Thu một ngư linh tinh, ẩn nặc quyết lần nữa vận khởi, Mặc Trần trực tiếp hướng phía núi tuyết nội địa bay vào. Xuất nhập núi tuyết lúc, tuyết rơi cũng không lớn, cũng không quá mật, như tơ liếu theo gió lướt nhẹ, nhưng theo Mặc Trần xâm nhập, gió lạnh cũng càng thổi càng mạnh mẽ, tuyết càng rơi xuống càng mật, đông tuyết cũng càng lúc càng lớn, tựa dệt thành một mặt bạch võng, trượng đem xa liền cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá còn tốt, Mặc Trần bây giờ thi cẩu cảnh tu vi, thức hải bị đả thông, thần thức phóng đại, nhiều khi không cần dùng con mắt đến xem, thần thức cảm giác lại càng thêm nhạy cảm. Một đường lao vùn vụt, một đường tìm kiếm, trong núi mặc dù hào quang vạn trượng, nhưng lại không có cái gì đáng giá hái linh quả. Mặc Trần tìm một chỗ đỉnh núi đứng thẳng, tại cực cao chỗ cao, nhắm mắt ngưng thần, như sóng to gió lớn thần thức quét qua bốn phương, phương viên mấy trăm dặm nơi, cho dù là bò sát đều lập tức cảm giác được rõ ràng, mặc dù so ra kém thức thần cảnh mênh mông thần thức, nhưng cũng không phải một dạng, thi cẩu cảnh tu sĩ thần thức có thể so. Chòe nu ạt. Ui Mặc Trần cứ như vậy bắn phá bốn phương, chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện cái nào đó cùng hoàn cảnh không hợp địa phương. Tìm đúng mục tiêu, hắn nhảy xuống, theo lăng liệt gió lạnh, Mặc Trần hai tay mở ra, tựa như một cái kim xí đại bằng, trên không trung bay lượn. Đây là đối bốn phía sức gió cực hạn điều khiển, cũng là tận khả năng giảm bớt linh lực sử dụng, để phòng bị người phát giác. Không ra đã lâu, Mặc Trần liền đáp xuống trong núi một tòa miếu hoang phía trước. Tòa này miếu hoang chiếm diện tích cực lớn, nhưng khắp nơi rách nát, nhện kết lưới, có chút lớn điện bên trong tích đầy cho bụi, tượng thần phía trên cũng toàn bộ là chim tức phân và nước tiểu ô hế. Mặc Trần nhìn xem cái này tượng thần, suy tư đọc qua cổ tịch tư liệu lịch sử, lập tức liền nhận ra tượng thần lai lịch. Lục Thánh một trong Nguyệt Thánh, cũng là thiên hạ yêu tộc chí tôn, yêu thánh. Chương 239, sát nghiệt địa ngục, cửu huyên liệu nguyên. Huyền âm thế giới, thiên địa phân hóa sáu châu, lại thêm có thánh nhân chấp trưởng thế gian, một thánh một giới, vừa vặn lục thánh âm cực số lượng. Bên trong lục thánh một trong Nguyệt Thánh lại nắm giữ Bắc Câu Lô Châu nơi, giáo hóa thiên hạ vạn vạn dã thú, vì chúng nó khải linh tố thể, ngưng kết yêu phách. Nguyên do, Nguyệt Thánh cũng được xưng làm yêu thánh, yêu tổ. Nhưng cùng hắn mấy thánh khác biệt chính là, Nguyệt Thánh cũng không lưu lại tính danh, cũng chưa từng lưu lại dòng dõi, liền ngay cả mình thế lực cũng chưa từng thành lập, liền biến mất tại mênh mông tuyết lớn bên trong, từ đây không người gặp lại. Cũng chính là như thế, lại thêm yêu tộc vốn là tán loạn tính cách, bây giờ sùng bái Nguyệt Thánh thần miếu càng ngày càng ít, liền liền bảo lưu lại tới viễn cổ thần miếu cũng bởi vì không người quản lý, mà triệt để hoang phế đi qua. Đoạn lịch sử này, Mặc Trần tại đế gia bí cảnh bên trong nghiên cứu qua, tu luyện ngoài. Hắn thích nhất làm chính là đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác. Nhiều khi, một phàm nhân, một cái ngẫu nhiên tư tưởng, đều có thể mang đến cho mình một chút linh quang, cho tới bây giờ đánh vỡ tu luyện trên đường bích trướng. Mặc Trần đứng tại đầy trời tuyết lớn bên trong, nhìn về phía trước cái này rách nát miếu thờ, thạch đỉnh, thạch lô, bia đá, làm bằng đá tứ thánh thú, từng cái đều đủ, có thể nhìn ra được cái này miếu thờ tại cường thịnh thời điểm hương hỏa tràn đầy, tế bái nguyệt thánh người như mây. Ai? Mặc Trần thở dài một tiếng. Đưa tay vung khẽ, một cỗ mở nhạt linh nguyên tuân ra, là Nguyệt Thánh tượng thần quét sạch dơ bẩn. Đã từng quát tháo phong vân thánh nhân, coi như thần miếu đã rách nát không chịu nổi, nhưng cũng phải có ít nhất tôn trọng. Mà lại, Mặc Trần thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ tán thành, một thân tu vi đều là yêu tộc truyền thừa, bây giờ nhìn thấy yêu tộc chi tổ tượng thần lần này hình tượng, trong lòng cũng là một mảnh cảm khái. Hết thảy làm xong, Mặc Trần tiếp tục bốn phía quan sát, xem những cái kia bia văn, phát hiện là một chút giáo nghĩa, chủ yếu giảng thuật nguyệt thánh là hạo nguyệt biến thành, gặp thế gian dã thú hôn hôn độn độn, liền hạ phàm là dã thú hoa cỏ mở linh mở trí, chấp trưởng yêu tộc tinh quái, giữ gìn thế gian an bình vân vân. Mặc Trần nhớ kỹ, trong lịch sử có ghi chép, nguyệt thánh còn tại thế ở giữa lúc, từng vô cùng đại pháp lực mở ra một chỗ không gian bao la, mệnh danh là sát nghiệt địa ngục. Phàm là có yêu tộc tại khi còn sống không thụ giáo hóa, làm hại thế gian, như vậy tại sao khi chết hồn phách không quy về giữa thiên địa, mà là tiến nhập cái này gọi là sát nghiệt địa vực làm nô, vinh sinh lao dịch, lấy tự thân pháp lực cung cấp nuôi dưỡng cái này sát nghiệt địa ngục bất diệt, trở thành cái này quỷ tốt của địa ngục thần dân. Đáng tiếc về sau Nguyệt Thánh cùng hắn Lục Thánh biến mất về sau, sát nghiệt địa ngục cũng theo đó sụp đổ, những cái kia bị vĩnh viễn cấm cố linh hồn cũng một lần nữa quy về giữa thiên địa, chuyển thế đi đầu thai. Nhưng dù là như thế, hiện tại sát nghiệt địa ngục tại Bắc Câu Lô Châu yêu tộc trong thế lực như cũ xâm nhập yêu tâm, rất nhiều yêu tộc đều vẫn như cũ tin tưởng sau khi chết có sát nghiệt địa ngục tồn tại, nguyên do bình thường cũng là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, cùng nhân tộc bình an vô sự, thậm chí còn có thông hôn, thông thương tiến hành vân vân. Mặc Trần mỗi lần đọc được Nguyệt Thánh sự tích, trong lòng đều đối Nguyệt Thánh sùng kính vạn phần, bây giờ yêu tộc cùng nhân tộc hài hòa cùng tồn tại, 89/10 đều là Nguyệt Thánh quan hệ. Thậm chí hiện tại thế gian mấy đại cường thịnh nhất yêu tộc thế lực, trên thực tế tại nội bộ cũng là tiếp tục sử dụng Nguyệt Thánh giáo hóa lý luận, mới ra đời yêu tộc đều sẽ cùng nhân tộc, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, từ đó đạt tới mở linh mở trí mục đích. Chân chính thánh nhân, không phải mình thế nào hoàn mỹ, thế nào trí thiện, đây là không đủ. Mà là có thể đem thiên địa nhân tâm trật tự cải biến, để cho người ta quan niệm đời đời kiếp kiếp đều đi theo lý niệm của hắn, từ đó đạt tới giáo hóa thiên hạ mục đích. Đây mới là chân chân chính chính thánh. Đáng tiếc mạnh như Nguyệt Thánh như vậy tồn tại cũng biến mất không thấy gì nữa, không biết Lục Thánh đều đi nơi nào. Mặc Trần yếu ớt cảm thán, nhưng bước chân không ngừng, trực tiếp hướng trong thần miếu đi đến, cùng cảm thán thế sự tăng thương, còn không bằng chân quý hiện tại. Dưới mắt hào quang càng ngày càng hơn, Mặc Trần hai mắt xem bốn phương. Phát hiện cái này rách nát thần miếu chính là hào quang chi đầu nguồn, phỏng đoán ở bên trong nhất định có dị bảo linh vật xuất thế. Bay qua vài tòa đã thành phế tích đại điện, hạ xuống chỗ sâu nhất trong đình viện, phía ngoài đường đã bị phế khư nham thạch phá hỏng, căn bản là không có cách tiến nhập, chỉ có thể ngự kiếm mà đi, nguyên do chỗ sâu đình viện ngược lại là bảo tồn đối lập hoàn hảo chút. Ai ngờ còn chưa chờ hắn bước vào đình viện, đột nhiên một tiếng thanh thúy giọng nữ truyền đến, các ngươi phương thiên yêu thế có phải hay không quá phận rồi? Thanh âm mềm mại vô luân, nghe vào trong tai, thật sự là không nói ra được hưởng thụ. Mặc Trần trong lòng giật mình, lập tức vận chuyển âm hầu truyền thừa, chui vào bốn phía bóng tối bên trong, còn tốt ẩn nặc quyết một mực lưu chuyển, người ở bên trong căn bản không có phát giác được Mặc Trần đến. Siêu xa thi cẩu cảnh thần thức tràn ra, Mặc Trần nhắm mắt ngưng thần thức xuyên thấu qua vách tường, bao trùm quanh thân mấy chục trượng khoảng cách, nhất thời toàn bộ trong đình viện cảnh tượng tất cả đều bị thần thức quét đến, chiếu triệt tại Mặc Trần thức hải, đơn giản so với mình mắt thường quan sát còn cẩn thận. Lúc này Mặc Trần liền thấy nội bộ điện đường thờ phụng thiếu nữ tượng thần. Thiếu nữ này tóc dài xoa vai, một thân ngọc chế tượng thần thân hình, lại tại trên tóc nhiễm đầu tử kim ti đái, bốn phía tuyết trắng một chiếu, càng là sáng sủa phát quang. Mà lại càng khó hơn chính là, thiếu nữ này mặt lộ vẻ nhu cười, mười phân ôn hòa, rất không giống là bình thường tượng thần, có uy nghiêm cao cao tại thượng. Còn có, cùng lúc trước ngoại điện khác biệt chính là, cái này tượng thần bốn phía đều quét dọn được sạch sẽ, lại thêm có hai thiếu nữ, nhất thanh nhất bạch. Vừa đứng ngồi xuống, đợi tại tượng thần trước mặt. Thiếu nữ áo trắng ngồi ngay ngắn bất động, xinh đẹp tuyệt luân, tóc dài đen nhánh tán ở gạch xanh phía trên, toàn thân trên dưới không mang theo một tia khói lửa chi khí. Mà tại nàng bên cạnh thiếu nữ áo xanh, da ánh sáng trắng hơn tuyết, hai mắt còn tựa như một dòng nước trong, coi là thật như minh châu xinh choáng, đẹp ngọc ánh sáng, mà lại càng khó hơn chính là, thiếu nữ áo xanh giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một cỗ thư quyển thanh khí. Trong chốc lát, một cỗ khói đen ngưng tụ, một trận cuồng tiếu theo trong khói đen truyền ra, trong đình viện bỗng nhiên thêm một người. Người này mái đầu bạc trắng, toàn thân cồng kềnh, cái mũi so với người bình thường hơi rộng hơi dài, tại khóe miệng hai bên thậm chí mọc ra hai cái móc câu cong răng dài, không giống nhân loại. Nhưng hắn toàn thân tản mát ra hung sát chi khí, cùng yêu khí hỗn hợp, xem xét liền biết cũng không phải là người lương thiện. Quá phận. Ha ha, tóc trắng yêu giả lại là một tiếng cuồng tiếu, trong chốc lát cả tòa đình viện cũng theo tiếng cuồng tiếu chập trùng lên xuống, cơ hồ đứng không vững. Nhân tộc làm hại thế gian, loạn tự chính là thiên đạo đối nhân tộc trừng phạt, chúng ta phương thiên yêu thế khuynh một thế chi cơ, ý thống thiên hạ sáu châu, đây là chiều hướng phát triển, nhân tộc thời đại kết thúc. Thượng tôn, lời này của ngươi không khỏi quá buồn cười chút. Một bên nữ tử áo xanh nhìn không được, cắt đứt tượng tôn lời nói, mở miệng nói, vậy các ngươi thế nào không tìm người tộc phiền phước, ngược lại tìm tới trên đầu chúng ta tới. Cho cười. Tượng tôn một tiếng quát lớn, khinh thường nói, bất luận là cùng nhân tộc giao chiến, hay là tự thân tu luyện, đều cần tài nguyên, ta đương nhiên là đến kiếm một chén canh. Nói xong, hắn đi qua đi lại, thần sắc tự nhiên, tựa như đã ăn chắc hai nữ một dạng, hai người các ngươi chỉ tiểu phong ly có đại cơ duyên, câu thông đến tiên tổ linh phách, muốn lấy được Nguyệt Thánh để lại một vài thứ, ta khác không cần, chỉ cần trôi này cửu huyền liệu nguyên thế nào. Chương 240, cửu luân giới bí, thế cục nguy cấp. Lúc đầu Nguyệt Thánh tụ tập tứ đại yêu đế, tụ địa thủy hỏa phong lực lượng sáng tạo sát nghiệt địa ngục, mà các ngươi phong ly lão tổ chính là sát nghiệt địa ngục sáng tạo ra phong chi bản nguyên. Tượng tôn ngữ khí chắc chắn, mặt mũi tràn đầy hí ngược, đợi sát nghiệt địa ngục sau khi hoàn thành, Nguyệt Thánh ban thưởng thánh kiếm cửu huyền liệu nguyên, lấy đền bù phong ly lão tổ hao tổn chi tu vi. Ngươi ngược lại là biết đến cố gắng rõ ràng. Nữ tử áo xanh quắc mắt nhìn chừng chừng, trên ngón tay linh nguyên lượn lờ, tựa như phong tựa như sương mù, lại ngưng kết thành một thanh phong hành bảo kiếm. Ngươi nếu như là còn không thối lui, ta chỉ có thể đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết. Tượng tôn gặp cái này cũng không giận, vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã. Tiếng đồn cửu huyền liệu nguyên tuy là thanh kiếm, sát phạt hung duệ, nhưng kỳ thực là một thanh chìa khóa, mở ra cửu luân giới chìa khóa. Nghe được nơi đây, Mặc Trần cũng theo đó sững sờ. Cửu luân giới danh tự hắn từng ở trong sách cổ gặp qua. Truyền thuyết giới này cùng loại sát nghiệt địa ngục, bất ở trong thiên địa, là từ nguyệt thánh tụ tập dục, tà, trầm, tham, trướng, hận, dâm, sân, nghi, cái này khốn nhiêu các loại yêu tộc chín loại ác nghiệp, lại thêm vô tận tà yêu hồn phách, chỗ dần dần ngưng tụ mà thành thế giới. Nghĩ đến chỗ này lúc, tượng tôn thanh âm tiếp tục truyền đến, ha ha, nếu ta có thể thu được cửu huyền liệu nguyên, mở ra cửu luân giới thôn phệ bên trong vô tận yêu phách, cái kia đến lúc đó tu vi của ta cũng đem đạt tới đỉnh phong, liền liền yêu thế bảy đế cũng mại ta không được, thế giới rộng lớn, chẳng phải là mặc ta ngao du. Cùng tiếu ở giữa, tượng tôn đột nhiên dừng lại, tiếp theo liền trêu tức nhìn về phía thiếu nữ áo xanh, Ngọc Thúy Mỹ Nhân, ngươi nói, nếu là ngươi, trả lại là không lùi. Cuồng vọng, ngươi cũng liền thức thần cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ so với hai ta lớp 10 cái tiểu cảnh giới mà thôi, bây giờ một đối hai, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao. Ngọc Thúy không đáp. Ngược lại một tiếng khét đều, ánh mắt lại vô tình hay cố ý nhìn về phía bên cạnh nữ tử áo trắng, bước chân cũng lặng lẽ bình di, dường như bảo vệ nữ tử áo trắng. Tượng tôn, miệng ngươi khí thật lớn, cửu luân giới yêu phách cỡ nào khổng lồ, năm đó coi như ta phong ly lão tổ cũng không có tiến đến thu lấy, liền lấy ngươi bây giờ tu vi, ngươi cũng dám muốn. Nữ tử áo trắng cũng biết cái này tượng tôn kẻ đến không thiện, tất nhiên có đầy đủ nắm chắc, ngựa khí không còn ôn nhu, mà là có từng tia sắc cơ. Hừ. Tượng tôn hừ lạnh một tiếng, Hàn Yên, nếu như ta đoán không sai, cựu huyên liệu nguyên giờ phút này ngay tại ngươi thức hải tùy ý bước lên, ngươi nhất định phải toàn lực vận chuyển tự thân linh nguyên chân áp kiếm này, từ đó thu hoạch được kiếm này tán thành, nhưng tương ứng, thực lực cũng bị áp chế chín thành. Nói đến chỗ này, tượng tôn nhấc chân đạp mạnh, một thân cuồng bạo linh nguyên phun ra ngoài, cơ hồ hình thành một đạo tựa như điên tựa như cuồng linh khí vòi rồng quét ngang quanh thân mấy trượng. Quanh một tiếng nổ vang rung trời, không cho hai nữ bất kỳ chuẩn bị nào cơ hội. Nói còn chưa nói xong, tượng tôn trực tiếp xuất thủ. Nguyên thủy nhất công kích, thuần túy lực lượng cơ thể, dã man đến cực điểm. Tượng tôn để kình vận nạp, phát ra một trận khó nghe rít lên, hai đầu gối đạp một cái, liền thẳng hướng hai nữ đánh tới. Nó vốn là một tôn bảo voi biến thành, chiến đấu đi thẳng về thẳng, thường thường còn bảo lưu lấy dã thú lúc tư thế chiến đấu, lấy tự thân cường hoành huyết nhục nghiền ép đối phương. Cái này tượng tôn thân hình cồng kềnh, động tác lại linh mẫn mau lẹ, tựa như kinh lôi chớp giật, mỗi bước ra một bước khí thế thì càng hơn một điểm, tựa như vô pháp ngăn cản. Ngọc Thúy không dám thất lễ, ngón tay ngọc vung lên, một cỗ lăng lệ kiếm khí liền bọc lấy phong kiếm bay ra ngoài, chém về phía tượng tôn cái cổ. Keng. Nương theo lấy tia lửa tung tóe, cùng một đạo tiếng sắt thép va chạm, đạo này có thể tùy tiện khai sơn toái thạch kiếm khí càng không có cách nào bổ ra thân thể của đối phương, liền liền làn da cũng không có thể phá vỡ. Ngọc Thúy giật mình, cũng là không ngờ đến đây điểm, nhưng nàng lập tức liền lấy lại tinh thần, chắp tay hành lễ. Ngưng tụ cuồng phong trong tay ở giữa. Nàng không thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu như nàng trốn tránh, tượng tôn công kích liền sẽ trực tiếp đánh về phía tỷ tỷ nàng, cho nên nàng nhất định phải ngăn cản hạ xuống. Tóc dài tứ tán, Ngọc Thúy song trưởng linh vận, một cô nóng nảy lực lượng tự nhiên sinh ra, giống như ngựa hoang thoát cương, vô pháp khống chế. Vô, vô, vô. Theo nàng khép lại song trưởng chậm rãi mở ra, phong vân bị nàng quái, lấy nàng là gió mắt, tựa như long, tựa như cuốn. Tựa như ngập trời vòng xoáy, càng phá càng nhanh, càng phá càng cuồng. cái này nhìn như không có chút nào lực sát thương phòng ngự thuật pháp, kỳ thực lấy nhu thắng cương, cuồng phong bọc lấy tượng tôn thân hình, mượn hắn thế không thể đỡ khí thế, quả thực là đem phương hướng bị lệch, thẳng hướng một bên phóng đi. Dường như không dự liệu được sẽ có một màn này, tượng tôn cũng một thời thu lại không được lực, chỉ có thể theo cuồng phong lực lượng thẳng tắp liền xông ra ngoài, ven đường còn đụng ngã không ít lập trụ, thẳng đến khảm vào một khối cứng rắn cự thạch bên trong, không cách nào lại phía trước, lúc này mới ngừng lại. Phong ly nhất tộc vốn là phong hành yêu thuộc, bên trong đại yêu cường giả, thậm chí có thể điều khiển trong vòng vạn dặm cuồng phong là sử dụng, mà lại coi như bị người đánh thành trọng thương, chỉ cần hút vào một ngụm gió nhẹ nhập thể, thương thế liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Bất quá hiển nhiên hai nữ còn chưa đạt tới loại này trong truyền thuyết huyền diệu cảnh giới, nếu không đối đầu cái này tượng tôn, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để cho bỏ mình đạo tiêu. Bụi mù tràn ngập, cả tòa đình viện bị tượng tôn cái này va chạm cơ hồ sập hơn nữa, chấn động tới mênh mông tuyết sương mù, che đậy bầu trời. Mặc Chân trốn ở một bên, thân thức quét về phía nữ tử áo trắng Hàn Yên, quả nhiên liền thấy lên đỉnh đầu, như có một thanh liệt diễm tiểu kiếm, tựa như một mảnh vực sâu không đáy, càng không ngừng hấp thu trong cơ thể nàng linh nguyên, để cho nàng không thoát thân nổi, một thân thực lực bị áp chế lại rất nhiều, ngay cả động đậy đều có chút khó khăn. Vâng! Ai ngờ lúc này, kinh vang dội lại lên, tuyết trong sương mù, đột nhiên hào quang sáng nhiên, kim liên tràn ra, đoá đoá lá sen còn cuốn tượng tôn quanh thân, lần nữa hướng phía Ngọc Thúy đánh tới. Ngọc Thúy đi mau. Thất bộ sinh liên, mỗi đạp bảy bộ, liền có một đoá kim liên sinh ra ra chỉ tượng tôn nhục thân, ngươi không phải nó đối thủ. Hàn Yên kinh hãi, có thể thế nhưng thân hình bị nhốt, vô pháp động đậy. Muộn. Tượng tôn một tiếng gầm thét, quanh thân kim liên trong nháy mắt sụp đổ, hiệp tạp hỗn nguyên kinh lực, hóa thành sóng âm nổ tung, lại có từng tia long ngâm sư hống âm thanh sen lẫn trong bên trong, như tiếng sấm quần quận oanh tạc mà đến, nổ toàn bộ không khí đều đống nhiên trống không. Mặc Chân trốn ở bên ngoài đình viện, đều chỉ cảm giác toàn thân khí huyết đột nhiên ngừng, âm hầu chuyển thừa tán loạn, thân hình hiện hiện, thân hình trong nháy mắt vô pháp động đậy. Mà Ngọc Thúy rời tượng tôn gần nhất, tức thì bị chấn động một thân linh nguyên băng tán, sóng âm như châm, như dao, đâm thẳng vào sâu trong thức hải, đau đầu muốn nước, liền liền một thân tu vi cũng cơ hồ duy trì không nổi, có ẩn ẩn ngã xuống xu thế. Ai dám cản ta? Tượng tôn thế sông không ngừng, thể nội khí huyết càng lên càng nhanh, lại đạp bảy bộ, lại là một đóa kim liên tràn ra, trực tiếp vọt tới che đầu đau hử Ngọc Thúy. Ầm. Một tiếng vang trầm, gạch xanh vỡ vụn, mang theo tơ máu cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm, Ngọc Thúy bị đụng bay ngược mà ra, đụng nát mấy đạo tường viện, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất. Trong chốc lát, cả tòa đình viện tường vây không chịu nổi gánh nặng, lại cùng nhau sụp đổ, liên đối lấy nguyên bản nút ở phía sau Mặc Trần cũng hiện ra thân hình. Nguyên lai còn có viện thủ, muốn chết. Thế cục nguy cấp, tượng tôn bước chân không ngừng, thẳng hướng Mặc Trần vọt tới. Chương 241, hai bay vạ gió, đối cứng tượng tôn. Hai bay vạ gió. Đầu tiên là tượng tôn long ngâm sư hống, chấn động nhân khí huyết ngưng trệ, thuật pháp lịch chuyển, sau đó Ngọc Thúy bị đánh trúng sau bay rớt ra ngoài, đụng gãy cả tòa đình viện vài gốc sống lưng, đưa đến bốn phía tường viện cùng nhau đổ sụp. Đây hết thể đồng đều không phải đối Mặc Trần, nhưng lại đem Mặc Trần bại lộ bên ngoài, lại thêm tượng tôn chi cuồng vọng ca tính, mắt thấy chí bảo sắp tới tay, như thế nào lại buông tha Mặc Trần. Vâng, vâng, vâng. Tượng tôn mỗi bước ra một bước, khí thế thì càng hơn một điểm, mỗi bước ra bảy bộ, liền nở rộ một đóa kim liên. Cuồng bạo vô cùng va chạm, lúc này tượng tôn khí huyết liền tựa như viễn cổ huyết ma hàng thế, Mặc Trần nào dám ngạnh kháng, trực tiếp thả người nhảy một cái, tiềm nhập bóng tối bên trong. Tượng tôn lần nữa chạm cái không, thu lại không được đại lực, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, núi đá, cây cối, các loại đụng phải hắn liền bị đụng nổ tung, căn bản ngăn không được đường đi của hắn. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, tượng tôn trực tiếp va vào một bên trong núi tuyết. Thanh thế như vậy, tựa như là một viên sao băng rơi đập, đại địa trực tiếp băng liệt, nguy nga núi tuyết cũng kịch liệt lay động, băng tuyết bốn phía văng khắp nơi, phảng phất liền muốn phát sinh tuyết lở. Mặc Trần thân hình chậm rãi hiện hiện, hai chân đạp một cái, trực tiếp dây lát tới Ngọc Thúy trước người. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, dưới mắt tượng tôn giết đỏ cả mắt, muốn đem Mặc Trần đưa vào chỗ chết, Mặc Trần nhất định phải liên hợp Ngọc Thúy lực lượng, cùng chống chọi với đại địch. Còn có thể hay không động? Mặc Trần nhắm ngay Ngọc Thúy sau lưng mang trưởng gỗ nhẹ, hùng hậu linh nguyên hóa vào Ngọc Thúy thể nội, là chữa trị thương thế, khơi thông kinh mạch. Không chết. Chỉ nói hai chữ, Ngọc Thúy liền phun ra một ngụm máu, đến eo tóc dài tán loạn, hai tay co rút, bên trong một đầu cánh tay trực tiếp gãy xương. Xương sườn càng là không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Nàng cũng biết việc này sâu cạn, tất nhiên là sẽ không cùng Mặc Trần so đo lúc trước nút trong bóng tối một chuyện, ngăn chặn tượng tôn, cho ta điểm thời gian. Nói xong, nàng liền dùng hết lực khí toàn thân ngồi ngay ngắn phế tích phía trước miệng nhỏ khẽ nhếch, một ngụm thật dài hấp khí, bốn phía gió lạnh đều bị hút vào thể nội. Theo đạo lý nói số lượng lớn như vậy gió lạnh nhập thể, Ngọc Thúy thân hình hẳn là sớm đã bị no bạo đoán đúng, có thể Mặc Trần nhìn lại nàng không chỉ có không có thụ thương, ngược lại các vị trí cơ thể bên ngoài cơ thể tổn thương trong chớp mắt liền toàn bộ khỏi hẳn. Đương nhiên, chỉ nghe răng rắc âm thanh không ngừng, xương cốt lại lấy cực nhanh tốc độ gây dựng lại, cố định. Mặc Trần xem hoảng sợ, không hổ là phong hành yêu thuộc bên trong cực nổi danh nhất mạch, dù chưa đạt tới trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh cảnh giới, nhưng chữa trị tốc độ cũng là cực nhanh, mắt thấy chỉ cần tiếp qua một nén nhang thời gian, Ngọc Thúy cái này một thân sắp chết trọng thương liền có thể toàn bộ khỏi hẳn. Mời thiếu hiệp lại ngăn chặn tượng tôn khoảng khắc, không bao lâu nữa ta liền có thể luyện hóa cửu huyền liệu nguyên. Hàn Yên cũng biết tình hình tràn ngập nguy hiểm, các nàng duy nhất chiến thắng điểm, liền lại tại Mặc Trần có thể ngăn chặn tượng tôn. Có thể tượng tôn như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội? Hống. Long Ngâm Sư hống lại lên, bốn phía núi đá nhao nhao sụp đổ, còn tốt Mặc Trần sớm có phòng bị, đã sớm thầm vận linh khí bảo vệ hai lỗ thai. Mắt thấy tiếng giống mất đi hiệu lực, tượng tôn lần nữa vọt tới, bước chân đạp mạnh thời điểm, há mồm phun ra một mảnh ngân quang, chí cường uy lực, dễ như trở bàn tay, lập tức để cho vùng núi sụp ra. Mặc Trần tránh né, không dám tranh phong. Đại hạ long tức hướng trên mặt đất một chút, hóa thành khỏa thân kiếm mang, mấy cái lên xuống ở giữa liền sông lên một ngọn núi, né qua tượng tôn công kích mãnh liệt. Phế vật, nhát như chuột. Tượng tôn gặp một thời bắt không được Mặc Trần, há mồm phun ra một ngụm nước miếng, một tiếng giận mắng, trực tiếp đổi mục tiêu. Cường chiêu lại lay, tượng tôn hai mắt xích hồng, hình dáng vào điên cuồng, thất bộ sinh liên lại lần nữa bước ra, Ngưu Toan đem Hàn Yên triệt để bành sát. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể diệt Hàn Yên, cựu huyên liệu nguyên liền nhất định là hắn vật trong túi. Ầm ầm. Nhưng lại tại tượng tôn tùy ý công kích thời điểm, bên trên bầu trời, vân khí tụ tập, lôi hàng điện sinh. Mặc Trần mắt khép hở, trường vận lôi, hai tay kết thánh pháp phát ấn, đại hạ long tức vọt trời bay ra. Đối thủ của ngươi là ta. Mặc Trần hét dài một tiếng, thánh pháp vận chuyển, long khiếu thương thiên. Như mộng, như ảo, vạn nói lùa ra, vạn trượng xét, hóa thành ngàn vạn lôi kiếm, tựa như mưa như chút nước mưa to, xuyên trời mà xuống. Cung liệt, bá đạo, không một bỏ sót, ngàn vạn kiếm khí, toàn bộ tụ tập. Bang, bang, bang. Là tiếng sắt thép va chạm, cũng là lôi đỉnh xen lẫn thanh âm. Đại hạ long tước, long uy quần quận cầm đầu. Vạn vạn lôi kiếm, xoay tròn ngưng tụ làm thân, khoảnh khắc hóa thành vạn trượng kiếm long. Trong chốc lát, to lớn kiếm long lao xuống, tựa như muốn đem tượng tôn một ngụm nuốt vào. Cái này vẫn chưa xong, kiếm long vừa dứt, Mặc Trần cũng theo đó nhún người nhảy lên, tựa như thượng cổ lôi thần, chân đạp chớp giật, cửu tiêu thần lôi là dệt lộ, huy hoàng lôi đỉnh ngưng tụ giữa song trường, hóa thành hai cây hừng hực lôi thương. Tại hai nữ kinh ngạc vô cùng dưới con mắt, Mặc Trần run tay manh ném, thẳng bức tượng tôn mà đi. Đã thấy tượng tôn, thân hình hơi rung, quanh thân hai đóa kim liên khép lại, hóa thành hai cái kim trùng, đối cứng Mặc Trần sát chiêu. Đùng, đùng hai tiếng, đại địa bên trên giống như là có một mặt hồng lữ chuông lớn bị gõ vang, nột ngạt mà hùng hồn, chấn động bốn phương. Ngay sau đó, kim trung sụp đổ, kiếm long, lôi thương tiêu tán, lại là rên lên một tiếng, tượng tôn bay ngược ra ngoài, lộ ra kinh sợ, hắn áo bào hai tay háo nổ tung, hai đầu tựa như sắt thép đúc kim loại cánh tay vết nước một đạo miệng lớn, máu tươi từ bên trong tuôn ra, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Trong chốc lát biến hóa, bất quá mấy cái qua lại giao thủ, Mặc Trần liền cho thấy siêu xa hắn tu vi cảnh giới thực lực. Đây cũng là bởi vì lúc trước tìm hiểu vạn lôi chi nguyên mới một tầng cảnh giới, đối lôi hành linh khí trưởng không càng thêm thuần thục, nếu không như thế cực chiêu, lấy Mặc Trần trước kia thực lực tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm thi triển đi ra. Cuồng vọng nhân tộc. Tượng tôn giận không kèm được, ngửa mặt lên trời gầm thét, cửu tiêu tụ lôi, ngươi cùng lôi hiếm nhất tộc quan hệ thế nào? Mặc Trần đương nhiên không có trả lời, hắn thu hồi đại hạ long tước, lại vận lôi nguyên. Nhưng lần này tượng tôn học được ngoan, chân đạp hư không, khắp mình phát sáng, giống to một tiếng, giống như hùng sư, trong miệng phun ra kim sắc gợn sóng, chấn động dãy núi. Mặc Trần sớm có phòng bị, căn bản không sợ cái này âm ba công pháp. Nhưng ai biết, kim sắc gợn sóng sau đó, tượng tôn trong miệng liền phun ra ngân huy, chói lọi chói mắt, tựa như một mảnh ánh nắng rơi xuống, đánh phía Mặc Trần. Sóng âm nhiễu địch, sắt chiêu lại về sau, vàng bạc xen lẫn, hư bên trong mang thực, ánh bạc này mới là tượng tôn đòn sát thủ. Mặc Trần biến sắc, trong lòng biết tránh né đã là không kịp, chỉ có thể tay phải vồ một cái, bốn phía lôi nguyên chịu tác động, tại trước người hắn phi tốc tụ tập, đan vào một chỗ, hóa thành tầng tầng lôi vong. Oeng! Âm ầm nổ vang, lôi vong tán loạn, Mặc Trần lảo đảo, bị đẩy lui mấy chục bước. Nào có thể đoán được, tượng tôn lần nữa phát ra một trận khó nghe tiếng gào, ngũ thải quang hoa với hắn quanh thân nở rộ, chỉ gặp hắn thân hình càng biến càng lớn, đợi đến sau cùng, lại tại một bên núi tuyết tề cao. Quang mang thu lại, cự tượng như núi, toàn thân trắng như tuyết, sáu cái trong suốt như ngọc ngà voi, giờ phút này lại dữ tợn vô cùng. Tượng tôn vứt bỏ hình người, trở lại cự tượng phong thái, ý muốn một cước giẫm chết Mặc Trần. Chương 242, ngạnh kháng cự tượng, cực chiêu cường hám. Khẩn trương, cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên là kim sóng khuấy động, sau đó vừa tối dấu bạc ánh sáng oanh kích, đợi đến sau cùng, tượng tôn càng là hiện ra sơ đồ cấu tạo máu bản tôn. Hư bên trong mang thực, thực bên trong ẩn sát, từng bước ép sát, ý muốn đem Mặc Trần hoành sát tới cặn bã. Bò. Ồ. Một tiếng voi rít gào, rung chuyển trời đất, chấn động bốn phía núi tuyết nhao nhao buộc phát tuyết lở. Tượng tôn chuyển động, toàn thân phát ra ngân huy, to dài vòi voi mãnh lực hất lên, như một đạo thác nước màu bạc rủ xuống, trực tiếp chịu tượng Mặc Trần vị trí. Mặc Trần phản ứng cấp tốc, một thân khí huyết ngưng tụ tại hai mắt, thức hải bên trong thần thức nở rộ, chăm chú nhìn tượng tôn động tác không thả. Tượng tôn vừa ra tay, hắn cũng cùng thời gian bước chân, nhảy lên chính là mấy trăm trượng khoảng cách, tránh né ra ngoài. Ầm. Vùng núi sụp ra, dãy núi sụp đổ, màu đen khe hở lan tràn, đây quả thực giống như là thiên tai loạn tự, không phải sức người có khả năng kháng cự. Sau một khắc, Mặc Trần chuyển thủ làm công, thân hình nội sông, như kinh lôi, tựa như chớp giật, cửu tiêu thần lôi hóa thành một đạo trăm trượng lôi truy, theo khía cạnh đâm thẳng tới. Tượng tôn không có tranh né, ngược lại thân thể hoành dựa vào, lấy huyết nhục làn ra cùng Mặc Trần cứng đối cứng. Chỉ nghe ầm, một đạo vỡ vụn tiếng vang lên, trăm trượng lôi truy đánh vào tượng tôn làn ra phía trên, ý tưởng bên trong máu tươi dâng trào chưa từng xuất hiện, tại Mặc Trần kinh ngạc ánh mắt dưới, lôi truy lại không có đâm vào chút nào, thậm chí còn bị đại lực chấn động liên tục bại lui. Lại là một đạo ầm, một tiếng vang, Mặc Trần bay ngược ra ngoài, lộ ra kinh sợ, hắn lòng bàn tay tổn hại, có máu chảy trôi, rách gan bàn tay, đều bị tượng tôn thân thể đánh vỡ. Từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua, khôn sống ngông chết. Tượng tôn mở miệng, tiếng như sấm rền, lời nói ở giữa hơi có thất vọng, lắc đầu nói, người, nhỏ yếu không chịu nổi, các ngươi nhân tộc, cũng chiếm cư phiến thiên địa này quá lâu, nên đổi vị. Thiên địa loạn tự, thương sinh gặp nạn, nhân tộc ta đại năng thành lập vạn vạn trần thành, che chở ta mênh mông nhân tộc. Trong miệng ngươi gọi là yêu đế nếu như là cũng có năng lực, có thể tự mở ra thần uy che chở yêu tộc, làm sao đến nhân tộc ta chiêm cứ thiên địa nói chuyện. Mặc Trần mặt lộ vẻ khinh thường, hư lạnh một tiếng, tượng tôn lý do thoái thác hiển nhiên trăm ngàn chỗ hở. Hừ, ta cũng không tranh với ngươi luận, các ngươi nhân tộc đều là miệng lưỡi chân chu hàng người, mà lại, ta cũng lời cùng một kẻ hấp hối sắp chết nhiều lời. Tượng tôn âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, nó chân đạp cự sơn, vọt mạnh mà đến, mở ra miệng lớn. Thình lình phun ra một mảnh tanh hôi huyết quang, uy lực mạnh, phô thiên cái địa, tựa như muốn đem Mặc Trần bốn phương tám hướng toàn bộ bao phủ. Nhất thời, huyết quang rơi vai qua, rất nhiều đỉnh núi bị san bằng, biến mất ở trong thiên địa. Mặc Trần nào dám ngạnh kháng, thân hình lại biến mất, âm hầu chuyển thừa toàn lực thi triển, ở trong núi trong bóng tối hối hả chạy lướt qua. Nào có thể đoán được, tượng tôn không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, to lớn hai chân lại lần nữa đạp mạnh, hắn có được siêu phàm tốc độ, mấy cái lên xuống liền đạp vỡ rất nhiều núi tuyết. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang nối thành một mảnh, sơn băng địa liệt. Âm hầu nhất mạch, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, đối ta vô dụng. Thượng tôn quát lên điên cuồng, thanh âm như tiếng sấm khuấy động. Tốc độ của hắn không vui, có thể là bởi vì thân hình quá khổng lồ quan hệ, vẹn vẹn mấy cước bước ra, liền như là đang phi hành, mấy bước đã đến Mặc Trần phụ cận, khổng lồ thân voi không ngừng, to lớn đầu tóc buông xuống, miệng lớn mở ra, muốn đem Mặc Trần nuốt vào. Đông. Sáu cái răng máu cắm vào mặt đất, Mặc Trần song quyền nắm chặt chuôi kiếm, vận khởi toàn thân linh nguyên, muốn chống lại cự lực, nhưng cuối cùng vẫn là bị va chạm bay tứ tung mà lên. Như lực lượng mà nói, hắn còn xa không có tượng tôn cường đại. Bất quá còn tốt thương thế không nặng, hắn tại sắp đụng nhau thời điểm, dây lắt trong nháy mắt đem lôi đình vận tại trước người, hóa thành một mặt hừng hực lôi thuẫn, triệt tiêu đại bộ phận cự lực. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng cắn nát âm thanh, Mặc Trần vị trí thấp bé sơn phong bị tượng tôn cắn nát. Lực lượng của nó quá mức đáng sợ, hơi vừa dùng lực, phía trước trăm trượng đại địa liền bị sáu cái răng máu vén bay lên. Tiếp theo, tượng tôn không ngừng, như một tòa cử hành lầu cát, trên không trung đuổi kịp Mặc Trần. Lần nữa hoành dựa vào, khổng lồ thân voi va chạm trên người Mặc Trần, hướng về một ngọn núi đánh tới, thanh thế to lớn, trực tiếp tại tuyết trắng bên trong dãy núi, thanh lý ra một mảnh trăm trượng khoảng cách. Cuồng vang dội không ngừng, bụi bặm ngập trời, phía trước sơn lĩnh sụp đổ, tượng tôn đem Mặc Trần nện ở nơi đó, mãnh lực nghiền ép. Ngọn núi nứt thành bốn mảnh, loạn thạch lan lộn. Ầm. Một đạo nhân ảnh theo ngọn núi trong cái khe tránh thoát, trực tiếp bay về phương xa, muốn tranh thủ điều tức cơ hội. Mặc Trần phun ra mấy ngụm máu tươi, một cái đại cảnh giới chênh lệch, hiển nhiên có chút không địch lại. Nhưng tượng tôn lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội thở dốc, nó bốn chân liền đạp, khu động thân hình, ở trên núi hơi vừa dùng lực, giống như là phi hành, hoành không mánh vọt, lần nữa đuổi kịp Mặc Trần. Khổng lồ như vậy thân thể, dĩ nhiên là phi thường linh hoạt, nhảy một cái chính là ngàn trượng xa, ở giữa không trung vượt qua, uy thế dọa người. Tượng tôn sử xuất đều là thuần túy lực lượng cơ thể, vô cùng mạnh huyết khí nghiền ép chư địch. Mặc Trần thấy tình thế, hét lên một tiếng, lại ngạnh sinh sinh địa một trận, cải biến hướng bay, thẳng hướng trong vùng núi rơi xuống. Sau đó hai tay của hắn không ngừng, lại có hai đạo lôi thương vận khởi, phát ra chướng mắt chói mắt lôi quang, đánh về phía lao xuống tới tượng tôn hai mắt. Trừ phi tu luyện có đặc thù đồng thuật, nếu không hai mắt vĩnh viễn là trên người yếu ớt nhất bộ phận. Mặc Trần thực lực hôm nay đánh không thủng tượng tôn ra thịt, vậy cũng chỉ có thể theo hai mắt bắt đầu. Như có chút hiệu quả, tượng tôn thân hình run run một ngăn, có thể nó hai mắt nhắm chặt, càng đem lôi đạn mở. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này điểm điểm thời cơ, Mặc Trần kiếm chỉ vung lên, huyền công vận nạp ở giữa, cực chiêu lại đến, đại hạ long tức long ngâm rít gào mặt trời, lại tụ họp huy hoàng lôi đỉnh kiếm long. Kiếm long thân thể cuốn một cái, hối hạ bay lượn, đối với tượng tôn mãnh lực rào sát. Trong chốc lát, loạn thạch lan lộn, núi tuyết sụp đổ, rồng đối tượng, lôi đỉnh đối huyết nục. Mảnh này núi tuyết như là kinh thiên phích lịch hạ xuống, va chạm mang tới bạo tạc, tách ra như mặt trời quan mang. Vâng! Sơn lâm nổ tung, tuyết trần ngập trời, bốn phía vô số cây cối, núi đá các loại, tất cả đều tại thứ nhất thời gian chia năm xẻ bảy, liền liền đại địa đều sụp ra một đạo lại một đạo màu đen khe hở. Kinh người hơn chính là, cả hai va chạm ở giữa, rất nhiều lôi đỉnh kích sạng, tứ tán tràn ra, đó là không ở giữa chấn động dư ba, tựa như so thiên lôi còn dọa người. Vâng! Vâng, vâng, rồng cùng voi ở giữa quyết đấu, dây lắt trong nháy mắt đụng nhau mấy lần, một thời lại phân không ra thắng bại. Chỉ gặp tượng tôn khí huyết dâng trào, thần sắc ngưng trọng, một bước đặt mạnh, đều toàn lực ứng phó, chưa từng lui lại. Mặc Trần lấy thi cẩu cảnh trung kỳ tu vi, lại cùng hắn cái này thức thần cảnh đỉnh phong chiến lực lượng ngang nhau, cái này nếu như là chuyến đi, chỉ sợ thế nhân cũng sẽ không tin tưởng, tưởng rằng cái thật to trò cười. Có thể trái lại Mặc Trần lại mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Lại thêm có máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Hắn linh nguyên, không muốn mạng tại thể nội phát cuồng vận chuyển, duy trì cái này lôi long hình thể không tiêu tan. Còn bao lâu? Mặc Trần lồng ngực kịch liệt nhấp nô, đối với sau lưng hô to, bước chân liền lùi lại, lại liều mạng như vậy đâu nữa, hắn sớm muộn linh nguyên khô kiệt, hóa thành tây khô. Đúng lúc này, đột nhiên gió lớn thổi hào hào, Mặc Trần chỉ cảm thấy cương phong đập vào mặt, trong thai ù ù tiếng vang nối thành một mảnh. Không phải tiếng sấm, mà là gió lốc tê gào. Chương 243, phong lôi tương sinh, tình thế nghịch chuyển. Đợi lâu rồi. Vẹn vẹn ba chữ, Mặc Trần nghe tới lại là như nước như ca. Một nén nhang thời gian cuối cùng qua, bóng xanh thoáng hiện, hóa thành lưu quang, bay thẳng lòng tượng đụng nhau chỗ. Trong chốc lát, Mặc Trần trước mặt lập tức hiện một đạo xoay tròn kim phong vòng xoáy, không ngừng mở rộng, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng cuồng, liền liền bốn phía tuyết trắng, cây cối đều bị cuồng phong quát chia năm xẻ bảy, chiết xuất tại thiên không bên trong, che kín bầu trời. Cái này phong vừa ra, Mặc Trần chợt cảm thấy áp lực giảm nhiều, tàn phá bừa bãi cương phong đối với hắn mà nói, lại tựa như một trương đại thủ, không giờ khắc nào không tại chuyển vận lấy linh nguyên tiến nhập trong cơ thể của hắn. Càng làm Mặc Trần mừng rỡ sự, theo gió hành linh nguyên nhập thể, lôi long càng là cùng cương phong hoàn toàn không có xung đột, vừa vận tương phản, phong đoàn đối lôi nguyên còn rất có thân cận tâm ý, thỉnh thoảng sẽ ở long thân bốn phía phật tản ra đến, nhẹ nhàng nhu nhu địa lượn lờ tại rất nhiều lôi đỉnh phía trên, dính liền lấy đạo đạo lôi đỉnh vảy rồng. Mà lôi nguyên đối phong nguyên cũng không có chút nào bại xích, lôi tá gió thổi, tại thẳng tiến không lùi bá đạo cuồng liệt bên trong, lại tăng thêm chút xinh đẹp. Hôn trướng. Các ngươi thân là trời sinh yêu tộc, dĩ nhiên là trợ giúp cái này thấp kém nhân tộc. Mắt thấy Ngọc Thúy đã hoàn toàn khôi phục, Mặc Trần chiến lực liền viễn siêu mình dự đoán, tượng tôn một chút có chút gấp mắt, hơi chút bối rối, như chấn động lôi một dạng thanh âm nổ tung, thiếu đi ta kiềm chế, tiểu tử này tất nhiên sẽ thừa cơ cướp đoạt cửu nguyên liệu nguyên, ngược lại thời điểm thánh kiếm rơi vào nhân tộc tay. Xem các ngươi làm sao cùng trong tộc bàn giao. Đảo lộn phải trái, hồ ngôn loạn ngữ, tượng tôn lúc này cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Ngọc Thúy không đáp, không nhúc nhích chút nào, nàng nhìn như nhu nhu nhược nhược, kỳ thực sát phạt quả đoán, tượng tôn lời này căn bản cũng không có thể ảnh hưởng cái gì. Tự mình lôi quá cứng, có phong mà sống, ta mặc dù nhìn không ra ngươi sở tu công pháp, nhưng nhất định là vô thượng huyền pháp, bây giờ ta lấy cương phong gia trì, ngươi lôi long chi uy nhất định càng sâu lúc trước, nhanh chóng đem tượng tôn áp chế. Một đạo linh nguyên truyền âm đến, Mặc Trần khẽ gật đầu, thân pháp thôi động, tựa như tật lôi. Theo Ngọc Thúy gia nhập, tượng tôn tạo thành áp lực nhất thời một phân thành hai, tình huống lập tức trở nên thành thạo điêu luyện. Mặc Trần thôi động thánh pháp vận chuyển, duy trì lôi long không tiêu tan đồng thời, song trưởng không ngừng, thầm vận lôi nguyên, vô số thân nộ lôi trường thương bị hắn ném ra, thanh thế lay trời. Tượng tôn mấy lần muốn tránh, có thể Ngọc Thúy liền làm sao cho hắn cơ hội. Chỉ gặp nàng song trưởng hợp lại, tóc dài cuốn vũ, huy hoàng cương phong lại đột nhiên biến thành giải rác cầm phong, tựa như châm, tựa như lưỡi đao, lại thêm tựa như đao, từng tấc thu nhỏ lại, từng tấc đè xuống, để cho tượng tôn tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Tượng tôn nổi giận, lần lượt muốn đánh vỡ cương phong lồng giam, có thể mỗi khi hắn muốn phát lực thời điểm, lôi long liền lần nữa đánh tới, không thể làm gì, một rồng một voi chỉ có thể lần nữa đối hám cùng một chỗ. Vâng! Vâng minh chợt hiện, trời rung động động. Không ra đã lâu, lại là mấy cái qua lại cực chiêu đối hám, mạnh như tượng tôn hạng người trên thân cũng dần dần có chút vết thương, kia là bị lôi long chảo thương, bị âm phong chảy thương. Đáng ghét! Chớ có càn rỡ! Tượng tôn thét dài, thân hình nở rộ ngũ thải quang hoa, ngập trời huyết khí tựa như một vòng mặt trời đỏ dâng lên, chấn động đất rung núi chuyển. Mặc Trần xem xét cho rằng tượng tôn lại muốn thi triển cỡ nào cường hoành thuật pháp, lập tức lôi thuẫn mở ra, lui lại mấy bước. Nào có thể đoán được, tượng tôn thân hình lại càng đổi càng nhỏ, tại trong khoảnh khắc, liền lại lần nữa biến trở về hình người bộ dáng. Mặc Trần hai người cũng là nhìn xem sững sờ, nhưng chính là cái này một hơi ngây người, tượng tôn nắm lấy cơ hội, vận nạp bí pháp. Không đợi Mặc Trần cùng Ngọc Thúy lấy lại tinh thần, hắn hai chân đạp mạnh, như là một tia chớp bay lên, quán thông trời cao, bay thẳng Mặc Trần. Hiền hách ở giữa, mấy đóa hoa sen nở rộ tượng tôn quanh thân, nhưng khác với lúc đầu chính là kim liên nhuốm máu, huyết khí trùng thiên, một cỗ tanh hôi đến cực điểm mùi máu tươi lan tràn cả phiến thiên địa. Cẩn thận! Khí thế của hắn tăng vọt, không biết thi triển bí pháp gì. Ngọc Thúy kinh hô, vội vàng ngưng tụ mấy đạo phong hành kiếm hoa, đánh út về phía tượng tôn. Cút! Cút! Đều cút cho ta! Tượng tôn đạp mạnh bên trong, song trưởng giận vung, kiếm hoa nhao nhao bị đánh nát bấy, không chút nào có thể tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Lúc này tượng tôn bởi vì nhận bí pháp gia trì, tốc độ cực nhanh, ngàn trượng khoảng cách chớp mắt là tới, chớp mắt thời khắc, hắn liền cực giận một trường, thề phải đập nát Mặc Trần náo đại. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, ngạnh kháng càng không phải là đối thủ, thời khắc sinh tử, Mặc Trần cắn răng một cái, tại Ngọc Thúy kinh nghi dưới ánh mắt, theo nạp hoàn bên trong lấy ra một cái Phật Đà hồ lô, trực tiếp như ăn tươi nuốt sống trực tiếp nuốt vào. Vâng! Một tiếng cuồng vang dội, tựa như không gian đổ sụp, rất nhiều hắc khí tựa như từng cái tơ lụa, theo bốn phương tám hướng, từ thiên địa ở giữa toàn bộ thay đổi lấy tràn vào Mặc Trần thể nội. Vào thời khắc ấy, Mặc Trần thân hình cất cao, bắp thịt toàn thân dâng lên, hắn tựa như hiểu được điểm điểm hư không áo nghĩa, liền liền hai con ngươi cũng càng thêm đen nhánh, tựa như trống rỗng, hư vô. Trong chốc lát, thượng tôn giận trưởng đột kích, Mặc Trần chuyển động. Đưa tay, nắm tay, trong nháy mắt vung lên. Điện quang, lôi xả, bạo liệt tứ tán. Mặc Trần đưa tay tại trước mặt kéo một cái, trực tiếp đem không gian giật ra một đạo miệng lớn, người lười bào tự động hiện ra hộ chủ chống cự hư không xâm nhập, cảm thụ được lôi diên phiếm nguyệt huyền pháp mạch lạc, Mặc Trần một đầu tiến vào hư không bên trong. Vâng! Vùng núi băng liệt, núi tuyết tan rã, nham thạch băng thiên, mấy đóa huyết liên nổ tung lên, phương viên ngàn trượng, ngoại trừ nguyệt thánh thần miếu bên ngoài, dư đều bị rời thành đất bằng, loại cảnh tượng này để cho người ta lông tóc dựng đứng, Ngọc Thúy càng là xem tê cả da đầu, nàng tự nhận tiếp nhận như thế công kích, tuyệt đối không sống nổi. Nhưng ai biết, cùng một thời gian, Mặc Trần vô thanh vô tức, mang theo màu đen cùng lôi, từ tượng tôn sau lưng một vệt lôi quang bên trong đột ngột hiện hiện, như là sẽ rách hư không, sát na mà tới, theo mấy đạo cuồng lôi đánh rớt, một trưởng vô bên trong tượng tôn thiên linh. A, đau thấu tim gan, sẽ rách linh hồn rú thảm, tượng tôn lộn nhào, dùng cả tay chân, trực tiếp hướng phương xa bỏ chạy. Giang thần! Giang thần! Ngọc Thúy cùng tượng tôn đồng thời kinh hô, cái trước kinh ngạc thất sắc, cái sau trong lòng run sợ. Hai yêu liếc mắt một cái liền nhận ra lôi diên phiếm nguyệt đường lối, nhao nhao cho rằng Mặc Trần là giang thần dòng dõi, chỉ là ăn một loại nào đó linh thảo đang ăn dược, triệt để hóa thành hình người. Ngọc Thúy còn tốt, có thể tượng tôn đâu còn có lá gan lưu tại nơi này. Hắn bi, hắn đau, hắn càng hận hơn. Hận Mặc Trần là cái gì không sớm một chút nói rõ, nếu không coi như cho thêm hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám cùng giang thần cái này tuyệt thế đại yêu hậu nhân đối kháng. Tượng tôn khàn cả giọng, đề kinh vận nạp, co cẳng liền chạy. Đầu cũng không dám về, là ta có mắt không trọng, đừng giết ta, cựu huyên liệu nguyên ta từ bỏ, đều cho các ngươi, đều cho các ngươi. Có thể Mặc Trần nào sẽ thả hắn đi, năm ngón tay liên đạn, mấy đạo lôi đỉnh bắn ra, đi theo thân thể biến đổi, không có chút nào báo hiệu xuất hiện tại tượng tôn đỉnh đầu, lại vận một trường. Tượng tôn dù sao cũng là thức thần cảnh đỉnh phong tu vi, một thân mình đồng ra sát, nâng lên tay trái ngạnh kháng, tay phải càng là duỗi ngón thành chảo, mang theo huyết sát lệ khí, chụp vào Mặc Trần. Có thể hắn vừa xuất thủ, Mặc Trần thân hình lại biến mất, đảo mắt lại tại sau lưng của hắn hiện hiện, một quyền đánh vào hắn sau lưng, để cho hắn bay tứ tung ra ngoài. Lôi Diên Phiếm Nguyệt, xuyên không đột pháp, du tẩu cùng hư không bên trong, lấy Tượng Tôn bây giờ tu vi, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, nơi nào có cơ hội phản kích, chỉ có thể một lần lại một lần tiếp nhận Mặc Trần lôi trưởng, vẹn vẹn một chén trà thời gian, trên thân liền khắp nơi bị thương, máu tươi chảy ròng. Chương 244, tự bạo nguyên phách, cửu luân hiện thế. Lúc này Tượng Tôn bởi vì bí pháp sau đó tác dụng phụ, càng là bởi vì gặp Mặc Trần cùng Ngọc Thúy liền một mạch tập sát, lại bị Giang Thần danh hào sợ vỡ mật, một thân huyền công ngưng trệ, liền liền xuất thủ sát chiêu cũng loạn con đường. Đến cuối cùng, càng là nhìn cũng không nhìn, đối với bên cạnh thân bốn phía lung tung đánh ra. Nhưng nếu là hắn lúc này có thể ổn định lại tâm thần tinh tế suy nghĩ, liền sẽ phát hiện dị dạng. Yêu tộc lúc này, cảnh giới, huyết mạch uy áp có thể xa so với nhân tộc cường hành. Nhỏ yếu yêu thú mang theo phụ cao quý huyết mạch yêu tộc trước mặt, cơ hồ không có sức hoàn thủ, một thân thực lực cũng muốn đánh lên chiếc khấu. Đây là từ tối hoang cổ lúc, liền chiếu triệt tại yêu tộc trong lòng lạc ấn, coi như qua vạn vạn năm cũng là chưa từng cải biến. Nhưng mà Mặc Trần có thể là không thể giả được nhân tộc, căn bản cũng không phải là cái gì Giang Thần hậu nhân, coi như hắn sử xuất Lôi Diên Phiếm Nguyệt, cũng hoàn toàn không có cao vị yêu tộc uy áp tràn ngập. Cho nên, lơ lửng trên không trung Ngọc Thúy hai mắt nhắm lại, tựa như nhìn ra cái gì, trên mặt kinh ngạc lạnh mình cũng dần dần thư giãn, tiếp theo biến thành nghi hoặc bất định. Thất thần làm gì, còn không bằng mau tới hỗ trợ. Mặc Trần một tiếng gầm thét, phát tiết bất mãn, cùng một thời gian, hắn đưa tay vung lên, chỉ huy Lôi Long đến đây chặn đánh Tượng Tôn. Hắn mặc dù bởi vì Lôi Diên Phiếm Nguyệt xuyên không độn pháp quan hệ, đứng ở thế bất bại, có thể thực lực của hắn cũng chỉ có thể đối Tượng Tôn tạo thành đại lượng bị thương ngoài ra mà thôi, muốn làm bị thương căn cốt còn cần Ngọc Thúy hỗ trợ. Ngọc Thúy run run như mày, hiển nhiên nàng cũng biết thả đi Tượng Tôn sẽ chỉ làm Cửu Huyền Liệu Nguyên sự tình bại lộ, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên song trưởng khẽ nhúc nhích, cướp phong mà qua, đáp lấy cuồng phong, giây lát liền tới. Nhất thời Ngọc Thúy quyền phong chân kình tề quét, chỉ gặp nàng xoay người chuyển thế, ngưng phong làm kiếm, rút kiếm nhanh chạm. Nhanh chóng không kịp mắt kiếm quang, bay vút đang nhìn, hung thần tựa như điên cuồng phong, phẫn nộ gào thét. Thiên kiếm một vết, huyết quang một tung tóe, Tượng Tôn trên thân lập tức mới thêm kiếm thương rất nhiều. Mặc Trần thấy tình thế, lôi trưởng không ngừng, thân hình trong hư không không ngừng du tẩu, đến cuối cùng, càng là đưa tay vung lên, ngăn tán lôi long, đại hạ long tức tầng giữ tay, hung minh ở giữa đâm thẳng Tượng Tôn. Cuồng phong ở khắp mọi nơi, thần kiếm phong mang bức người, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, Tượng Tôn liền thụ thương kỳ tầng, hắn chỉ có thể không ngừng ngưng tụ kim liên, sau đó liền lập tức nổ tung, bảo vệ thân thể, nhưng cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Máu tươi từ trong miệng phun ra, một thân khí huyết tan biến hầu như không còn. Theo Ngọc Thúy gia nhập chiến cuộc một khắc này, Tượng Tôn đã thua. Thua ở đánh ra thấp Mặc Trần thực lực, thua ở chính mình quá mức càn rỡ. Nào có thể đoán được, nhưng vào lúc này, đột nhiên tới cuồng huyết khắp mắt, sát khí bốn phía mà sinh, Tượng Tôn hai mắt đỏ bừng, một thân huyền khí triệt để nổ tung. Là các ngươi bức ta đó. Tượng Tôn hai tay mở ra, thân hình một thoáng thời gian vỗ tay tới cực điểm, lôi kéo Giang Thần dòng dõi chôn cùng, đáng giá. Ha ha, cùng chết đi. Một thân huyền công bạo tán. Tượng Tôn dung mạo từ trung niên nam tử dây lát trong nháy mắt biến thành ra loạn khọn, tựa như phong phía trước đến tàn, trong cơ thể của hắn tựa như xuất hiện một cái khe hở, hấp lực mạnh, cả phiến thiên địa đều tại đổ sụp, một hơi bên trong liền đem Tượng Tôn thức thần cảnh đỉnh phong tu vi toàn bộ thu nạp. Cháy mau. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, không có bất kỳ cái gì chống cự dục vọng, Mặc Trần cùng Ngọc Thúy xem minh bạch, Tượng Tôn đang thiêu đốt toàn bộ tu vi, chuẩn bị tự bạo nguyên phách. Không còn do dự, Mặc Trần lập tức đưa tay kéo một cái. Nhưng ai biết, vừa định kéo ra hư không khe hở, quanh thân hắc khí lại sát na băng tán, thân hình lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, Phật Đà Hồ Lô hiệu lực vậy mà tại lúc này dùng hết. Hôn trướng. Mặc Trần nóng vội giận mắng, phù quang lược ảnh thôi động ở giữa, một thân tu vi hoàn toàn không có giữ lại, toàn bộ thân hình hóa thành lôi đỉnh chớp giật, chớp mắt liền bay ra trăm trượng. Quá chậm, nhưng vẫn là quá chậm. Vâng. Thiên địa ảm đạm, âm dương chuyển, thiên địa biến, một đạo kéo nứt vạn vật cuồng bạo lực lượng. Lấy Tượng Tôn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán mà ra, bay thẳng chín tầng mây lên. Tầng không gian tầng sụp đổ, sơn hà toàn bộ vỡ nát, cuồng bạo lực lượng hóa thành chí hắc hình cầu, lóe ra nộ lôi cuồng điện, đem bốn phía hết thảy toàn bộ thôn phệ. Mặc Trần chỉ có thể liều mạng chạy, liều mạng bay, không có thời gian cho hắn tan ra cái thứ hai Phật Đà Hồ Lô, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong cách mình càng ngày càng gần. Đồng nhiên, phương xa chợt hiện mênh mang xích diễm hào quang, tựa như đốt đêm tối, xuyên mây pha phong. Một đạo hừng hực kiếm mang, tắp như lưu tinh vẫn lạc, mang theo không thể bệ nghệ chi thế, lơ lửng tại bạo tạc trung tâm phía trên. Kiếm mang đốt hỏa, cùng đốt hỏa diễm, tựa như một vòng màu đỏ liệt dương, phổ chiếu đại địa, nhất thời liền đem cuồng bạo lực lượng vây ở chỗ cũ, không thể tiến thêm. Thinh lính ở giữa, cuồng hỏa càng đốt càng liệt càng nhanh, lại cửu tiêu phía trên hóa thành chín đạo ngập trời cự luân, xoay chậm chậm, phảng phất dị giới đại môn mở ra, rất nhiều ác ngôn kêu rên từ đó tuôn ra, chấn động xá lòng người. Cựu Uyên đã mở, vạn vạn ác nghiệp, như thế chất dinh dưỡng, còn không mau mau xuất thủ. Theo một đạo quát, cựu luân giận xoáy, huyền chi liền huyền đường vân bánh xe phụ bên trong tràn ra. Nào có thể đoán được, sau một khắc, từng trương trắng xám hư thối mặt theo cựu luân bên trong hiện hiện, gấu, sói, sư, hổ, rắn thậm chí còn có rồng, phượng cung rất nhiều mặc trần chưa từng nghe nói, chưa từng thấy qua đồ vật bánh xe phụ bên trong leo ra, hôi thối từ trên thân chúng phát ra, khô quắt làn da đều đã vo thành một nắm, nghiễm nhiên một bộ ác quỷ bộ dáng. Có thể tiếp xuống một màn, cơ hồ khiến mặc trần quá sợ hãi. Vạn vạn ác quỷ, đối với cuồng bạo đến cực điểm sức nổ, lại trực tiếp mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, trực tiếp cắn xuống. Giang giác, giang giác. Âm thanh bên tai không dứt, nghe mặc trần tê cả da đầu, cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, tại những này ác quỷ trong miệng, liền tựa như một bữa ăn ngon. Bọn chúng tranh nhau chèn lấn, dẫm lên đồng bạn thân hình, toàn bộ nhào tới, tượng tôn cái kia tự bạo nguyên phách sức nổ, không ra đã lâu, liền bị bọn này ác quỷ hết hớp này đến hớp khác toàn bộ từng bước xâm chiếm, một tia không dư thừa. Thu. Quát lại lên, kiếm mang đồng thanh lượn vòng, chín đạo cự luân cũng cùng nhau đứng im. Trong chốc lát, rất nhiều bàng bạc linh nguyên theo cựu luân lên tiếng phun ra, hóa thành vạn vạn cự thủ, chụp vào ác quỷ. Ác quỷ sợ hãi, chạy tứ phía, có thể chỗ nào trốn đi được, không ra khoảng khắc, liền bị toàn bộ cuốn chặt, ném vào cựu luân bên trong. Chật, cựu luân tiêu tán, thiên địa lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, như mưa rào trương nhạc, im bặt mà dừng, chỉ còn lại lông ngỗng đại tuyết phiêu phiêu hạ xuống, rơi vào vạn trượng hố to bên trong, tỏ rõ lấy lúc trước chiến đấu thảm liệt. Mặc Trần lấy lại tinh thần, thu hồi đại hạ long tước, ngẩng đầu nhìn về phía kiếm mang thu liễm chỗ. Kia là một thanh kiếm, một thanh dài 6 thước kiếm. Trôi kiếm hộ thủ lấy viên làm trung tâm, bốn phía phát ra như liệt diễm một dạng đâm, thân kiếm hai mặt đều che kín hoa mị vết máu, đỏ ngân nhị sắc dần dần tầng dần dần sinh, cấu kết ra một mảnh ác nghiệt địa ngục trạng thái. Có tóc trắng nữ tử từ trên trời giáng xuống, dung mạo như tuyết, không tì vết lanh diễm, trong lúc giơ tay nhấc chân ưu nhã ngàn vạn, một bộ áo trắng hiển lộ hết phong hoa tuyệt đại. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Hàn Yên thu hồi cửu liên liệu nguyên, trêu khẽ nghe thường, bên dưới mặt đất, bái tạ Mặc Trần. Mặc Trần vừa định khoát tay đáp lễ, lại bị Ngọc Thúy đánh gãy, ngươi không phải yêu tộc, ngươi cùng Giang Thần nhất tộc quan hệ thế nào? Ngọc Thúy chớ có vô lễ. Hàn Yên nhíu mày, ngữ khí nặng một chút, nếu không phải vị công tử này tương trợ, bây giờ chúng ta sớm đã thân phó hoàng tuyển, ta dạy cho ngươi nhiều người như vậy ở giữa lễ nghi, ngươi thế nào quên mất không còn một mảnh. Còn không mau mau hạ xuống, cảm tạ công tử ân cứu mạng. Chương 245, Hoán Phong Linh Thạch, loạn tự kết thúc. Nha Ngọc Thúy cực không tình nguyện hạ xuống, cứng ngắc đưa tay thở dài, học nhân gian bộ dáng, đối Mặc Trần bái tạ, đa tạ. Công tử ân cứu mạng. Mặc Trần hơi kinh ngạc, Ngọc Thúy lúc trước cường thế vô cùng, đối đãi tượng tôn càng là không hề nhượng bộ chút nào, nhưng tại Hàn Yên trước mặt, lại là nhu nhu nhược nhược, nói gì nghe nấy. Mặc Trần gặp thế, thở dài đáp lễ. Hắn cũng không giận, nói là hắn cứu hai yêu một mạng, chẳng bằng nói là sự ra bất đắc dĩ, bị ép tham chiến, cuối cùng vẫn là bị Hàn Yên cứu mà thôi. Tất nhiên vô sự, vậy ta cáo từ trước. Mặc Trần khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cũng không muốn cùng hai nữ có gì liên lụy. Công tử chấm đã. Ai ngờ Hàn Yên vung nhẹ thủy tụ, khẽ không người, thần sắc tuy là thành khẩn, nhưng ngựa khí lại là không dung từ chối, mời công tử theo ta vào miếu bên trong làm sơ nghỉ ngơi, Hàn Yên tự có tạ lễ dâng lên. Mặc Trần nhíu mày, tuy có chút không tình nguyện, nhưng tinh tế suy tư về sau, hay là quyết định đi theo hai nữ bước chân, đi vào miếu thờ bên trong. Dù sao mình mặc dù không phải hai nữ đối thủ, nhưng muốn chạy trốn, còn không người có thể ngăn được hắn. Miếu thờ thần kỳ, tựa như tự có trận pháp phù hộ, ngăn trở ngoại giới công kích, lúc trước mấy người lớn như vậy động tĩnh, chiến thiên hôn địa ám, sơn hà khuynh đảo, nhưng không có ảnh hưởng đến miếu thờ chút nào. Lúc này trong miếu thờ, chu vi tường khuynh đảo, thiếu nữ tượng thần nhưng như cũ đứng sừng sững, đầy trời phiêu tán tuyết lông ngỗng lại tại gạch xanh giường trên bên trên một tầng thật dày tuyết động, bao phủ trong làn áo bạc. Công tử mời ngồi. Hàn Yên ngọc thủ hơi đãng, nhất thời miếu thờ bên trong tuyết trắng phiêu tán, lại thêm một bàn tam ghế hai chén ngọc, đều là ngọc chế, ngọc thúy, còn không mau pha trà chiêu đãi vị công tử này. A, tốt a. Ngọc Thúy bĩu môi, không tình nguyện ngồi xổm người xuống, đầu tiên là đôi mắt đẹp trừng Mặc Trần một chút, sau đó liền cong ngón búng ra, một đạo màu xanh đậm hỏa diễm liền rơi trên mặt đất bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó nàng từ nạp hoàn bên trong lấy ra cái bình ngọc ở phía trên nấu lấy, lại lấy ra đến chén trà cùng lá trà. Chỉ chốc lát sau, cái này miếu thờ bên trong lập tức hương trà bốn phía, không cần nhìn liền biết hẳn là trà ngon. Hàn Yên thấy thế, lại lần nữa vung tay lên, cái kia trà liền nhẹ nhàng bay lên, rơi vào Mặc Trần bên cạnh quỳnh ngọc trong chén trà. Mặc Trần cũng không do dự, trực tiếp cầm lấy chén ngọc, run run uống một hớp, chợt cảm thấy thấm vào ruột gan, toàn bộ cơ thể và đầu óc đều có một loại lăng không trôi nổi cảm giác, tựa như trong tâm linh tất cả tạp chất, tất cả đều bị rửa sạch sạch sẽ, mệt nhọc toàn bộ tiêu tán. Trà ngon. Mặc Trần uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt suy ngẫm, cẩn thận cảm thụ cái này huyền diệu cảm thụ. Chuyện của tôi. Nét. Đây là chúng ta Mộc Phong Sơn linh thấm trà, ta xem công tử không tiêu không gấp, không tiêu ngạo không tự ti, tu vi càng là đạt tới thi cẩu cảnh trung kỳ, quả thật thiếu niên lang bên trong nhân tài kiệt xuất. Hàn Yên ngữ khí bình thản như suối trong nước chảy, nhưng ngày đêm khổ tu mang tới thể xác tinh thần gây nên úc không thể không đề phòng, nếu như là bỏ mặc không quan tâm, ngày sau tâm ma dần dần sinh, tu vi cũng sẽ vô pháp tiến thêm. Công tử uống cái này chén trà sau đó, gột rửa thể xác tinh thần, khứ trừ tạp chất, chắc hẳn ngày sau nhất định có thể đăng phong tạo cực. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói ra, đây cũng là cảm tạ công tử ân cứu mạng. Đa tạ Hàn cô nương. Mặc Trần đưa tay thở dài, nói thẳng nghiêm mặt, chắc hẳn cô nương cũng nhìn ra được, ta xuất thủ tương trợ, cũng đúng là bất đắc dĩ, cô nương phần này đại lễ, ta ngược lại thật ra nhận lấy thì ngại. Không sao. Hàn Yên khoát tay, lại thu hồi nụ cười, đồng dạng nghiêm mặt nói, tộc ta bây giờ thế yếu, gần trăm năm nay đản sinh tộc nhân đều tư chất thường thường, không có tác dụng lớn, bây giờ cái này thánh kiếm xuất thế, đối với tộc ta quá sức mấu chốt, công tử bất luận hữu ý vô ý, chung quy là xuất thủ tương trợ, giúp ta được kiếm này, cũng coi là đối ta Phong Ly nhất tộc có mạc đại ân huệ. Nói xong, nàng không dung Mặc Trần xen vào, trực tiếp từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái khắp mình thấu thanh linh thạch, đưa cho Mặc Trần. Tỷ tỷ không thể. Chỉ nghe Ngọc Thúy một tiếng kinh hô, vội vàng đứng người lên, muốn ngăn cản, lại bị Hàn Yên ngăn lại. Ta tự có phân tức. Khẽ lắc đầu, Hàn Yên ý bảo Ngọc Thúy ngồi xuống, sau đó lại đối Mặc Trần trang nghiêm nói, ta xem công tử thiện dùng thiên lôi chính pháp, nhưng tự mình lôi quá cứng, có gió mà sống. Nếu như là đơn tu lôi pháp, trí cao thâm cảnh giới mặc dù uy lực cao minh, nhưng cuối cùng quá mức đơn nhất, mà gió chính là gánh chịu vạn vật căn nguyên, gặp hỏa lại gió mượn lửa thế, hỏa thừa dịp gió huy. Gặp lôi lại gió trợ lôi thế, cương nhu cùng tồn tại, đợi đến tinh thâm thời điểm, nhất định làm ít công to. Mặc Trần vì đó sững sờ, lúc trước Ngọc Thúy đem tự thân phong nguyên rót vào lôi đỉnh kiếm long lúc, hắn đã có chỗ minh ngộ, chỉ cảm thấy cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ là ô dù, nhất thời để cho kiếm long uy lực tăng lên ba thành trở lên, quả nhiên thần kỳ. Gặp Mặc Trần thần sắc hơi động, Hàn Yên lại phục kiên nhiên, nhẹ linh mẫn thạch nói ra, đây là một phong sơn mạch độc hữu, tên là Hoán Phong Thạch, ở trong chứa một đạo phong hành bản nguyên. Nếu như là tinh thông rèn đúc giã luyện chi thuật, có thể đem khối đá này hòa vào trong binh khí, là bằng thêm phong hành lực lượng, công tử phối kiếm thần diệu, phẩm giai cực cao, nếu là có thể dung nhập khối đá này, nhất định càng thêm sắc bén khó khăn cản, sát phạt thiên hạ. Mà lại nói xong, Hàn Yên lại lần nữa vung tay áo, là Mặc Trần rót đầy linh trà, ngày thường khổ tu thời điểm, công tử cũng có thể xem khối đá này, như công tử nhưng chân thân phụ đại cơ duyên, nhưng phải phong hành bản nguyên luyện hóa vào thể. Từ đây lôi đỉnh bên trong bằng thêm cương phong, phong lôi tề tụ. Tỷ tỷ. Ngọc Thúy lại lần nữa sặc câm thanh, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đây chính là đại trưởng lão ban cho ngươi. Hồ nháo. Có thể còn chưa có nói xong, liền bị Hàn Yên quát bảo ngưng lại, ta tự có phân tức. Mặc Trần lẳng lặng đứng xem, run run nhíu mày, tảng đá kia phỏng tay cực kỳ, hắn một thời cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể đem Hoán Phong Thạch đặt ở bàn ngọc phía trên, không đi động nó. Chỉ bằng cái này Ngọc Thúy thần sắc đến xem. Khối đá này nhất định mười phần hy hữu, rất có thể phong ly trong tộc cũng không có mấy khỏa, có thể coi là như thế, Hàn Yên hay là đem cái này Hoán Phong Thạch cho mình, bên trong nguyên do, đáng giá tinh tế cân nhắc. Gặp thế, Hàn Yên cũng không khỏi nhịn, tiếp tục là Mặc Trần giảng giải, công tử chớ cần lo lắng chúng ta sẽ làm tay chân, khối đá này vì thiên địa chỗ thanh nén, linh nguyên vô pháp thẩm thấu, bất kỳ cái gì thuật pháp cũng không thể khắc giấu bên trong, mà lại, ta phong ly nhất tộc mặc dù ngày càng yếu đuối. Nhưng cổ tộc nội tình vẫn còn, chúng ta có chúng ta kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không đi mưu cầu đồ vật của người khác. Lời này nói có lý có theo, ngay tại Hàn Yên vừa xuất ra Hoán Phong Thạch thời điểm, Mặc Trần đã từng dò xét qua, linh nguyên thần thức đúng là vô pháp xuyên vào, không làm được tay chân. Gặp thế, Hàn Yên khẽ mở ngọc thủ, đem Hoán Phong Thạch nhét vào Mặc Trần trong tay, coi như ta phong ly nhất tộc cùng công tử kết lên thiện duyên, công tử xin hãy nhận lấy a. Hàn Yên thần sắc thành khẩn, phát ra từ phế phủ. Mặc Trần lại lần nữa tinh tế suy nghĩ về sau, liền đem hoán phong thạch thu nhập nạp hoàn bên trong, trong lòng đánh xuống chú ý, đợi nhàn rồi thời điểm, đổi ra một ngư linh tinh, để nó mới hảo hảo châm trước giảng giải dưới khối đá này lý do. Nhưng vào lúc này, Ngọc Thúy lại là một tiếng kinh hô, ngươi, ngươi thế nào biến trong suốt rồi? Mặc Chân giật mình, đầu tiên là cúi đầu nhìn xem thân thể, sau đó lại nhìn về phía hai nữ, lại phát hiện là thật to tương phản. Chính mình không thay đổi, hai nữ lại là thân hình phiêu miểu, tựa như sau một khắc liền đem tiêu tán ở giữa thiên địa. Chương 246, kinh khủng trí tuệ, thân hãm tình thế nguy hiểm. Hai nữ xem Mặc Trần, Mặc Trần nhìn xem hai nữ, riêng phần mình ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên đối một màn này không biết làm sao. Nhưng sau một khắc, Mặc Trần liền lấy lại tinh thần, nghĩ thông suốt bên trong nguyên do, hắn đứng người lên, đối với hai nữ không người thở dài, đa tạ hai vị cô nương hảo ý, vạn bối Mặc Trần, nếu như là ngày sau hữu duyên, chúng ta tự biết gặp lại lần nữa, đến lúc đó, hai vị cô nương nếu là có yêu cầu gì sự tình, Mặc Trần chắc chắn hết sức hoàn thành. Ngọc Thúy còn chưa tỉnh táo lại, Hàn Yên lại là băng tuyết thông minh, Mặc Trần cái này ngắn gọn một phen từ nói, nàng lại là từ đó cân nhắc ra manh mối, một tầng loạn tự, trời xoay đất chuyển. Mặc Trần nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc vi kinh, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Hàn Yên sẽ như thế phản ứng nhanh tới. Đã thấy Hàn Yên thần sắc hơi mừng, tựa như ấn chứng suy nghĩ trong lòng, nàng cũng đứng người lên, đưa tay thở dài, nếu có duyên, công tử lần sau đến Bắc Câu Lô Châu thời điểm, cần phải đến ta Mộc Phong Sơn mạch làm khách, Hàn Yên, tất tận tình làm chủ hữu nghị. Còn chưa chờ Mặc Trần khôi phục, chỉ nghe Hàn Yên nghị chữ mở miệng, bốn phía miếu thờ núi tuyết, toàn bộ hóa thành khói xanh, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Xem Mặc Trần biến mất địa phương, Hàn Yên cũng là khẽ thở dài một cái, đối với Ngọc Thúy nói, chúng ta hồi tộc bên trong a. Tỷ tỷ, ta không hiểu. Ngọc Thúy lại không động thân, mà là một mặt ủy khuất, hiển nhiên không hiểu Hàn Yên lúc trước cử động, trong lòng nháo khó chịu, hoán phong thạch chân quý, đã có trăm năm không có mới ngưng tụ, trong tộc trong bảo khố cũng chỉ còn lại sau cùng 6 viên. Nàng nhìn xem Hàn Yên, nước mắt đầm địa, đại trưởng lão tại trong tộc thương thảo nhiều lần, mới đưa viên này hoán phong thạch tranh thủ đến, cho ngươi, ngươi làm sao lại vô duyên vô cớ cho một người xa lạ, còn nói kết cái gì thiện duyên. Còn hung ta. Hàn Yên nhịn không được cười lên, lại ngồi xuống, ngươi cũng biết vừa rồi thiếu niên kia thân phận gì. Ta làm sao lại biết rõ. Ngọc Thúy chu cái miệng nhỏ nhắn, lòng có bất mãn. Hàn Yên biết rõ nàng đang nháo tính tình, cũng không giận, cái kia tượng tôn tự bạo nguyên phách lúc. Ngươi vào xem lấy bảo mệnh, không có cơ hội cẩn thận quan sát, nhưng ta nhìn rõ ràng. Nguyên lai ngay tại tượng tôn tự bạo nguyên phách thời điểm, Mặc Trần Phật Đà Hồ Lô hiệu lực đúng lúc dùng hết, dưới tình thế cấp bách, Mặc Trần thủ đoạn tề xuất, phù quang lược ảnh bộ toàn lực thôi động, trên thân tử khí vần quanh, lại đúng lúc bị Hàn Yên nhìn vừa vặn. Tử khí linh động, phù quang lược ảnh. Hàn Yên thần sắc ngưng trọng, trên đời này có thể thôi động tử khí, chỉ có bộ tộc kia, Hoàng Châu đế gia. Ngọc Thúy nghe vậy chỉ trệ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tỷ tỷ nói là, thiếu niên kia là đế gia tộc nhân. Hàn Yên khẽ gật đầu, vừa lại đế gia bất truyền chi thuật, lại có giang thần chư yêu truyền thừa, hắn phối kiếm thần diệu linh động, tất có cao giai khí linh chất chứa, mà lại liền liền hắn xuyên không phá hư lúc, trên thân hiện ra áo choàng cũng thực bất phàm, lại có mịt mở linh khí bảo vệ quanh thân. Lại nhìn tướng mạo của hắn, bất siêu 20, như thế niên cấp, thành tựu như thế, ngôn ngữ hành động ở giữa, lại không kiêu không gấp, càng là khiêm tốn cẩn thận tới cực điểm. Đây cũng không phải là một cái tiểu sinh quán dưỡng công tử thế gia tính tình. Nói xong, Hàn Yên đứng người lên, ở trong viện dạo bước, toàn thân áo trắng phật lấy tuyết bay, tăng thêm một phần tiên linh chi khí. Nàng tinh tế suy nghĩ, châm trước sau một hồi mới huyền huyền nói tới, công tử thế gia thường thường thực chất bên trong đều có một cỗ bá khí, một cỗ cao quý chi khí, mà thiếu niên này lại hoàn toàn không có, bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên này nhất định không phải đế gia tộc nhân, hoặc là nói, hắn lúc trước không phải, nhưng bây giờ là... có thể nửa đường gia nhập đế gia người, hoặc là tư chất hơn người, bị đế gia trưởng lao phát giác, hoặc là người mang dị chủng công pháp, một bay lên trời, dị vãng suy đoán, thiếu niên này cả hai đều có. Nói đến chỗ này, Hàn Yên có chút dừng lại, nàng nhìn về phía Ngọc Thúy, một mặt nghiêm túc, hai ta tư chất mặc dù tại trong tộc đã là xuất chúng, nhưng nếu là cùng những cái kia ngoại tộc thiên tài so sánh, vẫn là phải yếu hơn không ít, bây giờ trong tộc thực lực ngày càng yếu đuối, ta coi như luyện hóa cái này phụ thân cho ta hoán phong thạch. Cũng chỉ có thể đạt tới du hồn cảnh giới, có thể hay không đột phá thường tồn cảnh cũng là chuyện khác. Hàn Yên ánh mắt lấp lóe, tựa như xuống cực lớn quyết tâm, cho nên, cùng lãng phí trên người ta, không bằng liền để ta đến đánh cược một lần, bày xuống cục đến, xem thiên địa này, là có hay không muốn vong ta phong ly nhất tộc. Có thể là Ngọc Thúy do dự, đem tiền đặt cược đặt ở cái này không minh bạch trên người thiếu niên, có phải hay không có chút quá mạo hiểm? Dĩ nhiên không phải. Hàn Yên nhẹ nắm Cửu Huyền Liệu Nguyên, đem cong ở sau lưng, tất nhiên muốn bố cục, cái kia nhất định không có khả năng chỉ ở trên người một người ép ánh sáng vô liếng.
Tốt.
Hàn Yên nắm lên Ngọc Thúy tay nhỏ, bước chân nhẹ nhàng đập mạnh, thuận gió bay lượn, chúng ta ra ngoài vài ngày rồi, phụ thân cùng mấy vị trưởng lão cũng nên xuất ruột, chúng ta mau mau trở về đi. Mà lúc này Mạc Trần lại tiềm phục tại bóng tối bên trong, ẩn nặc quyết điên cuồng vận chuyển, nếu như hắn có thể nghe được Hàn Yên một phen lời giải thích, tất nhiên sẽ nghe kinh tâm động phách. Vẹn vẹn trong nháy mắt manh mối, Hàn Yên liền có thể đem Mạc Trần toàn bộ trải qua suy tính 89/10, nàng này trí tuệ quả thực đáng sợ. Nhưng Mạc Trần lại là nghe không được Hàn Yên bố cục, hắn cũng không rảnh quan tâm những này, dưới mắt hắn phải làm, liền làm mau chóng rời đi nơi đây. Theo loạn tự biến mất, Bắc Câu Lô Châu Sơn Mạch cũng trở về quy nguyên chỗ, nhưng nơi này dù sao cũng là Thần Châu cực đông phồn hoa nhất chỗ, Đông Đô Thành bên cạnh. Lúc này trong hoang mạc, sớm đã tụ tập đại lượng tu sĩ, thế lực khắp nơi đều có. Núi tuyết tại mảnh này trong hoang mạc quá mức đột ngột, mà lại lúc trước Mạc Trần mấy người chiến đấu động tĩnh cũng thực kinh người, dù sao thức thần cảnh cao thủ tự bạo nguyên phách, liền liền Đông Đô Thành bên trong cũng cảm nhận được thiên địa chấn động. Cơ duyên cùng kiếp số cùng tồn tại, loạn tự bên trong tất có dị bảo hàng thế, bây giờ loạn tự kết thúc, dị bảo nhất định bị người đoạt được. Chỉ gặp trên trời cao, một người trung niên nam tử ngạo nghệ đứng thẳng, tại dưới người hắn, rất nhiều tu sĩ đứng tại hoang mạc phía trên, yên lặng nghe hiệu lệnh, đều tìm kiếm cho ta, coi như đem mảnh này hoang mạc đào rỗng, cũng muốn đem người kia tìm ra. Rõ. Dưới đây tu sĩ mặc dù riêng phần mình thân mang không giống quần áo, động tác cũng lộn xộn, nhưng lại toàn bộ nghe thấy liền là ngay, giữa thiên địa một mảnh túc sát tâm ý. Nhưng ai biết, một tiếng khinh thường tiếng vang lên, đem hoang mạc đảo rỗng. Thật sự là buồn cười, cực đông hoang mạc cỡ nào khổng lồ, truyền thuyết ở sâu dưới lòng đất còn ẩn chứa thiên đạo lực lượng hủy diệt, coi như hạo nguyệt cảnh đại năng đến đây, cũng làm không được việc này, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật. Theo lời nói kết thúc, hoang mạc phía trên, chậm rãi hiện hiện hai đạo nhân ảnh. Một nữ một nam, một già một trẻ. Tóc trắng lao hầu nghiêng đầu đối với bên cạnh hoa phục thiếu niên nói ra, Tùy Phong, ngươi cần phải nhớ kỹ, bất luận làm chuyện gì, đều muốn kiêm tốn, chớ nói khoác lác, nếu không rơi xuống nhân khẩu lưỡi, đối với mình thanh danh bất hảo. Lời này vừa nói ra, nam tử trung niên sắc mặt lập tức sụ xuống, hắn hai mắt nhắm lại, lời nói lạnh xuống, Định Đông thành chủ, vậy ta cũng dạy ngươi một chút, về sau lúc nói chuyện, phải thật tốt nhìn xem chính mình vị trí địa phương, nếu không đừng chết như thế nào cũng không biết. Chương 247, Thần Bí Hang Các, Băng Tinh Bích Họa. Hoang mạc phía trên, hai phe thế lực giằng co. Một bên tu sĩ đông đảo, hàng trăm hàng ngàn, nhao nhao nghe theo hiệu lệnh, tứ tán tìm kiếm Mạc Trần. Tại bọn hắn phía trên, có một trung niên nam tử ngạo nghệ đứng thẳng, một thân tuyết trắng tơ tằm pháp bảo không gió mà bay, hiển lộ hết thượng vị giả phong phạm. Còn bên kia, một già một trẻ, lão hầu chân đạp hư không, đứng lơ lửng, thiếu niên lại dưới chân một đoàn mịt mờ linh khí, loang thoáng ở giữa kết nối lấy lão hầu quỳnh ngọc quả trượng, hiển nhiên là bị lão hầu nâng ở không trung, cũng không phải là hắn thực lực bản thân. Đông Đô thành chủ, lão thân nói lời này, nói rõ có thực lực, có lực lượng, mà một ít người nói đến chỗ này, Định Đông thành chủ thoáng một trận, hai mắt nhắm lại, chính mình không có thực lực không nói, liền liền bay giữa trời còn cần trên thân tuyết tầm bảo y đến kéo lấy, sợ không phải rơi xuống người trong thiên hạ trò cười. Lời này vừa nói ra, một cỗ khí thế bàng bạc lập tức từ lao hầu thể nội phát ra, mang theo lẫm liệt sắc ý, đánh út về phía Đông Đô thành chủ. Thành chủ cẩn thận. Trong chốc lát, lại là mấy đạo to lớn khí tức ngưng kết, có chút dừng lại, liền đem Định Đông thành chủ khí thế đánh tan. Số đạo nhân ảnh bay lên, thương mâu kiếm thuẫn, bách binh ra hết, nhao nhao lấy ba sừng chi thế, đem Đông Đô thành chủ bảo hộ ở trận trong. Lại thêm có mấy vị Đông Đô thành khách khanh rút đao, mấy đạo hành không đao mang bổ trời mà đi, Định Đông lão hầu thấy thế, vội vàng vận trượng đề kình, ngưng tụ một cái hồn phách cự thủ, ngăn cản trước người. Đinh, đinh, đinh. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, cự thủ băng tán, lão hầu sau đạp mấy bước, đao mang cũng đồng thời tiêu tán hầu như không còn, một thời gian liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Hừ. Mắt thấy đối phương người đông thế mạnh, lại ở lại chỗ này cũng không chiếm được chỗ tốt gì, lão hầu chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, mang theo hoa phục thiếu nam phá không mà đi. Đông Đô thành một bên thấy tình thế, vừa định đuổi theo, lại bị Đông Đô thành chủ đưa tay ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi, bà lão kia cũng là có chút thủ đoạn, đuổi về phía trước nhất định không chiếm được chỗ tốt. Mà lại nói tới chỗ này, Đông Đô thành chủ ngưng mắt nhíu mày, suy tư nửa ngày mới tiếp tục nói ra, nàng lần này xuất hành chỉ đem Đồ Nhi kiếm Tùy Phong một người, tất có toan tính, các ngươi lập tức triệu tập nhân thủ, điều tra dưới bọn hắn sau đó đi nơi nào, ta muốn thứ nhất thời gian biết rõ. Rõ. Mười mấy tên khách khanh liền lại lần nữa tư tán bay lượn, phá không mà đi. Mà cái này mọi chuyện cần thiết, đều bị Mạc Trần nhìn ở trong mắt. Hắn giờ phút này trốn ở một chỗ hang cắt bên trong, thân ẩn bóng tối, ẩn nặc quyết lưu chuyển tới toàn thân khiếu huyệt. Định Đông Thành, Đông Đô Thành, quả nhiên thủy hỏa bất dung. Mặc Trần nhíu mày, tinh tế suy nghĩ. Lúc trước Liệt Nhan Lượng liền tại Mặc Trần nói qua, Đông Đô Thành có 102 cực đông, chủ yếu là bởi vì nắm giữ Thần Châu cực đông mấy đạo chủ yếu thương đạo, nhưng gần nhất trăm năm ở giữa, Đông Đô Thành phía Bắc Định Đông Thành lại hối hả luồn lên, tu kiến thương lộ, thu mua thương đạo thế gia, rất có thay thế Đông Đô Thành chi thế. Cái này hai tòa trận thành ở giữa ân oán, chỉ từ thành tên đến xem, liền lấy có thể mới gặp mánh khỏe, một cái Định Đông, một cái Đông Đô, hiển nhiên bất hòa. Mắt thấy hoang mạc phía trên bóng người nhốn nháo, bên trên bầu trời càng nắm chắc hơn 10 tên tu sĩ quan sát đại địa, thần thức một lần đảo qua phương viên trăm trượng. Muốn lúc này thoát đi nơi đây, rất khó khăn. Mặc Trần thảnh thơi suy ngẫm, sau một lúc lâu, lại là quay đầu quan sát, cái kia sâu không thấy đáy hang cắt chỗ sâu. Hắn sẽ đến cái này hang cắt bên trong, tuyệt không phải trùng hợp. Chuyện của tôi. Nét lúc trước loạn tự sắp lúc kết thúc, Mặc Trần liền phát hiện núi tuyết bốn phía có vô số bóng người bay lượn, có thể là e ngại tượng tôn tự bạo nguyên phách uy lực, cũng có thể là muốn tĩnh quan biến, bọn hắn đều không có lựa chọn xông vào núi tuyết nội địa. Cũng chính là như thế, cho Mặc Trần tiềm nhập bóng đen cơ hội. Ngay tại loạn tự vừa kết thúc một sát na kia, âm hầu chuyển thừa toàn lực vận chuyển. Thân vào bóng đen, như ưu hồn, trong chốc lát liền lướt qua mấy chục trượng khoảng cách. Nhưng lại tại lúc này, thức hải bên trong yêu linh vị nghiệp đồ lại đột nhiên lấp lóe, Mặc Trần quyết định thật nhanh, bốn phía tu sĩ càng ngày càng dày đặc, cao thủ số lượng cũng càng ngày càng nhiều, cùng bước lên phong hiểm bốn phía tán loạn, còn không bằng xuất ra lưu hương, ngăn cản thần thức, trực tiếp chui xuống dưới đất, tìm yêu linh vị nghiệp đồ cần thiết thế giới lực lượng. Không nói lời gì, sau một lát, Mặc Trần liền tìm được nơi đây hang cát, trực tiếp chui vào bên trong, lại đem hạt cát che giấu, hết thể làm hoàn mỹ không một tí vết, tựa như nơi đây cho tới bây giờ chưa từng có người đến qua. Hang cát bên trong, Mặc Trần xuất ra Liệt Dương Châu dò xét, trước mắt hang cát u ám thâm thúy, dựa vào Liệt Dương Châu hừng hực quan mang, lại cũng không gặp được chỗ sâu ra sao bộ dáng. Hắn chậm rãi cất bước, tại hang cát bên trong thăm dò, thần thức ngưng tụ trước người, thành hình quạt một dạng quét mắt phía trước. Tay trái nắm Liệt Dương Châu, nâng tại trước người, tay phải dựa vào vết hang, cẩn thận ứng đối. Mặc Trần nhẹ nhàng sờ lấy bên cạnh vết hang, lại cảm nhận được nơi nào có chút không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn lại, hạt cắt ngưng tụ mà thành vách hang lại cứng rắn như sắt. Đùng, đùng, đùng. Nhẹ nhàng gõ mấy lần, đây cũng không phải là tường cắt có thể phát ra thanh âm. Mặc Trần không hiểu, muốn đưa tay phá mở trên vách bám vào hạt cắt, ai ngờ hạt cắt đều tụ hợp ở cùng nhau, nhẹ nhàng lao đi, lại không nhúc nhích tí nào. Run run nhíu mày, Mặc Trần tăng lớn lực đạo trên tay, bàn tay vào hạt cắt bên trong, lôi đỉnh linh nguyên cuồng nhiên chấn động. Quả thực là đem hạt cắt toàn bộ đánh rơi xuống. A, Mặc Trần kinh nghi một tiếng, chỉ gặp sau một khắc, lại có đạo đạo bích họa hiện lên ở vách hang phía trên, tựa như tại chiêu cáo lấy viễn cổ chuyện cũ. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Mặc Trần rút lui mấy bước, nhìn quanh phụ cận cả tòa vách hang, phát hiện khắp mình thành màu xanh mực, lại thêm có đạo đạo băng vết du tẩu bên trên, cấu kết ra một vài bức có thể thấy rõ ràng bích họa. Hắn lại lần nữa cẩn thận quan sát, không tới bao lâu, đã thấy mịt mờ hàn khí tại vách hang bên trên phiêu nhiên bốc lên, chạm đến ấm áp hạt cát, liền ngưng tụ thành nước, đem bốn phía hạt cát toàn bộ dính vào nhau, lúc này mới tạo thành tụ hợp đến cực hạn tầng cát. Đúng là hàn tinh huyền thiết. Mặc Trần càng xem càng kinh hãi, hiển nhiên tòa này vách hang siêu xa Mặc Trần đoán trước. Tương truyền loại này kim loại cứng rắn vô cùng, siêu xa phổ thông đồng sắt gấp trăm lần, nhưng tương tự cũng càng thêm khó mà giã luyện rèn đúc, bình thường tu sĩ đốt hết thể nội linh nguyên cũng không thể dung hóa một dọn. Mà trước mắt tòa này to lớn đường hầm, hiển nhiên là có vài vị đại năng cùng một chỗ, cộng đồng rèn đúc. Mặc Trần lại lùi lại mấy bước, nhìn về phía cái này băng tinh bích họa. Vẽ trung dạ mạc buông xuống, trăng sáng sao thừa, một tòa 6 tầng linh lung tháp lơ lửng đại địa phía trên, bị 6 đạo cự liên vây nốt. Ánh mắt di động, Mặc Trần nhìn về phía bước tiếp theo bích họa. Ai ngờ, chợt nổi lên một trận ra gió, ào ào thổi vào đầy dây cắt vàng, không biết tại sao. Một chút dùng mình, Mặc Trần quay người, kinh nắm đại hạ long tước. Ngay tại hắn cảnh giới lúc này, bốn phía lại dần dần huyền ảo biến, hang cắt biến mất, mặt trăng lên mặt trời hàng, đột nhiên nổi lên báo cát, chiếu ra bích họa bên trong 6 tầng hoang tháp. Đinh linh, đinh linh. Mặc Trần thần thức hết phun, không buông tha bốn phía một tơ một hào, nào có thể đoán được sau một khắc, tiếng gió phân phật, không thể che hết lọt vào tai tiếng chuông, một tiếng, tựa như thúc dục gấp giọng, đang triệu hoán Mặc Trần dậm chân hướng phía trước. Nhưng lại tại lúc này, mấy đạo đao mang bổ trời mà đến. Khuynh quét phương viên. Mặc Trần không dám thất lễ, đại hạ long tức hai điểm, song kiếm xá địa gặp rồng, vận khởi lôi đỉnh cực bạo, ngăn trở đao mang sắc bén chi thế. Thoáng chốc, một tiếng nổ vang rung trời, đao kiếm lôi đỉnh xung kích thiên địa, phương viên đều là hãm địa mấy trượng. Đinh linh. Sau cùng một tiếng tiếng chuông dần dần tắt. Trầm mặc sắc ý, tại chuông reo chợt dừng sát na, cuối cùng cáo kết thúc, Mặc Trần giơ kiếm nhìn chăm chú, một thân lôi nguyên bảo vệ quanh thân giọt nước không lọt, để phòng dị biến nảy sinh. Chương 248, hoang tháp rơi xuống, bên trong thế giới. Hang cắt bên trong, chợt hiện huyễn cảnh, Mặc Trần gặp nguy không loạn, cực chiêu rất đúng chiêu, toàn bộ đem đánh tới chi đao mang chém xuống. Hắn một bên để kình vận nạp, một bên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một mảnh rìa vách núi chỗ, sau lưng bên cạnh thân đều là vách đá văn trượng, túi đầu nhìn lại, sương mù mông một mảnh, liền liền thần thức cũng thấu không đi qua. Hiển nhiên, duy nhất con đường chính là thông hướng phía trước 6 tầng hoang tháp. Nhưng vào lúc này, ầm, 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 mấy tiếng tiếng vang chấn động tới. Trong chốc lát, 6 tầng hoang tháp bên trên chung nhỏ toàn bộ sụp đổ, hóa thành vạn vạn lưu quang bay thẳng màn đêm trên trời cao, liền liền vây nhốt hoang tháp 6 đạo cự liền cũng theo đó ầm vang căng đứt. Lập tức, cả tòa hoang tháp lại không ngoại lực kéo cầm, đột nhiên mất cân bằng, thẳng hướng mặt đất rớt xuống. Oeng! Đại địa xé rách, thiên hà khuynh đảo, từng đầu dữ tợn vết rách đang không ngừng lan tràn, giữa thiên địa một mảnh bụi mù khuấy động. Mặc Trần đứng vững thân hình, run run nhíu mày. Nơi đây quỷ dị, chính mình lúc trước còn tại hang cắt bên trong xem xét bích họa, sau một khí tức liền xuất hiện ở chỗ này không hiểu vực. Hắn tinh tế cân nhắc, chỉ có 3 loại khả năng: huyễn trận, ý thức bốc ra, trận pháp truyền tống. Nhưng dưới mắt cũng không chứng cứ gì có thể chứng minh là loại nào khả năng, mà con đường của hắn đã bị phong kín, chỉ có đi tới hoang tháp một đường. Chỉ là, càng đi về phía trước, Mặc Trần càng là kinh hãi, mỗi lần theo hắn tiến lên trước một bước, quanh thân linh khí liền càng thêm nồng đậm một điểm, đợi Mặc Trần đi tới tháp phía trước thời điểm, linh khí đã là ngoại giới mấy lần có thừa. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn về phía tòa này 6 tầng hoang tháp, cao trăm trượng, chiếm diện tích cực lớn, lúc này rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái phương viên vài dặm hố sâu, cực kỳ kinh người. Cái này cả tòa bảo tháp là từ nguyên một khối thuần bạch sắc địa cấp linh thạch điêu khắc thành. Mặc Trần xem kinh ngạc, tòa này linh thạch bảo tháp lại để cho hắn nhớ tới vừa ra Thanh Thương Thành lúc, cùng Hiên Viên Văn Anh cùng một chỗ trải qua thời gian loạn tự chiến dịch. Chuyện của tôi lốt nét. Phải biết, địa cấp linh thạch thường thường chôn sâu tại tầng nham thạch bên trong, thai nghén ngàn năm khả năng mới có thể xuất hiện lớn chừng đầu ngón tay cái một khối, nó ở trong chứa tinh khiết nhất thiên địa linh khí. Nếu là có thế lực lớn thu được địa cấp linh thạch, thường thường sẽ tìm thợ khéo đến đây tạo hình khắc dấu một phen, khắc thành chiếc nhẫn bộ dáng, đợi ở gia tộc đời sau trên tay, như vậy tốc độ tu luyện ít nhất lại để cao 3 thành. Chẳng lẽ lại ta liền tiến vào cái nào ra thời gian loạn tự bên trong? Mặc Trần nghi hoặc vạn phần, nhưng phiến thiên địa này nhưng không có trước đó cái chủng loại kia tịch liêu, tĩnh mịch cảm giác. Bất đắc dĩ, Mặc Trần chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Đi đến tháp phía trước, Mặc Trần hiếu kỳ đánh giá cái này 2 phiến linh thạch cửa lớn. Chỉ gặp cái này 2 cánh cửa ước chừng 3 người cao, cùng thân tháp màu sắc nhất trí, khắp mình thuần trắng. Lúc này 2 cánh cửa chăm chú khép kín, liều cùng một chỗ, hiển hóa ra trên dưới trái phải các khắc lấy 4 bức huyền diệu đồ án. Bên trên một đoá nở rộ hoa sen, bên phải một tia chớp cùng liệt. Tòa tiếp theo thiền ý bảo tháp, bên trái một vệt khói mù lượn lờ. Ngược lại là khá giống là thần châu 4 kỳ vị trí. Mặc Trần tinh tế suy ngẫm. Cực bắc Lâm Thiên Băng Cung, cực tây Hạo Miểu Yên Đô, cực đông Vân Lôi Pháp Giới, cực nam Vĩnh Ninh Ma Sát, 4 kỳ sở tại Thần Châu vị trí cũng là chính hợp trên cửa khắc dấu đồ án. Mắt thấy 4 phía không hắn chỗ đặc thủ, cũng lại không đừng ra, Mặc Trần chỉ có thể nắm tay dán tại trên cửa, dùng sức đẩy vào. Ai nghĩ đến, cái này nhìn như nặng đến vạn cân linh thạch cửa lớn, dĩ nhiên là cực nhẹ vô cùng, liền tựa như một trang giấy, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, cửa liền di động một điểm. Ầm ầm. Một tiếng cùng trọng lượng cực kỳ không hợp tiếng vang, Mặc Trần nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Ngay tại cửa mở ra một nháy mắt, Mặc Trần nhanh chóng lui về sau 2 bước, đại hạ long tức dựng đứng, để phòng lại lên sắc cơ. Cái này ai ngờ trong tháp cảnh tượng để cho Mặc Trần kinh ngạc vạn phần, không biết nên nói cái gì cho phải, cùng cái này bảo tháp bề ngoài so sánh, tầng thứ nhất này lại là như thế lộn xộn. Lớn như vậy không gian bên trong, thậm chí ngay cả một kiện đồ vật ra hồn đều không có, chỉ có một đầu ở bên cạnh đi lên thang lầu, cùng trên mặt đất một chút rất nhiều tán loạn vỡ vụn khối vụn, có chút là làm bằng gỗ. Có chút là tinh thiết chế, thậm chí còn có chút tựa như là từ thuần túy linh tinh chế thành. Những mảnh vỡ này có chút giống kiếm đao, có chút giống thương kích, còn có một số giống như là cơ quan tạo vật thân thể cùng tay chân. Tại tầng thứ nhất này đỉnh chóp ở trung tâm, cũng chỉ có một khỏa to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ bé hỏa châu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra lờ mờ vô cùng. Mặc chân thần kiếm không thu, vẫn như cũ nắm chặt trong tay, thân hình lại bắt đầu tại tầng thứ nhất tìm kiếm. Qua ước chừng một chén trà thời gian, Mặc Trần chăm chú tìm khắp cả cái này bảo tháp tầng thứ nhất tất cả địa phương, không có phát hiện một tơ một hào vật hữu dụng, đầy mắt đều là hài cốt nhỏ nhặt. Trong lòng hơi có chút suy nghĩ, Mặc Trần cất bước tiến lên, đi về phía bảo tháp tầng thứ hai. Nhưng ai biết tầng thứ hai hoàn cảnh lại là cùng tầng thứ nhất khác nhau rất lớn. Ở giữa một đầu tiền đồ tươi sáng, đại đạo hai bên băng tinh bao trùm, giữ tận và phách, Mặc Trần vẹn vẹn đứng tại cửa ra vào, cũng cảm giác được máu của mình đều phảng phất có chút bị đông cứng, một thân linh nguyên vận chuyển cũng dần dần có chút ngưng trệ. Hắn ngưng mắt nhìn lại, trên đại đạo khối vụn vẫn như cũ, chỉ là bằng gỗ thiếu chút, tinh thiết cùng linh tinh chế khôi lỗi nhiều chút, mà đồng thời, trên mặt đất cũng nhiều mấy cố bị băng phong thi hải. Có người đến qua nơi này. Mặc Trần nhấc lên bàng bạc lôi nguyên, bước vào băng tinh đại đạo vừa đi vừa nghĩ, hắn cẩn thận quan sát đến thi hài dáng vẻ, thần sắc còn cố định tại bị băng phong một sát na kia, hiển nhiên tử vong thời gian cũng không lâu. Trong lòng quỷ dị càng sâu, băng hàn chi khí càng ngày càng đậm, Mặc Trần không quan tâm người khác chết sống, một thân huyền công vận chuyển, càng chạy càng nhanh, chỉ trong chốc lát thời gian, liền bước vào tầng thứ ba bảo tháp. Vâng! Bên hai ngạc nhiên mấy tiếng cuồng vang dội, Mặc Trần ngừng chân xem xét. Chỉ gặp vô số đạo cuồng lôi đánh rớt, như là một đạo dày đặc lưới điện, toàn bộ tầng thứ ba liền tựa như một mảnh lôi đỉnh thế giới. Mặc Trần gặp thế, lại là tâm thần khẽ động, thánh pháp đột nhiên vận chuyển, cả người vô thanh vô tức bước vào tầng thứ ba bảo tháp. Ầm ầm, ầm ầm. Tại tầng thứ ba các nơi, lôi đỉnh nổ động, chỉ là thanh âm liền có thể nghe lòng người kinh run rẩy, nhưng Mặc Trần lại không giống. Đối thực lực khao khát, đối trước mắt hoàn cảnh lo lắng, để cho hắn cố ý đem lôi đỉnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng cường thánh pháp chi uy. Hắn lĩnh hội Long Khiếu Thương Thiên thánh pháp, bên trong tầng thứ nhất chính là Vạn Lôi chi nguyên cảnh giới. Thiên địa lôi đình huyền diệu một trận, ẩn chứa sinh diệt chi kiếp số, chính là âm dương nhị khí tụ tập đến cực điểm, đống nhiên biến hóa, mới có thể sinh ra chấn động uy năng. Mà rồng chính là phong lôi chi tổ, hô phong hoán vũ, chấp trưởng lôi đình, nếu như là muốn tu thành Long Khiếu Thương Thiên thánh pháp, Vạn Lôi chi nguyên cảnh giới, bước đầu tiên chính là muốn thu nạp đầy đủ lôi nguyên, tại thể nội ngưng kết lôi trì. Dùng cái này đến hiệu lệnh và lôi, làm việc cho ta. Chỉ gặp hắn lấy ra nho nhỏ cá gỗ, gọi ra một ngư linh tinh, căn dặn linh tinh để cho canh giữ ở nơi thang lầu, có dị dạng liền tỉnh lại hắn sau đó, liền không còn lưu lại, trực tiếp xâm nhập ba tầng chỗ sâu. Đi mấy trượng khoảng cách, chọn lấy cái hài lòng vị trí, Mặc Trần lặng lặng đứng tại chỗ, lại không hướng bốn tầng đi đến, chỉ ở cái này cảm thụ lôi đình uy năng. Quanh thân rất nhiều lôi đình chấn động, cơ hồ muốn đem Mặc Trần thân thể trực tiếp xé rách. Cương đại dòng điện quấn quanh ở trên người hắn, trong một chớp mắt liền phải đem hắn từ bước hơi khỏi nhân gian. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mặc Trần sau lưng không gian bỗng nhiên vỡ ra, xoay tròn nhanh chóng, chợt hiện một đạo hắc động. Hắc động như vòng xoáy, thẩm thấu vào hư không, rất nhiều thu cùng như long xà kích cỡ tương đương lôi đỉnh nhau nhau bị hấp thu vào trong lỗ đen. Chỉ gặp hắc động chỗ sâu, vạn vạn lôi đỉnh bị hắc động chia rẽ, hóa thành âm dương nhị khí, dây dưa tương chuyển, toàn bộ tràn vào Mặc Trần thể nội. Hóa thành tinh khiết lôi nguyên. Chương 249, hiểm bên trong cầu sinh, ngưng tụ lôi chỉ. Lôi đình giao hội, xiết lôi giận dữ, quỷ khóc thần kinh. Trong chốc lát, huy hoàng lôi đình nhập thể, toàn bộ rèn luyện thân thể. Đau, đau triệt linh hồn, diệt, thần hồn câu diệt. Đây là nhục thể không ngừng bị xé nứt, lại xây lại quá trình, cũng là lấy thuần túy lôi đình, rèn luyện thân hình một đạo mấu chốt. Đả thông kinh mạch, trung luyện nhục thân thống khổ ta đều tiếp nhận hạ xuống. Dạng này đau đớn liền tính là cái gì? Mặc Trần cắn răng nắm tay, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh buông thả chi huy, thể nội kinh mạch bên trong, bàng bạc linh nguyên bị lôi đỉnh chuyển hóa âm dương chi khí thôi động, nhất thời tại hắc động chỗ sâu chậm rãi tụ tập. Mắt thấy lôi đỉnh âm dương chi khí càng tụ càng nhiều, càng tụ càng dày, cơ hồ muốn xông ra hắc động, đánh vỡ giam cầm. Mặc Trần tranh thủ thời gian vận nạp thánh pháp, một khắc không ngừng, vận hết toàn thân linh nguyên, đem sau lưng hắc động càng ngưng càng nhỏ, áp xúc đến cực hạn. Lôi đỉnh sinh sinh không dứt, Mặc Trần rèn luyện thân hình không ngừng, mượn cơ hội này, Mặc Trần càng là mượn nhờ lôi đỉnh xé rách chi khí, đem thể nội huyệt đạo, kinh mạch, linh hồn thức hải lần nữa mở rộng. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, thẳng đến thể nội cũng không còn cách nào hấp thu chút nào, Mặc Trần hét to hả ra một phát, vạn lôi chi nguyên, sinh sinh tạo hóa, long khiếu thương thiên, ngưng tụ lôi chỉ. Trong chốc lát, hắc động hấp thu đầy đủ lôi đỉnh uy năng, lại không Mặc Trần trói buộc, đột nhiên phồng lớn. Cơ hồ muốn xông ra tầng thứ ba không gian, nhưng lại tại sau một khắc, hắc động liền hối hạ thu nhỏ, một hơi không đến thời gian, liền biến thành bụi, bay thẳng vào Mặc Trần mi tâm. Ầm ầm, ầm ầm. Mặc Trần thể nội, cuồn vang dội lại tác, trước kia rực rỡ như ngân hà thức hải, lại bắt đầu đốn éo, biến ảo. Bên trong lại thêm có lôi xà liệt long lần hiện, rất nhiều cuồng lôi dược điện tại trong thức hải đan dệt ra từng mảnh dày đặc lôi võng. hoặc dây dưa, hoặc xé rách, thậm chí, mấy cái lôi xà dứt khoát đánh nhau ở cùng một chỗ, phá vỡ thiên khai biển, tùy ý bốc lên. Nơi này chính là người thức hải, nắm giữ người ý thức, người nghị trí, yếu ớt tới cực điểm. Từ xưa đến nay, người tu sĩ nào đối đãi thức hải không phải cực kỳ cẩn thận, hơi không cẩn thận thức hải bị thương, đều sẽ rơi vào một cái người chết sống lại hạ tràng. Mà Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp tầng thứ nhất lại là luyện hóa thức hải, trực tiếp đem thức hải bản chất hình thái cải biến, hóa thành lôi đỉnh đại dương mênh mông, đạt tới lôi đỉnh chi lực liên tục không ngừng tình trạng, cái này lại sao không gọi nhân tâm kinh. Nhưng tương tự, tuyệt đại uy năng trước mặt, muốn nỗ lực phong hiểm cũng là cực lớn lớn. Lúc này Mạc Trần chính là như thế, cũng không có xe rách hồn phách đau đớn, chỉ có ngông lung phán đoán. Thức hải biến hóa, để cho hắn sinh ra ảo giác, đây là thần hồn bị thương mang đến ảnh hưởng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như thân ở băng thiên tuyết địa bên trong, bốn phía gió lạnh lạnh như huyền băng, tựa như tại vô thanh vô tức vây nốt lấy hắn. Hắn đang phát run, răng run lên, thân thể dùng hết toàn lực co quắp tại cùng một chỗ. Đồng nhiên, tại trước mắt hắn xuất hiện một đống ấm áp lửa trại, lại thêm có một bình nóng hổi rượu ngon. Sau một khắc, toàn thân bất lực đánh út về phía toàn thân, buồn ngủ chiếm cứ não hải, phảng phất hết thể đang dần dần tan biến, bình an mà điềm tĩnh. Nào có thể đoán được lúc này? Một đạo hừng hực cường quang để lọt trời mà đến, một đạo sơn hà bức họa chậm rãi hiện hiện, cả tòa cực hàn huyễn cảnh đột nhiên sụp đổ, băng tuyết bị đốt cháy, lôi đình đang múa may, hết thảy tất cả toàn bộ tiêu tán. Mạc Trần một chút từ huyễn cảnh bên trong bừng tỉnh, phát hiện nguyên lai là yêu linh vị nghiệp đồ đang tỏa ra thần thánh quang mang, áp đảo lại cả tòa lôi đình thức hải, đem hắn từ sắp chết lúc cứu ra. Một thân mồ hôi lạnh cơ hồ thẩm thấu quần áo, Mạc Trần toàn thân lạnh như băng, lòng còn sợ hãi, tứ chi đều còn tại run rẩy. Nếu không phải tối hậu quan đầu yêu linh vị nghiệp đồ hiện ra, ý thức của mình tất nhiên sẽ bị vây ở huyễn cảnh bên trong, thân hình cũng sẽ biến thành cái xác không hồn, vĩnh viễn không luân hồi ngày. Cố gắng điều chỉnh hô hấp, Mạc Trần tận lực dùng chính mình bình tĩnh chút, cẩn thận nghĩ lại. Lần này nếm thử hay là quá mức mạo hiểm, cũng là bởi vì chính mình quá mức liều lĩnh, không thể trông cậy vào vị nghiệp đồ nhiều lần xuất thủ cứu rút, về sau lúc tu luyện, vẫn là phải lặp đi lặp lại suy nghĩ qua đi mới được. Thở dài ra một hơi, Mạc Trần kiên định ý nghĩ của mình, lo trước lo sau cố nhiên ổn thỏa, nhưng cũng không thể bị lúc trước trói buộc chặt, chính mình tất nhiên xông qua cửa này, vậy liền đang tỉnh lại sau đó không nghĩ nhiều nữa, thẳng tiến không lùi mới là tu sĩ gây nên. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Mạc Trần đế nguyên nội thị, thức hải bên trong cảnh tượng để cho hắn tâm kinh, càng làm cho hắn cuồng hỉ. Ngân hà thức hải lấy triệt để biến hóa, lôi đỉnh đại dương mênh mông tràn ngập bên trong, đây là lôi đỉnh nồng đậm đến cực điểm sau biến thành lôi tương tin, nếu như là tại ngoại giới, chỉ cần một giọt liền có thể đốt sạch tinh thiết, xuyên thủng vạn vật, mà ở chỗ này, lại là an tĩnh đáng sợ. Lúc này lôi chỉ bên trong đã không có cuồng vũ lôi xả, cũng không có bước lên chấp giật, mà là tựa như một đầm chết tuyển, không gió bất động, bình tĩnh dị thường. Nhưng nó tản ra huy hoàng uy áp, lại là cực kỳ kinh người. Mạc Trần thức hải đã bị hoàn toàn tế luyện, không gì phá nổi, một thân hùng hậu thần thức tán buông ra đến, cơ hồ có thể bao trùm chung quanh ngàn trượng khoảng cách, nếu như là đổi lại tu sĩ tầm thường, tự thân tu vi sớm đã kéo lên tới thức thần cảnh, có thể Mạc Trần lại không nhúc nhích tí nào. Linh quang cảnh tấn thăng thi cẩu cảnh mấu chốt, là mở ra thức hải đại môn, đem cùng thể nội kỳ kinh bát mạch quán thông, đạt được thiên địa linh nguyên tầm bổ. Mà thi cẩu cảnh tấn thăng thức thần cảnh điều kiện, nhưng là triệt để luyện hóa từ thân thức biển, dùng đủ cường đại, có thể trả lại thần hồn. Mạc Trần hiện tại liền đã hoàn thành một bước này, nhưng tu vi hay là dừng lại tại thi cẩu cảnh, chỉ bất quá hấp thu đại lượng lôi đình nguyên năng, dùng từ thi cẩu cảnh trung kỳ kéo lên tới đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Xem ra, chỉ có hấp thu đầy đủ thế giới lực lượng, mới có thể để cho cảnh giới của ta tăng lên. Như thế tình huống, Mạc Trần đầu tiên là nhíu mày, nhưng nhớ tới lúc trước Trúc Chiếu lời đã nói ra về sau, liền dần dần thoải mái. Chính mình phương thức tu luyện cùng người thường khác biệt, cần đại lượng thế giới lực lượng mới có thể đột phá. Ai? Một phen chuyện, Mạc Trần nhẹ nhàng thở dài, đem phiền não ném sau, đi trở về tầng 2 cùng 3 tầng dính liền chỗ, đem một ngư linh tinh thu hồi. Đối với cái này, tiểu bàn tử cũng là một cây một ngư truy múa uy thế hừng hực, phàn nàn không ngừng. Đơn giản chính là mình bác học nhiều thức, không có gì không biết, không có gì không hiểu, lại bị Mạc Trần lấy ra canh cổng dùng, rơi xuống thân phận của nó vân vân. Thiên địa linh vật cùng người khác biệt, không phụ mẫu tiên sinh giảng dạy, tự có một phen làm việc chuẩn tắc, cùng người khác biệt. Cho nên, Mạc Trần cũng không giận, tại tốt một phen nói cảm tạ xin lỗi về sau, tiểu bàn tử mới bằng lòng trở lại nho nhỏ một ngư bên trong. Thu một ngư, Mạc Trần tiếp tục hướng tầng thứ tư đi đến, trên đường đi, lôi đỉnh vẫn như cũ cuồng liệt, lúc trước hắn toàn lực hấp thu chẳng qua là toàn bộ tầng thứ ba giọt nước trong biển cả mà thôi. Cũng là bởi vì Mạc Trần cảnh giới quá thấp, coi như bung ra hết thể đi hấp thu, cũng sẽ không dung chuyển tầng này chút nào. Nhưng khiến Mặc Trần mừng rỡ là, hắn thẳng đường đi tới, lôi đình nhường đường, ngón tay mềm chuyển, cũng không tiếp tục phụ lúc trước bá đạo. Trong thức hải lôi trì đã thành, đối với lôi đình mà nói, Mặc Trần đều có một loại khó tả lực tương tác, càng quan trọng hơn là, từ đó về sau, Mặc Trần không cần thi triển đặc thù võ kỹ, hắn ngẩng đầu nhấc chân ở giữa, tất có lôi đình sát phạt, giận chém tà nghiệt. Chương 250, sát cơ tứ phía, mây khói dệt kiếm. Xương trắng vùi lấm khe, xa ngút ngàn dặm xương lư hương khói. Lúc này Mặc Trần, để sau lưng thần kiếm, chân đạp lôi đỉnh, chậm rãi bước vào hoang tháp tầng thứ tư. Trước mắt, là ảm đạm bao la thâm thúy, chỉ có gỗ lim án đài một tòa, đứng ở hư không bên trong. Án đài phía trên, một ngọn đèn dầu, theo mông lung khói mù, một thanh dơ kiếm, dò xét khắp cả trải qua lạnh. Trừ cái đó ra, lại dư một đỉnh ô sa, một tôn lư hương, tỏ rõ hoang tháp khâm kỳ. Mặc Trần cúi đầu nhìn xem, chỉ gặp lư hương khói bay, hóa thành mịt mờ hơi khói, phát họa ra dưới chân Vân Yên cầu cổ, tạo nên một loại cực độ tĩnh mịch bầu không khí, làm cho người giật mình thất thần. Cầu cổ phía trước là hư không vạn trượng, cầu cổ sau cũng là mênh mông tĩnh mịch, càng xa xôi, lại là hào quang châm ngòi, nối thẳng hoang tháp năm tầng. Có chút không hiểu, Mặc Trần ngắm nhìn bốn phía, tinh tế cân nhắc. Từ lúc tiến nhập hoang tháp, vô luận là tầng thứ nhất, hay là hai, ba lượng tầng, mặc dù cách cục có chỗ cải biến, nhưng đều là tràn ngập vụn vặt và khối, rất nhiều khôi lỗi ngã trên mặt đất, không có một chỗ hoàn hảo. Mặc Trần lúc trước một mực có loại ý nghĩ, có thế lực, hoặc là nói có người thành đàn kết bạn sớm hắn một bước, leo lên hoang tháp, mà tầng thứ hai bị băng phong chí tử tu sĩ nhưng là chứng minh tốt nhất. Về phần tầng thứ ba là cái gì cũng là trống rỗng, Mặc Trần phỏng đoán, cũng có người chết, chỉ bất quá thi thể đều bị cuồng lôi nét thành cho bụi, tiêu tán mà thôi. Nhưng bây giờ tầng thứ tư, lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không có một chút lộn xộn, không có một tia chiến đấu vết tích, tựa như hết thảy đều dựa theo thường như thế, lặng lặng đợi. Mặc Trần trên mặt không vui không buồn, cẩn thận suy tư, mặc cho khói xanh phất qua thân hình, tấu lên ăn mặc tung bay. Nhưng bất quá khoảng khắc, hắn liền nhấc chân bước ra, đạp vào Vân Yên cầu cổ, tất nhiên đường chỉ có một đầu, vậy liền đi lên phía trước là được. Hắn mặc dù xưa nay làm việc cẩn thận, nhưng nên làm quyết định lúc, hắn tuyệt sẽ không do dự. Con đường tu luyện vốn là tràn đầy long đong cùng sự không chắc chắn, bởi vì đây là tại nghịch thiên tu thân, cùng trời tranh mệnh, nếu có thể dựa vào thực lực bản thân một cửa xông ra đi, tự thân cũng đem càng mãi càng sáng. Câu cổ phía trên, Mặc Trần chậm rãi mà đi, hai mắt xem bốn phương, song trưởng vận lôi đỉnh, quá mức yên tĩnh liền đại biểu lấy không giống bình thường, quá mức bình ổn liền càng là mang ý nghĩa sát cơ từ phía. Một thân to lớn thần thức nở rộ, cả tòa bốn tầng bên trong chút nào biến hóa lập tức hiểu rõ tại tâm. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, hô. Một tiếng gió vang dội, mãnh liệt kình phong từ phía sau đánh tới, Mặc Trần sớm có phòng bị, thân thể hướng phía trước nhảy một cái, nhảy tới mấy trượng có hơn. Còn chưa rơi xuống đất, Mặc Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt, im lặng sát thủ, phá không tiếng giết, xen lẫn hàn quang, phi tốc chém về phía hắn. Mặc Trần quyết định thật nhanh, xoay người rút kiếm, trong chốc lát, giơ kiếm lợi chạm, lôi xả phệ sát. Kiếm qua, ảnh diệt. Chỉ gặp sát thủ lầm vang tiêu tán, nhưng cũng không có thụ thương kêu rên thanh âm. Mặc Trần nhíu mày, chính mình lúc trước kiếm này rõ ràng đã chém trúng đối phương, nhưng cũng không có chém trúng vật thật cảm giác, tựa như lướt qua một mảnh không khí, không có chút nào ngừng lại ngăn. Cũng không đợi hắn tinh tế suy nghĩ, sát gió lại lên, sát ý lại tăng, lôi ra mấy đạo thật dài khói ảnh, hóa thành cuồng yên vụ gió, đặc biệt khiếp người thần phách. Trong nháy mắt, Mặc Trần lại lần nữa xuất kiếm, kiếm vận cường lôi. Vâng. Kiếm lôi cùng xương khói giao nhau, chớp mắt cọ sát ra dọa người cầu vồng. Mặc Trần thấy tình thế, hai chân liền đạp, phủ quang lực ảnh, thắt thân trong nháy mắt, lôi đỉnh cùng nhiên, kinh bạo lại lên. Thâm thúy chấn động, án đài không chỉ địa rung động, tiên vụ nhao nhao tán loạn, hiển lộ rõ ràng bạo loạn vết tích. Không đợi Mặc Trần thu thế, Lâm Phong không ngờ lại tập, đột nhiên bước thân. Đinh, 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 đinh. Sắt thép va chạm, cùng lôi nổ vang, Mặc Trần song trưởng vận lôi đỉnh, như rồng vọt trì. Thần thức ngự thần kiếm, không chút nào giữ lại, một thân quần quận linh nguyên tựa như thủy triều vỗ vào bờ, kéo dài không dứt. Nhất thời, đại hạ làm công, long tước làm thủ, Mặc Trần lập mã cường triều phá phong khói. Không ngờ, trong chốc lát, xương khói tụ hợp, lại khác với lúc đầu, lại đột nhiên hóa thành cuồng khói vòi rồng, nghịch chuyển lại tập. Mặc Trần quyết định thật nhanh, thu hồi thần kiếm, hợp hai là một, một thân thần lực cùng mũi kiếm, đột nhiên bổ kình xuống đất, vô cùng kiếm khí lại vận lôi đỉnh cực bạo, thẳng hướng cuồng phong yến vụ. Đột nhiên, cự bạo xuyên hai, cuồng phong từ từ tiêu tán. Liên tiếp kinh biến, mấy hiệp chiến đấu, mắt thấy sát ý lấy diệt, lại không xương khói, Mặc Trần cũng không dám thu hồi thần thức, vẫn như cũ gấp chằm chằm phía trước, để phòng dị biến lại đến. Nơi đây quá mức quỷ dị, không thể không phòng. Quả không phải, chỉ gặp, Lư Hương Yên vụ đột nhiên tăng vọt, như nước như mực, hóa thành thác nước khói sông, ngưng tụ thành 6 tên hình người yên vụ, cầm trong tay yên vụ lợi kiếm, thẳng hướng Mặc Trần đánh tới. Mặc Trần không dám nóng nảy vào, thần thức lại lần nữa điều khiển song kiếm khoái ý ngưng ngắt, dệt ra một mảnh dày đặc kiếm võng, đem khói người công kích phòng giọt nước không lọt. Đinh, 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 đinh chói tai âm thanh lại lên, là kiếm cùng kiếm va chạm. Lúc này tình hình, siêu xa lẽ thường. Vốn nên phiêu miểu yên vụ, lại sát ý nghiêm nghị, vốn nên nhu nhu hơi khói, lúc này lại so tinh thiết còn bén nhọn, mấy tiếng sắt thép va chạm âm thanh chợt nổi lên, lại không chút nào thua đại hạ long tức chi sắc bén. Mặc Chân gặp thế, toàn lực lấy đúng, thức hải bên trong, lôi chỉ tuân ra, hóa thành tinh thuần lôi nguyên, tràn ngập Mặc Trần toàn thân bách khiếu, chợt nổi lên tiếng sấm rền rĩ. Loạn chiến số khác, hình người yên vụ tản liên tụ, tụ liên lại lần nữa bị đánh tan, một chia làm hai, hai chia làm bốn, như thế lặp lại, tựa như sinh sinh không dứt, càng sắt càng nhiều. Mặc Trần không kiên nhẫn kéo chiến, mặc dù mình linh nguyên bằng bạc, nhưng nếu là tiếp tục đánh xuống, tất nhiên sẽ bị kéo tới khí lực khô kiệt, đánh lâu tất thua. Quyết định toàn lực ứng chiến lúc này, Mặc Trần tinh tế quan sát, phát hiện Lư Hương là tất cả yên vụ đầu nguồn, chỉ cần có hình người yên vụ tán loạn, Lư Hương liền sẽ trợ một lần nữa phân hóa ngưng tụ. Có mục tiêu, Mặc Trần cao giọng dương lên, trưởng nổi phong vân, trong nháy mắt ảm ảm thâm thúy bên trong rực lôi càng dữ dội hơn, nổ lên huy hoàng thiên uy. Nhưng vào lúc này, hắn vừa định vận khởi cực chiêu cường hám, lại đột nhiên phát hiện nạp hoàn bên trong bạch quang chợt nổi lên, cơ hồ muốn xông ra nạp hoàn trói buộc. Sợ hãi không thôi, tình thế mất khống chế, ngoài ý liệu biến số, Mặc Trần trên tay lôi đỉnh không ngừng, đồng thời thần thức phân hóa, nhanh lên đem vật phẩm lấy ra, có thể thấy đồ vật lại là để cho hắn kinh ngạc vạn phần. Phát quang đúng là tại ứng ra chấn, tà tu trong phủ đệ ăn cắp mà đến bên trong một đoàn màu trắng quang đoàn. Theo cái này quang đoàn lấp lóe, tiên vụ tỏa ra, từ quang đoàn bên trong lượn lờ phiêu khởi, lại cùng Lư Hương chi hơi khói lẫn nhau dây dưa, tựa như tại tầng sâu giao lưu. Cùng một thời gian, bốn phía mấy chục đạo nhân hình yên vụ cũng cùng nhau đình chỉ động tác, lẳng lặng đứng thẳng. Mặc Trần không dám vọng động, sợ mình xúc động cái gì quang đoàn cấm chế, lại lần nữa dẫn tới tà tu cường địch. Bất quá còn tốt, không có ra khoảng khắc, quang đoàn liền đình chỉ chớp động, yên vụ cũng theo đó tiêu tán hầu như không còn. Gặp thế, Mặc Trần đem ánh sáng đoàn cẩn thận thả lại nạp hoàn bên trong, chỉ gặp bốn phía hình người yên vụ nhao nhao tiêu tán, hóa thành thiên địa khói xanh, trở lại Lư Hương bên trong. Thông hướng tầng thứ 5 Vân Yên cầu cổ, lập tức lại không trở ngại, sát cơ tứ phía tầng thứ 4 liền lại lần nữa trở lại ban đầu, hình như thủy mặc cảnh giới. Hô! Mặc Trần thở dài ra một hơi, ngay tại chỗ điều tức. Này hình người yên vụ mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng mạnh mẽ tại sinh sinh không dứt, càng sát số lượng cũng càng nhiều. Kiến nhiều cắn chết voi sự tích không phải số ít, huống hồ tầng thứ 5, tầng thứ 6 sẽ có cái gì dị tượng cũng còn chưa xác minh, lúc này có thể giữ lại đại bộ phận khí lực đương nhiên là kết quả tốt nhất. Chương 251, cuối cùng đến đỉnh tháp, ra ngoài ý định. Phun ra nuốt vào lôi nguyên, âm thầm điều tức. Mặc Trần hồn phách ngưng thực kinh người, gánh chịu linh nguyên cũng so cùng cảnh giới tu sĩ nhiều hơn không biết tiếp tục, cho nên tại sau một lúc lâu sau đó, Mặc Trần một thân thực lực liền lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Hắn đứng dậy hướng về phía trước, vượt qua Vân Yên tạo thành ưu cổ cầu, chậm rãi đi lên hoang tháp tầng thứ 5. Thông hướng 5 tầng cầu thang dốc đứng dài dòng, ẩn ẩn có Phật quang từ 5 tầng truyền đến, thiền ý mịt mờ. Mặc Trần vừa đi vừa suy tư, căn cứ hoang tháp trên cửa chính 4 kỳ tiêu chí để phán đoán, nơi này rất có thể là 4 kỳ cộng đồng sáng tạo. Mà lại, mỗi một tầng đều có riêng phần mình khác biệt cách cục hoàn cảnh, cũng đúng lúc đối ứng 4 kỳ đặc thù. Tỷ như tầng thứ 2 là băng tinh lạnh địa, đối ứng Lâm Thiên băng cung. Tầng thứ 3 cuồng lôi pháp địa, đối ứng Vân Lôi pháp giới. Tầng thứ 4 Vân Yên thâm thúy, liền đúng lúc đối ứng Hạo Miểu Yên Đô. Lại thêm, cái này từ tầng thứ 5 bên trên thoảng qua truyền đến thiền ý Phật quang, càng là chấp nhận điểm này. Mà liên quan tới hắn tới chỗ này, đến tột cùng là huyễn cảnh, hay là ý thức bóc ra cùng truyền tống trận pháp, Mặc Trần đã có minh ngộ. Huyễn cảnh, cuối cùng coi trọng một cái huyền ảo chữ, coi như lại thế nào cao thâm hoàn cảnh, cũng không làm được thật, có thể lúc trước tầng thứ 4 bên trong Vân Yên sát ý lại là thật sự rõ ràng, cho nên huyễn cảnh nói chuyện có thể bài trừ. Mà về phần ý thức bóc ra, lại càng là rất không có khả năng, dù sao ý thức bị bóc ra sau đó, trên thân thấy thần binh pháp bảo đều là một chỗ hình chiếu mà thôi, đều sẽ liền không thể sử dụng. Cho nên, chỉ có thể là truyền tống trận pháp nói chuyện, dựa theo Mặc Trần phỏng đoán, chính mình tất nhiên là không biết thế nào xúc động trận pháp, mới có thể bị truyền tống ở đây. Nhưng bốn kỳ tại sao lại tại cực đông nơi rèn đúc thần bí hang cát, phong ấn cái này 6 tầng hoang tháp, lại là manh mối hoàn toàn không có, để cho Mạc Trần nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Trong lúc suy tư, Mạc Trần đã bước vào hoang tháp tầng thứ 5 bên trong. Trước mắt là một tòa miếu bên trong Già Lam Điện. Trong điện lấy tinh khắc pha lê bích họa là sức, mấy đạo to lớn sơn mạch xuyên qua cả tòa bích họa, mà ở trong dãy núi, một tòa rộng lớn cổ tháp long lánh quần quần Phật quang, chấn động tâm thần người. Mạc Trần vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền chợt cảm thấy tâm tư thanh tịnh, tựa như cả người rút đi vết bẩn, trong lòng không khỏi sinh ra một loại viên mãn suy nghĩ, tựa hồ lại không cầu mong gì khác. Nhưng quỷ dị chính là, trong điện vốn là Già Lam Tôn Vương cùng 18 Già Lam thần vị trí, bây giờ lại là giống tuyết. Mà tại đại điện bốn phía, riêng phần mình tán loạn lấy rất nhiều pho tượng khôi lỗi gãy chi khối vụn. Mạc Trần qua loa nhìn lại, đều là linh thạch tinh phách tạo thành, vết cắt trô vương vức trôi chảy, hiển nhiên là bị cực sắc bén lưỡi đao chỗ chặt đứt. Đồng dạng, cùng tầng thứ 2 băng tinh lạnh địa, cả tòa đại điện nằm nổn ngang mấy chục cỗ thi thể, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu từ trong đại điện thẳng tắp hoa hướng thông hướng tầng thứ 6 nơi thang lầu, hiển nhiên nơi này trải qua một trận nhìn thấy mà giật mình ác chiến. Nơi đây thi thể bảo tồn hoàn hảo, thậm chí có chút còn hơi có nhiệt độ, hiển nhiên là vừa mới chết không bao lâu. Mạc Trần đối với những thi thể này từng cái kiểm tra, phát hiện những tu sĩ này đều là dung mạo yêu mị, làn da trắng non nam tử, cùng lúc trước ứng ra trong trấn diễm chủ cực tương tự. Tại run run đem những tin tức này chỉnh lý, nhớ kỹ về sau, Mạc Trần lại lần nữa đem chọn tòa tầng thứ 5 toàn bộ tìm kiếm một lần, thẳng đến xác nhận không có bất kỳ cái gì về sau manh mối về sau, Mạc Trần liền dọc theo vết máu, khởi hành đi tới hoang tháp tầng cao nhất, tầng thứ 6. Có thể mới vừa đi tới đầu bậc thang, lại đột nhiên có âm thanh truyền đến, Mạc Trần giật mình, vội vàng trốn ở sườn bên tường, cẩn thận lắng nghe. Hô! Tê! Hô! Tê! To lớn thổ nạp âm thanh, gấp rút vô trương địa từ 6 tầng bên trong truyền đến, tựa như to lớn lò cao, lại thêm tựa như một đầu thụ thương cuồng long, đang hô hấp thổ nạp, rung động nhân tâm. Mỗi lần hấp khí lúc, khí lưu liền điên cuồng hướng tầng thứ 6 trào lên, hô thời điểm khí lưu nhưng là giống như thủy triều phản công, kéo dài không dứt. Không cần suy nghĩ nhiều, hiển nhiên tầng thứ 6 có tu vi cực mạnh người bị trọng thương, đang toàn lực điều tức. Có cao thủ. Tu vi cơ hồ có thể cùng lúc đầu diễm chủ tương đối. Mạc Trần cẩn thận cảm thụ linh khí lưu động, thô sơ giản lược suy đoán. Tầng thứ 6 có người, người này hoặc là phụ trách thủ hộ hoang tháp, hoặc là tiến công hoang tháp người. Nhưng vô luận là thế lực nào người, Mạc Trần nếu như là lựa chọn ở đây lặng lẽ đợi kết quả mà nói đều thuộc hạ dưới kế sách. Bởi vì nơi đây không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng là bốn kỳ liên thủ tạo thành, nếu như là thủ hộ hoang tháp người, hẳn là bốn kỳ chỗ bổ nhiệm, Mạc Trần đi sớm muộn đi đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mạc Trần vốn cũng không có ác ý, đối hoang tháp cũng không có bất kỳ cái gì toàn tính, thậm chí còn có thể trợ giúp thủ hộ người chữa trị nội thương, để cho nhanh chóng khỏi hẳn có thể trợ giúp chính mình ra ngoài. Nhưng nếu là tiến công hoang tháp người, như vậy hẳn là tại bốn kỳ là địch, tà tông khả năng rất lớn, Mạc Trần nếu như là tiếp tục ở chỗ này do dự không tiến, chỉ là tại uổng phí hết cơ hội cực tốt. Tâm tư thông thấu, Mạc Trần đem điểm ấy sau khi nghị thông suốt, âm hầu truyền thừa trực tiếp vận khởi, hóa thân tại bóng tối bên trong. Lặng yên đi về phía tầng thứ 6. Thông qua thật dài thang lầu, đi qua một đoạn tầng tầng lớp lớp hành lang, đột nhiên nhìn thấy một căn phòng, bên trong bố trí tinh xảo, chung quanh đâm 18 mặt lệnh kỳ, mỗi cán lệnh kỳ bên trên đều theo một đoàn lượn lờ vân yên. Cái này khói hiện ra mông lung hình dạng, bên trong có mấy đạo sơn mạch, bên trong dãy núi cùng vũ lầu các ngàn vạn, tựa như một mảnh thủy mặc cảnh giới. Mà khắp nơi 18 cán lệnh kỳ trung tâm, một tòa lư hương, một người ngồi ngay ngắn. Người này ước chừng 20 ra mặt, tướng mạo lạnh lùng tuyệt diễm, một bộ trường bào thanh lịch nhã nhặn, chỉ có tay áo mang chỗ khảm nạm mấy cái phỉ thúy ngọc thạch, hơi có trong thế tục nho sinh hình tượng, lại thêm lư hương bên trong mịt mở khói nhẹ, càng có một loại siêu phàm thoát tục mùi vị. Hạ Miểu Yên Đô tu sĩ. Mạc Trần vừa nhìn thấy cái kia trên lá cờ đường vân liền lập tức nhận ra được, trong lòng cung hỉ, nếu là bốn kỳ tu sĩ, như vậy xem ra là thủ hộ hoang tháp người. Hắn vừa định hiện ra thân hình, nhưng lập tức một cái do dự, trong lòng mấy cái manh mối nối liền cùng nhau. Mánh cảm giác dị dạng. Thứ hai, ba, năm tầng đều là băng cung, vân giới, ma sát khôi lỗi mảnh vỡ, duy chỉ có bốn tầng hoàn hảo không chút tổn hại. Lại thêm, năm tầng Già Lam Điện bên trong, mấy chục cô thi thể đều là làn da trắng nõn, yêu diễm nam tử tướng mạo. Đây hết thảy, càng đem tất cả đầu mâu chỉ hướng Hạo Miểu Yên Đô, tòa này lấy thiến làm vinh quang vân yên chi đô. Mạc Trần càng nghĩ càng kinh hãi, mồ hôi lạnh không cầm được chảy ra, tiến công hoang tháp người. Đúng là xuất từ bốn kỳ bên trong. Cũng chính bởi vì trong chớp nhoáng này rung động, để cho âm hầu truyền thừa xuất hiện sơ hở. Ồ! Bé nhọn, tinh tế, rất không giống là nam tử thanh âm, nhưng từ một tên nam tính trong miệng phát ra, vị kia đạo hữu tới chơi. Xin thứ cho Công Đình Khuyết vô pháp hạ thấp người đó lấy. Nói lúc, Công Đình Khuyết vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, khỏe miệng lại run run mỉm cười, yêu mị nghi ngờ tâm. Như thế âm nhu mị hoặc nam tử, xem Mặc Trần toàn thân nổi da gà đột nhiên nổi lên, hắn lập tức đưa tay thở dài, vạn bối vô lễ, không biết tiền bối lần nữa chữa thương, quấy rầy tiền bối điều tức thổ nạp, còn xin tiền bối thứ tội, vạn bối cái này rời đi. Mặc Trần vừa nói vừa lui, bước chân nhẹ nhàng, một cái tay không dễ phát hiện mà nắm chặt chuôi kiếm. Nào có thể đoán được. Đột nhiên cuồng khói khắp mắt, nguyệt chiếu gió lạnh, yêu mị bóng người, phiêu nhiên xuất thủ. Chương 252, gặp thời ứng biến, sinh tử một kiếm. Đạo hữu thần sắc co quắp, chuyện gì đâu? Trêu tức nhỏ giọng, đâm vào bên hai, Công Đình Khuyết người không động, một thân khí thế lại tựa như lấy mạng truy hồn, thẳng hướng Mặc Trần đánh tới. Mặc Trần thân hình nhanh chóng tối lui, cao giọng hả ra một phát, kiếm thế bốc lên, một thân cuồng liệt vô cùng lôi đỉnh, quần quận mà ra. Đem âm sát đến cực điểm, khí thế đánh tan trước người mấy trượng bên ngoài. Đã thấy, Công Đình Khuyết ngang nhiên ngẩng đầu, mở ra hai mắt. Ánh mắt đồng thời cùng xa xa Mặc Trần tiếp xúc, nhất thời giữa không trung có một đạo như có thực chất điện hoa hiện lên, tại thời khắc này, tinh thần của hai người thật chạm đến một lần, kích động ra cuồng liệt hỏa hoa. Mặc Trần trong thức hải yêu linh vị nghiệp đồ cùng thiểm, phóng xuất ra to lớn khí tức, che chở Mặc Trần tinh thần, triệt tiêu Công Đình Khuyết đánh tới ý thức chi nhận. A. Công Đình Khuyết tựa như không ngờ tới Mặc Trần có thể ngăn lại chiêu này, thoảng qua hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, một thân sát ý lại chưa từng thu liễm, ngược lại càng thêm buông thả. Sau một khắc, khổng lồ tinh thần, không giữ lại chút nào địa ngạc nhiên tuôn ra, hơn hẳn hãn hải không ngừng không nghỉ thủy triều, đang không ngừng thời điểm đụng chạm, khiến hoang tháp ở giữa linh khí, cũng bắt đầu hỗn loạn. Xác thực như Mặc Trần sở liệu, Công Đình Khuyết là Hạo Miểu Yên Đông người, mấy ngày trước hắn thụ mệnh vượt qua trong tông môn trận pháp truyền tống, đến đây hoang tháp chỗ. Là lấy đồng dạng vật phẩm. Việc này Liên Đô bên trong cực nhìn chúng, càng là điều động ý bậc 25 tên, thứ bậc 36 tên khổng lồ đội hình. Phải biết Hạo Miểu Liên Đô bên trong, lấy thiến làm vinh, theo năng lực chia làm công, úy, thứ tam đại giai đoạn, lấy công cầm đầu, lấy siêu quần bạt tụy là úy, còn tại cố gắng tu luyện đệ tử của hắn cùng sát thủ là thứ. Chuyến này hơn 10 người, tu vi thấp nhất cũng tại thi cẩu cảnh đỉnh phong, tu vi cao nhất Công Đình Khuyết càng là đạt đến thường tồn cảnh cấp độ. Có thể xưng lục địa thần tiên chi lưu. Cương đại như thế đội hình, khiến cho Công Đình Khuyết đối với trong tông môn căn dặn không chút nào coi là chuyện to tát. Tâm niệm lấy tu vi của mình, xông một tòa hoang tháp tất nhiên là thành thạo điêu luyện, có thể khiến hắn không ngờ tới chính là, hoang tháp bên trong cao giai khôi lỗi rất nhiều, lại thêm có hắn tam kỳ bố trí hạ mấy đạo sát phạt trận pháp, có thể nói là từng bước lấy mạng, lệ quỷ ép sát. Cả tòa hoang tháp 6 tầng, ngoại trừ tầng thứ 4 là Yên Đô tạo thành, làm người ngựa nhường đường bên ngoài. Dư năm tầng đều là hung hiểm vạn phần, một nhóm hơn 10 người tử thương vô số. Đến cuối cùng tầng thứ 6 lúc, vốn là người kiệt sức, ngựa hết hơi Công Đình Khuyết một đám càng là đụng phải cực mạnh hung vật, chăm chú nghe. Cái này chăm chú nghe xa không phải bình thường chăm chú nghe có thể so sánh, nó chịu 4 kỳ gia trì, có thể vận phong lôi, hóa vân khói, khống huyền băng, trưởng phật quang, một thân tu vi càng là cường hãn đến cực hạn. Miễn cưỡng ác chiến không biết bao lâu, mắt thấy thuộc hạ đều đã chết hết. Liền liền chính Công Đình Khuyết cũng bị đánh xương cốt đứt từng khúc, một thân trọng thương. Hận chính mình quá mức khinh thị, thời khắc cuối cùng, Công Đình Khuyết tuôn ra toàn thân tu vi, vận chuyển Yên Đô bí pháp, lấy kéo đứt kinh mạch làm đại giá, vứt bỏ một thân huyền công, vận khởi đời này bên trong hung hãn nhất cực kỳ chiêu, đem chăm chú nghe tội diệt. Cực chiêu mạnh, liền liền hoang tháp cũng không chịu nổi, trực tiếp đem vây nốt hoang tháp vài gốc cự liền đánh gãy, khiến cho hoang tháp ứng thế rơi xuống. Cùng một thời gian, phương viên trăm dặm, đại địa toàn bộ sụp đổ. Hình thành vách đá và trượng. Bốn phía rất nhiều truyền tống trận pháp càng là trực tiếp bị phá hủy, may mắn còn sống sót, cũng bởi vì hỗn loạn linh khí phong bạo mà tự chủ phát động. Ở đây dưới cơ duyên xảo hợp, Mặc Trần liền đúng lúc tại quan sát trận pháp truyền tống bốn phía bích họa, lúc này mới vô ý bị truyền tống tiến đến, từ đó thấy được sau đó cái kia dọa người hoang tháp rơi xuống một màn. Dưới mắt Công Đình Khuyết bị thương rất nặng, một thân tu vi hoàn toàn không có, nhưng bàng bạc đến cực điểm thần thức vẫn còn. Mặc dù đối với Mặc Trần có thể dưới đúng quần lúc trước một kích kia ý thức chi nhận có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là như thế. Thi cẩu cảnh tu vi, coi như hắn không thể động đậy, tu vi mất hết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì thi cẩu cảnh sau đó, tu sĩ mỗi tấn thăng một cảnh giới, tự thân thần hồn, thần thức đều sẽ có một lần chất vượt qua. Thường tôn cảnh tu sĩ nếu như là đối mặt linh quang, thi cẩu cảnh tu sĩ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quấy diệt đối phương thức hải. Khiến trở thành cái xác không hồn đổ vật. Có thể Công Đình Khuyết không biết là, Mặc Trần thức hải có yêu linh vị nghiệp đồ bảo hộ. Huyễn Dương giới bảo, bảo như tên, lấy một giới lực lượng, cô động pháp bảo, cố xưng giới bảo. Căn cứ trúc chiếu cùng lúc trước manh mối phỏng đoán, huyện dương thế giới tại thiên địa diệt hết phía trước cũng chỉ ngưng tụ bốn kiện giới bảo, phân biệt đối ứng nói, Phật, quỷ, yêu bốn mạch. Công đình khuyết tu vi mạnh hơn, ý thức hung mạnh hơn nữa, có thể so sánh qua một giới lực lượng sao. Cho nên, Mặc Trần tuy là nhìn khóc giống vô cùng, ôm đầu thống hào, có thể trên thực chất thức hải bên trong yêu linh vị nghiệp đồ một mực tại tản ra bàng bạc khí tức, đem ý thức người toàn bộ đánh tan, Mặc Trần căn bản không có khó chịu. Truy cập hờ tờ tờ. A. Không. Mặc Trần giơ thẳng lên trời thét dài, toàn thân run rẩy, cả người chống đại hạ long tước, chật vật bỏ hướng công đình khuyết. Không. Ta không muốn chết, ta muốn giết ngươi. Mặc Trần sắc mặt dữ tợn, nổi gân xanh, ngoài miệng lời xấu xa không ngừng, một mặt không cam lòng, nhưng động tác lại là càng ngày càng chậm, thẳng đến rời công đình khuyết còn có hai trượng chỗ, mới ngã xuống, triệt để không có khí tức. Công đình khuyết gặp thế, càng là khinh thường, hừ lạnh một tiếng, tự ngạo bản tính lại xuất hiện, không có điều tra Mặc Trần thức hải tình huống, lại liền trực tiếp bắt đầu ngưng thần điều tức. Dù sao tại công đình khuyết trước mặt, Mặc Trần liền như sâu kiến, lúc này phát hiện Mặc Trần đã mất sinh tức, lại thêm lúc trước vận dụng lực lượng thần thức, khiến cho tự thân thương thế càng thêm nghiêm trọng, công đình khuyết không còn do dự, trực tiếp bắt đầu điều tức. Chỉ trong chốc lát thời gian, cuồng long một dạng thổ nạp âm thanh lại xuất hiện, công đình khuyết đã nhập định, toàn thân hắn kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt không được đầy đủ, một thân trọng thương nếu không phải có 18 cán bảo kỳ phù hộ, sớm đã buộc phát ra, hồn diệt đạo tiêu. Mặc Trần gặp thế, tiếp tục lẳng lặng lần nút, ẩn nặc quyết, quy tức chi pháp toàn lực vận chuyển. Hắn không cần sốt ruột, càng cần một cái tìm kiếm công đình khuyết hoàn toàn cơ hội buông lỏng. Hô! Hấp! Hô! Hấp! Chỉ nghe thổ nạp âm thanh càng ngày càng vang dội, càng ngày càng tật, chỉ gặp 18 cán bảo kỳ bị cuồng bạo linh nguyên đãng mãnh rung động, riêng phần mình bắn ra ngũ thải quang hoa, dệt ra một mảnh ung dung màn sáng. Cuồng phong thủy hỏa, thiên địa sơn nhạc, tám loại cảnh tượng tại màn sáng bên trên không có dấu hiệu nào sinh ra uy lực cực lớn. Tuy theo, ngưng thực tới mắt Trần có thể thấy bàng bạc nguyên khí tựa như mấy cái con sông một dạng, trào lên tiến vào công đình khuyết chô mi tâm. Âm ầm âm thanh không ngừng, Mặc Trần nghe kinh hãi, nghe tâm giật mình, nếu không phải công đình khuyết thụ thương sắp chết, chỉ sợ một ánh mắt cũng có thể đem chính mình giết chết. Phong hành linh nguyên bị bóc ra, bị ngưng tụ, hóa thành mênh mông sương khói, kết thành một cái thủy mạc xoắn ốc, lấy công đình khuyết là gió mắt, lấy phong quyển tàn vân một dạng tốc độ, thấm vào kinh mạch toàn thân, khiếu huyệt, thô bạo đem hư hao kinh mạch toàn bộ phá hủy, lại lập tức gây dựng lại, không ra khoảng khắc, công đình khuyết tất cả ngoại thương liền toàn bộ khỏi hẳn. Trong chốc lát, công đình khuyết khí tức tăng vọt, cốt cao nhục mãn, ngũ tạng dĩ thành, thần khí xa tâm, chính lập vô ảnh. Một thời gian công đình khuyết quanh thân quang mang lưu chuyển, giống như thần nhân. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, một thân khí tức từ tu vi mất hết trực tiếp kéo lên tới nhân cảnh đỉnh phong. Đột nhiên ở giữa, nổ vang một tiếng, cường hoành linh nguyên cực bạo, không gian bị đánh vỡ, rõ rỉ ra một cái trống rỗng. Trong lỗ hổng, quần tinh như đấu, ánh trăng như nước, chỉ có mấy quả minh tinh phá lệ sáng sủa. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, công đình khuyết bách khiếu đều mở, cả người liền tựa như một cái vết nứt không gian, bàng bạc như biển linh nguyên trào lên tiến thân thân thể, đúng là linh nguyên xuyên thể, hướng linh quang cảnh đột phá dấu hiệu. Cũng liền vào lúc này, Mặc Trần xuất thủ. Chương 253, thần bí hộp ngọc, khô héo cánh tay. Hàn quang lóe lên, điện thiểm lôi trì, Mặc Trần thẳng anh bách mệnh khói mị, sinh tử đều tại một kiếm lúc này. Kiếm quang như thiểm điện kinh hồng, kiếm phong như tiếng sấm vang hai, thế chi gấp, khiến người ta khó mà phòng bị, thế chi mãnh, càng là không gì sánh kịp. Hư không bên trong, như có một hàng dài, mang theo lấy cuồng liệt vô cùng lôi đình bá đạo, thẳng hướng công đình khuyết mi tâm mà đi. Khoảng cách quá gần, hai trượng khoảng cách, công đình khuyết thậm chí còn không từ trong nhập định hoàn toàn lấy lại tinh thần, vừa mở mắt ra, liền gặp một thanh tuyệt thế thần kiếm, từng phần đâm vào chính mình mi tâm. Vâng! Một đạo lực lượng hủy diệt từ trong kiếm tuôn ra, trong chốc lát, vượt qua Mặc Trần dự kiến, 18 cán bảo kỳ lại bị chấn động toàn bộ vỡ nát, đầy trời dị tượng băng tán. Công đình khuyết bách khiếu chảy máu, vừa chữa trị tốt yếu ớt kinh mạch liền lại lần nữa băng tán, toàn bộ tính mệnh đã chỉ còn lại một hai, trừ phi có cải tử hồi sinh thánh dược, nếu không không ra khoảng khắc, hắn liền đem chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Công đình khuyết thất bại trong gang tấc, hận ý ngập trời, đau thấu tim gan. Nếu không phải là mình bị thương rất nặng, như thế nào lại rơi xuống loại này tình trạng? Cái này 18 cán bảo kỳ vốn là yên đô bên trong trí bảo, có câu thông thiên địa, hóa thiên địa dị tượng làm bản nguyên rộng lớn có thể. Công đình khuyết vốn là muốn dựa vào tự thân bàng bạc lực lượng thần thức, chậm rãi lần nữa địa tu luyện, trùng tu một lần dĩ vãng cảnh giới. Tu vi mất hết trước đó, hắn dù sao cũng là thường tồn cảnh đại năng, chỉ cần có đầy đủ linh nguyên, có kinh nghiệm của dĩ vãng làm nền, muốn trở lại thường tồn cảnh cũng không phải việc khó gì. Có thể Mặc Trần đến lại làm cho trong lòng của hắn sợ hãi, cực chiêu lực lượng đem bốn phía bát phương trận pháp truyền tống xáo trộn, ai có thể cam đoan dưới cơ duyên xảo hợp người tới chỉ có Mặc Trần một cái. Giờ này khắc này, nếu như là xuất hiện một tên du hồn cảnh tu sĩ, liền có thể trong nháy mắt lấy tính mạng của hắn. Cho nên, Công Đình Khuyết liền hung ác quyết tâm nghĩ, trực tiếp mạnh mẽ nạp 18 cán bảo kỳ bản nguyên chi lực, cứ thế bảo chi uy ngưng tụ thiên địa to lớn linh nguyên. Chỉ là như vậy làm, cần toàn bộ tâm thần thấm vào bảo kỳ bên trong, mà lại như thế tu luyện tới cảnh giới, dễ dàng căn cơ bất ổn, thậm chí có tu vi hạ xuống nguy hiểm. Huống chi, mạnh như thế thúc trí bảo, sau khi chuyện thành công, bảo kỳ tất nhiên là không còn, bên trong mấy đạo huyền diệu lực lượng cũng đem hóa thành cho bụi. Nhưng Công Đình Khuyết liền đâu thèm những này, tại áp lực vô hình dưới, chính mình mệnh đều sẽ khó bảo vệ được, chớ nói chi là như thế lo trước lo sau. Thế nhưng đúng là như thế, trong lúc vô hình bước vào Mặc Trần cái bẫy, đến mức Mặc Trần đề kình vẫn nạp, lôi đỉnh chi lực trực trùng vần tiêu thời điểm, hắn mới khó khăn lắm tỉnh lại, một chút ra giang chống cự cũng không từng làm được. Công Đình Khuyết không cam lòng, hai tay rung động nắm chặt kiếm nhận, mặc cho máu tươi chảy xuôi, sử xuất chính mình sau cùng một tia thanh minh, quả thực là đem vô lượng thần thức tại trước mặt ngưng tụ thành một thanh hung đao. Hữu hình vô chất lực lượng thần thức, ngưng tụ đao thế mà phát sinh ong 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 thanh âm, liền tựa như Công Đình Khuyết sau cùng gào thét, cái này tuyệt là khó có thể tưởng tượng. Mặc Trần nhìn lại, đao này run rẩy ở giữa, ẩn ẩn có huyết sắc tràn ra, hình như có dọa người huyết tinh chi khí. Đi qua rất nhiều năm Công Đình Khuyết giết chết người, vô luận chính tà, lưu lại oán hận suy nghĩ, tựa hồ cũng ở bên trong, ẩn ẩn có ác quỷ phẫn nộ gào thét, chấn động tâm hồn. Loại này ác nghiệt, cho dù nhắm mắt lại, đóng chặt ngũ giác, đều có thể cảm nhận được trên đao cái kia vô tận diệt sát tâm ý, oán hận chi niệm. Bởi vì có vô tận sát ý, vô tận ác niệm, có thể trưởng khống cái này đồ đao, mà không phải làm đao không chế. Công Đình Khuyết đâu chỉ tại ra cuối cùng này một đao, càng là tại lúc này đem chính mình tâm niệm bên trong ác độc ma niệm phóng thích, muốn ô uế Mặc Trần thần thức. Ha ha ha, cùng chết đi. Công Đình Khuyết dùng hết toàn lực gầm thét, sắc mặt tác độc, hận bên trong cùng thiếu. Đao ra, tập sát, sau cùng một đao. Kinh khủng đến cực điểm bạo tạc, từ Mặc Trần chỗ mi tâm bắt đầu tản ra, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có hủy thiên diệt địa xung kích, bốn chu hạo hãn vô tận linh nguyên lại bị vừa đến chẳng diệt. Hai người sở tại chi hoang tháp đột nhiên ở giữa hóa thành một vệt khu vực chân không, mấy tức sau đó mới chậm rãi khôi phục. Đây cũng là ý thức chi nhận kinh khủng. Cũng không có bao lâu, Công Đình Khuyết giữ tợn tiếng cười liền im bặt mà dừng. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi thế nào còn sống? Nhìn trước mắt một mảnh thanh minh Mặc Trần, Công Đình Khuyết không dám tin, hung ác như thế cực chiều, lại đối Mặc Trần không có chút nào tác dụng. Hắn còn muốn nói điều gì, có thể sinh mệnh ánh đến cuối cùng cáo tiêu tán. Vừa nâng tay lên cũng vô lực rũ xuống, mang theo vô tận oán hận cũng không hiểu. Mặc Trần đối Công Đình Khuyết phát ra lạnh lùng ánh mắt, không nhiều dư cử động, có thể ngưng tụ như thế ma niệm chi đao, loại người này không đáng cảm thán. Chậm rãi rút ra đại hạ long tước, đá một cái bay ra ngoài Công Đình Khuyết thi thể. Mặc Trần giơ kiếm vung nhẹ, một tia chớp du tẩu thân kiếm, đốt sạch sền sệt máu tươi đồng thời, càng đem Công Đình Khuyết thi thể thiêu hủy, chỉ còn lại trên tay nạp hoàn. Mặc Trần đem thần thức thấm vào bên trong. Công Đình Khuyết thần thức cũng theo hắn đạo tiêu sau tiêu tán, căn bản không tồn tại bất kỳ trở ngại nào, khoảng khắc liền đem toàn bộ nạp hoàn dò xét sạch sẽ. Chỉ gặp nạp hoàn bên trong ngoại trừ mấy trăm khối địa giai linh thạch bên ngoài, chỉ còn lại bốn kiện vật phẩm. Một đạo Yên Đô công bậc đùa hộ mệnh, một bản công pháp bí tịch, ba tấm mặt nạ da người, bốn hạt hạt đầu. Xem ra cái này Công Đình Khuyết cũng là đến dầu hết đèn tắt cảnh giới, nếu không một cái thường tồn cảnh đại năng làm sao lại nạp hoàn bên trong chỉ có những vật phẩm này. Đáng tiếc 18 cán bảo kỳ bị Công Đình Khuyết mạnh mẽ thúc bản nguyên chi lực mà hủy, có thể ngưng tụ thiên địa dị tượng trí bảo, toàn bộ thần châu sợ cũng không có mấy món. Không còn do dự, Mặc Trần trực tiếp đem nạp hoàn bên trong vật phẩm toàn bộ chuyển di tới chính mình nạp hoàn bên trong, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía trước. Công Đình Khuyết nguyên bản vào chỗ, có một cái cổ hương cổ sắc hộp ngọc. Hộp ngọc dài một thước, rộng nửa thước, vào tay nặng nề mà lại lạnh lẽo, trên dưới một mặt khắc dấu sơn thủy thanh điểu, một mặt khắc dấu nhật nguyệt tinh thần. Bốn phía triện viết điều triện phù văn quanh hộp một vòng, lộ ra có chút lịch sự tao nhã. Mặc Trần thận trọng rút mở hộp ngọc cái nắp, ai ngờ một cỗ hun người muốn nói hôi thối lập tức từ đó tràn ngập ra. Một thời chưa từng phong bị, Mặc Trần bị sặc đến chảy dòng nước mắt, vội vàng vung lên trường, gió táp lướt qua, đảo mắt thổi tan đáng sợ mùi thối. Run run nhíu mày, Mặc Trần chịu đựng ác tâm, đem nắp hộp toàn bộ rút hạ xuống, khi nhìn rõ trong hộp sự vật sau đó, ngạc nhiên thấp giọng hô một tiếng. Hình chữ nhật hộp ngọc bên trong đoan đoan chính chính trưng bày một cánh tay. Cánh tay tận gốc đứt gãy, vết nứt vương vước, hiển nhiên là bị thần binh lợi khí cho một chiêu chặt đứt. Mặc Trần lại cẩn thận xem xét, phát hiện trên cánh tay huyết nhục sớm đã khô héo, màu xanh đen làn da toàn bộ héo rút, không có chút nào quang trạch, khô cằn bám vào nơi tay cốt bên trên. Mặc Trần đầu lớn như cái đấu, cái này công đình khuyết mục tiêu hiển nhiên chính là cái này màu sắc cổ xưa hộp ngọc, không có gì bất ngờ xảy ra hoang tháp mục đích hiển nhiên cũng là vì trông coi ngọc này hộp, có thể là hắn thế nào cũng không muốn minh bạch, cánh tay này có tác dụng gì, lại là xuất từ chỗ nào. Nghĩ đến nửa ngày, đông 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 một ngư tiếng vang lên. Mặc Trần hay là quyết định dứt khoát mời ra một ngư linh tinh đến hỏi cho rõ. Chương 254, binh đậu đạo binh, linh bị diện cụ. Đùng, đùng, đùng. Một ngư tiếng vang lên, lập tức chỉ gặp một cái thước rơi chiều cao đầu chọc tiểu bản tử bỗng dưng nhảy ra, mở miệng liền hỏi, chuyện gì không hiểu, cứ hỏi đến, ngươi có hỏi ta liền có đáp. Mặc Trần đầu tiên là đưa tay thở dài, sau đó chỉ trước người khô héo cánh tay, xin hỏi, đây là vật gì? Một ngư linh tinh nhìn trái ngó phải. Sau một lúc lâu sắc mặt không kiên nhẫn, hai tay chống nạnh, chỉ là một đoạn phổ thông cánh tay ta làm sao biết, ta cũng không phải cản thi. Mặc Trần ngượng ngùng cười một tiếng, nghĩ tựa như mình quả thật có chút gây khó cho người ta, vừa định bồi cái không phải, ai ngờ một ngư linh tinh lại tiếp tục nói, cánh tay này ta xác thực không biết, không có linh khí cũng không có sinh khí, ném vào phần mộ tích tụ bên trong cũng không ai có thể nhìn ra cái dị dạng. Thế nhưng một ngư linh tinh đột nhiên lời nói xoay chuyển, cầm tiểu mục truy đối với hộp ngọc nhỏ gõ mấy lần. Phát ra trận trận thanh thúy linh lung thanh âm, cái này hộp ngọc vật liệu có thể là cái thứ tốt, tên cứ gọi kỳ mục dương ngọc, nếu như là làm thành vật tùy thân, có thể ẩn dưỡng hồn phách, móng tay một khối đã là trí bảo, cái hộp này hiển nhiên là nguyên một khối kỳ mục dương chạm ngọc khắc mà thành, nếu là đặt ở ngoại giới, đoan chừng lại là một đợt gió tanh mưa máu. Mặc Trần nhìn kỹ lại, phát hiện trong tay hộp ngọc quả nhiên hoàn toàn không có đường nối, to lớn một cái hộp là một khối vật liệu nguyên vẹn đào giống, trên vách mài rùa thiên vân thủy thú, lại xúc tua chấn nhắn. Nhìn kỹ phía dưới mới có thể hiện, những này tinh xảo đồ án, đều là khắc ở hộp ngọc chắc bích bên trong, rất sống động. Không có gì đáng nói, Mặc Trần trực tiếp đem cái này kỳ mục dương hộp ngọc bỏ vào nạp hoàn bên trong, sau đó nếu như là gặp được cái gì có thể tinh xảo tượng, lại tinh tế rèn luyện một phen. Vậy cái này mấy thứ đâu? Mặc Trần liền nghĩ tới lúc trước công đình khuyết nạp hoàn bên trong mấy món vật phẩm. Công đình khuyết nạp hoàn bên trong tổng cộng chỉ có 4 dạng vật phẩm, một đạo yên đô công giai bùa hộ mệnh. Một bản công pháp bí tịch, 3 tấm người mặc nạ, 4 hạt hạt đậu. Hạo Miểu Yên Đô phân tam giai, công, quý, thứ, công giai bùa hộ mệnh từ không cần phải nói, Mặc Trần giữ lại về sau nói không chừng dùng, mà còn thừa một bản công pháp bí tịch Mặc Trần lúc trước cũng lấy thô sơ giản lược liếc nhìn qua. Đây là một bản có quan hệ cô động thần thức công pháp, kêu là diễn hư luyện thần quyết. Thần thức tại đại đa số tu sĩ trong mắt cực kỳ trọng yếu, bởi vì nó có thể liếc nhìn phương viên trăm trượng, thậm chí ngàn trượng, vạn trượng khoảng cách. Từ đó đối quanh thân hết thể gió thổi cỏ lay rõ như lòng bàn tay. Nhưng ở một chút chủ tu thần thức đại năng trong mắt, thần thức càng là một loại thoát thai từ thiên địa, đầu nguồn tại bản thân sát phạt thần lực. Bản này diễn hư luyện thần quyết chính là như thế, tu luyện công pháp này, không chỉ có thể ngưng thực thần thức, tăng cường thần thức phạm vi bao trùm, cũng có thể đem thần thức ngưng tụ làm châm, là lưỡi đao, làm kiếm, là thương, thậm chí còn có thể hóa thành thần thức xung kích, trực tiếp đem đối phương thần thức tách ra, nhẹ thì ngắn ngủi thất thần. Nặng thì trực tiếp trở thành cái xác không hồn. Thần thức phương pháp, quả nhiên thần diệu vô cùng, Mặc Trần đang nhìn qua bản này thần quyết sau đó, cũng là cảm thán kiến thức của mình nông cạn. Về phần lúc trước công đình khuyết ngưng tụ ý thức chi nhận thủ pháp, Mặc Trần nhìn qua, cũng là xuất từ cái này thần quyết. Nghĩ được như vậy, Mặc Trần đem còn lại 2 loại, 4 hạt hạt đậu cùng 3 tấm người mặc nạ xuất ra, bày ở trước người, hai thứ này vật phẩm lại là thế nào sử dụng. Một ngư linh tinh thấy thế, ánh mắt run run quét qua. Liền đem hai loại vật phẩm lai lịch nhìn rõ ràng. Chỉ gặp hắn cầm lấy một ngư truy, đối với hạt đậu nhẹ nhàng vừa gõ, binh đậu, có thể hóa đạo binh, linh quang cảnh tu vi. Dân gian có thiên thượng thần tiên, vãi đậu thành binh truyền thuyết, huyệt trống không đến gió, không có lửa làm sao có khói, thật có việc này, Mặc Trần trong tay cái này 4 hạt hạt đậu chính là như thế. Theo một ngư linh tinh nói, cái này đậu phân 4 cấp, binh đậu, đem đậu, đẹp trai đậu, huyền đậu, phân biệt lấy màu sắc hòa phòng, đối ứng hoàng. Đen, thanh, lam, cái này 4 loại đạo ra màu sắc. Mặc Trần trong tay chính là màu vàng binh đậu, một hạt hạt đậu quán chú linh khí sau ném ra, có thể hóa một tên linh quang cảnh đỉnh phong đạo binh, tiếp tục 2 ngày 2 đêm, thời gian vừa tới, đạo binh tầng hóa thành binh đậu. Mặc Trần nghe mừng rỡ, cái này đạo binh mặc dù tu vi không cao, nhưng thắng ở có thể đề phòng 4 phía, nếu như là tại giã ngoại lúc tu luyện, gặp phải địch nhân, đạo binh nếu như là không địch lại cũng có thể thông chi chính mình. Thật sự là Mặc Trần hiện tại thứ cần thiết nhất. Vậy người này mặc nạ đâu? binh đậu huyền diệu, Mặc Trần đối còn lại kiện vật phẩm này càng thêm chờ mong. Ngươi cũng biết rõ là người mặc nạ, còn hỏi ta làm gì? Ai ngờ một ngư linh tinh lại thưởng hắn cái lường uýt. Nhất thời, Mặc Trần nháo cái đỏ chót mặt, gái nào đại ngượng ngùng cười một tiếng, ta cho rằng này mặt nạ sẽ có chút không giống. Đúng là cùng bình thường người mặc nạ có chút khác biệt. Một ngư linh tinh lại là nói ra, cùng nói là người mặc nạ, không bằng nói là linh bị diện cụ, cả trương mặt nạ đều là băng tẩm tơ tạo thành, cùng trên người ngươi cái này có thể tùy ý biến ảo pháp bảo cùng loại. Vậy cái này mặt nạ cũng có thể tùy ý biến hóa. Mặc Trần đi theo hỏi. Một ngư linh tinh nhẹ gật đầu, quan chú linh nguyên, có thể biến đổi thành chính mình suy nghĩ người khuôn mặt, trừ phi cô ý dùng thần thức dò xét, bằng không bình thường tu sĩ đều phân rõ không ra thật giả, cho nên mới xưng linh bị diện cụ. Mặc Trần nghe, trong lòng cũng là có chút suy nghĩ, mặc dù bây giờ chính mình vô dụng, nhưng về sau vạn nhất cần đào mệnh ẩn nút thời điểm, cái này linh bị diện cụ nhất định có thể có tác dụng lớn. Cẩn thận đem những vật này cất kỹ, lại đem một ngư linh tinh mời về nho nhỏ một ngư bên trong. Mặc Trần đứng dậy quét mắt dưới toàn bộ hoang tháp tầng thứ 6, trải qua xác nhận không có rơi xuống thứ gì về sau, Mặc Trần liền hướng tháp dưới đi đến. Một đường thông suốt, tại thông qua tầng thứ 4 Vân Yên Chi tầng lúc, Mặc Trần cũng trực tiếp đem Yên Đô công giai bùa hộ mệnh lấy ra ngoài. Quả không phải, đến mai không hết hình người liên vụ tại cảm nhận được cái này phù khí tức về sau, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Trở lại tháp phía trước, Mặc Trần cũng không làm do dự, trực tiếp đi về phía lúc trước chính mình ban sơ xuất hiện địa khu. Cây cối vẫn như cũ lộn xộn, vách núi vẫn như cũ dốc đứng, Mặc Trần nhắm mắt ngưng hơi thở, cẩn thận cảm thụ giữa thiên địa linh khí lưu động, không ra đã lâu, liền phát hiện dị dạng. Nếu nói thiên địa linh khí là một mảnh yên tĩnh đại dương mênh mông, cái kia trận pháp truyền tống chính là trong biển rộng một chỗ đá ngầm, Mặc Trần chỉ cần cảm thụ linh khí lưu động nhận trở ngại địa phương, liền có thể suy đoán ra trận pháp truyền tống sở tại. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, nhẹ nhàng huy trưởng, trưởng phong đem trước người đá vụn phế tích đẩy ra, lộ ra nội bộ pháp trận vết tích. Mặc dù đã uốn éo, nhưng may mắn là trận trụ cột còn bảo trì hoàn chỉnh. Mặc Trần trong lòng nhất định, từ nạp hoàn bên trong lấy ra 20 mai địa giai linh thạch, bắt đầu đặt ở trận trụ cột phía trên. Phù triện trận pháp cái gì, Mặc Trần nhất khiếu bất thông, nhưng hắn biết rõ, trận pháp nếu là muốn vận hành, cái kia tất nhiên phải có linh nguyên thôi động, mà ngoại trừ tu sĩ linh nguyên bên ngoài, linh thạch có khả năng cung cấp linh nguyên là tinh khiết nhất. Cho nên hắn liền đem linh thạch lấy ra, một khỏa đặt ở trung tâm trận pháp, lại lấy chính mình linh nguyên đổ vào. Nhìn xem có thể hay không mèo mù gặp cá rán, thôi động một lần truyền tống trận pháp, đem chính mình từ cái này không biết tên địa phương cho đưa trở về. Chương 255, sa mạc rừng đảo, tóc trắng nữ tử. Trăng lên giữa trời, đại địa phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ gặp Mặc Trần lần lượt xoay người, từng khỏa bày ra linh thạch, trận pháp truyền tống lại là không nhúc nhích chút nào. Gặp thế, Mặc Trần dứt khoát vừa ngoan tâm, trực tiếp đem nạp hoàn bên trong tất cả mấy chục mai địa giai linh thạch toàn bộ lấy ra, trực tiếp chồng chất tại trận pháp truyền tống phía trên. Ầm ầm. Cuồng minh thanh vang lên, lôi đỉnh từ Mặc Trần thể nội tràn ra, mang theo bảng bạc linh nguyên trực tiếp tuôn hướng truyền tống trận trụ cột bên trong. Ai ngờ nhưng vào lúc này, lại là oanh. Một tiếng vang thật lớn, linh khí trong thiên địa lại tùy theo điên cuồng trào lên, tựa như sóng to gió lớn cuồng liệt. Mặc Trần xem mừng rỡ, chính mình cũng là mèo mù gặp cá rán, cứ như vậy khởi động trận pháp truyền tống. Dù sao lúc trước công đình khuyết cùng chăm chú nghe một trận chiến đã đem bốn phía trận pháp truyền tống chấn động hỗn loạn. Mặc Trần lúc trước cử động nhìn như tùy hứng mà làm, kỳ thực bàng bạc lôi nguyên đúng lúc kích thích đã tán loạn trận trụ cột, từ đó khởi động trận pháp. Chỉ gặp sau một khắc, đột nhiên một đạo quang hoa từ pháp trận bên trên thoát ra, mang theo bụi, lam, hoàng, thanh bốn thải quang mang trực tiếp đem Mặc Trần tốn đi vào. Không đau không ngứa, chỉ là trước mắt trở nên hoảng hốt, sau đó không lâu khi ánh mắt lại lần nữa rõ ràng lúc, Mặc Trần đã đưa thân vào một chỗ khác, tà dương dục nhiễm, đỏ lên trước mặt suối nước. Suối nước cuối cùng là vẫn như cũ là một mảnh bao la hoa mạc. Mặc dù không biết chính mình ở nơi nào, chỉ là có thể xác định lấy không tại hang cắt bên trong, cái này cũng chính hợp Mặc Trần tâm ý, dù sao nếu như là Đông Đô thành chủ vẫn tại phái người tìm tòi, chỉ sợ muốn không bị phát hiện mà thoát đi, lại muốn phế bên trên không ít công phu. Mặc Trần không có thừa kiếm mang, khỏa vân khí, hắn còn không thể xác định chính mình sở tại nơi nào, nếu như là rời Đông Đô thành không xa, nên ngang phi hành. Sợ là dễ dàng bị Đông Đô thành khách khanh phát hiện. Bây giờ cái này thời buổi rối loạn hay là khiêm tốn một chút tốt. Mặc Trần đem nạp hoàn bên trong phụ triện bản đá lấy ra, lần nữa thăm dò dưới đế phong linh cùng nghiêm hạo phương vị, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, cũng không biết bản đá chỗ đó có vấn đề. Bất đắc dĩ, Mặc Trần cứ như vậy chẳng có mục đích dọc theo suối nước đi tới, muốn thử xem có thể hay không gặp cái tu sĩ, hỏi một chút bây giờ người ở phương nào. Một đường tiến lên, mặc dù suối nước không biết từ chỗ nào mà phát nguyên, nhưng đến hoang mạc tự nhiên khô cạn. Mặc Trần đứng tại chỗ nhìn lại, vô tận sa mạc, mênh mông đung đưa, chỉ sợ muốn một mảnh biển đến lấp, mới có thể làm cho nơi này hoang mạc một lần nữa tỏa ra sự sống. Bước vào bên trong, dưới chân hạt cát rất là nóng hổi, mặc dày cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ. Đoán chừng là ban ngày mặt trời quá mức thiêu đốt liệt, bây giờ mặc dù đã là trạng vào tối, nhưng hạt cát còn vẫn như cũ bỏng chân. Mặc Trần không nhanh không chậm hướng phía bắc đi tới, băng cung ở vào Thần Châu cực bắc, chỉ cần hướng bắc đi, tất sẽ không sai. Nhưng ai biết đi không bao lâu, hắn càng nhìn gặp một mảnh rừng, rừng mọc đầy cây đào, lá cây rất dày rộng, phía trên quả đào rất là cực đại, giống như là tràn ngập trình độ, làm cho người ta thèm nhỏ dãi, tại như thế khô héo trong hoang mạc, coi là thật như chân bảo mở dạng, tồn tại. Dù sao trong hoang mạc chẳng những không có trình độ, liền linh khí cũng rất là mỏng manh, bình thường thực vật đều không thể trong sa mạc sinh trưởng, cái này rừng đào tại sao lại mọc như thế khả quan, Mặc Trần cũng là thực sự không hiểu. Đột nhiên một trận tiếng ồn ào truyền đến, Mặc Trần quay đầu tương vọng, phát hiện lại có một đội thương đội đi tới nơi đây. Rừng đào. Có nước, chúng ta được cứu rồi. Ha ha, trời phù hộ tộc ta, có nhóm này quả đào bổ sung, chúng ta liền có thể an toàn trở lại Định Đông Thành. Nhất định là thiếu phu nhân ngày đêm cầu nguyện, để cho mênh mông tiên thần vì bọn ta ban thưởng thần phúc. Bọn này thương đội tựa như đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, trong đội mọi người quần áo đều có chút vỡ vụn, mặt mũi tràn đầy cho bụi cắt vàng. Giờ phút này nhìn thấy xa xa rừng đào, kích động nhanh chân phi nước đại, liền gửi vận chuyển hàng hóa cũng không có lo lắng, cứ như vậy nhét vào nguyên địa. Gặp thế, Mặc Trần cũng không còn hướng về phía trước. Hắn vốn là chịu phục kích cốc cảnh giới, ăn cùng quát vẹn vẹn chỉ vì thỏa mãn ăn uống chi dục, cùng thương đội tranh đoạt không có chút ý nghĩa nào, cái này rừng đào đối với hắn vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn lúc trước tiến lên cũng là trong lòng có chút nghi hoặc mà thôi. Mặc Trần cứ như vậy đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn. Nhưng ai biết một trận hài đồng tiếng khóc truyền đến, Mặc Trần roi mắt nhìn về nơi xa, tại trong rừng đào, thấy được một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, giống như quả đào thủy nộn. Tiểu nữ hài thấy được thương đội người, ngừng tiếng khóc, hướng người kia cầu xin, thúc thúc có thể giúp ta lấy xuống quả đào sao? Ta đã hai ngày chưa ăn qua đồ vật. Thanh âm của nàng thanh thúy như phong linh, mặt phấn bên trên một chút môi son, duy chỉ có xuất hiện địa phương rất quỷ dị, hài tử như vậy không nên xuất hiện ở chỗ này. Mặc Trần cảm thấy kỳ quặc, run run nhíu mày. Thương đội người kia lại tựa hồ như không có phát hiện cái này dị dạng, mà là trực tiếp thấp thân thể, thay hài tử lau nước mắt, nói khẽ, thật sự là khổ ngươi, thúc thúc hiện tại liền hái quả đào cho ngươi ăn. Nói xong, hắn vươn tay phủi nhẹ tiểu nữ hài nước mắt trên mặt, rất mềm rất nhẹ hòa. Sau đó mới đứng dậy, đưa tay đi hái quả đào, nhưng khi hắn đụng phải quả đào lúc, quả đào lại đột nhiên nổ tung, bên trong tràn đầy màu đen chất lỏng, kinh khủng đến cực điểm. Không chỉ có như thế, chất lỏng tung tóe đến trung niên nam tử kia trên mặt. Nhất thời kích thích trận trận khói xanh. Tại trung niên nam tử điên cuồng gào lên đau đớn bên trong, cả khuôn mặt cũng bị ăn mòn hầu như không còn, tiểu nữ hài thấy tình thế, lại cũng đống nhiên ôm chân của hắn cắn. Trong chốc lát, cây đào bên trên những cái kia lá cây giống như là từng cái mặt quỷ, chợt biến dữ tợn, cùng một thời gian, mặt trời cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, ánh nắng chiều đỏ lập tức tiêu tán, biến thành thê lánh đêm tối. Cả tòa rừng đào lá cây tựa như sống lại, đều thành từng trương mặt quỷ, trôi dạt từ từ. Quỷ gào không ngừng. Doa người hơn, từng cái thân cây cũng thành như rắn độc, vốn lượn kéo dài tới, đem thương đội mọi người cánh tay quấn quanh. Càn rỡ. Mặc Trần xem hoảng sợ, lập tức lấy lại tinh thần, hắn vừa định xuất kiếm, ai ngờ bỗng nhiên lúc này có đạo trưởng phong bay tới, từ thương đội sau lưng một xuyên mà đi. Trưởng phong kinh thiên đến cực điểm, tiếng xe gió như trận trận cuồng lôi, có thể trưởng phong có linh, không thương tổn mọi người, chỉ sát tà mị. Vượt qua 2/3 quỷ trốn thụ đều bị cái này bá đạo trưởng phong đánh nát bấy, liên đối lấy tiểu nữ hài cùng một chỗ hóa thành cho bụi. Nương theo cái này hung mãnh trưởng phong mà đến là một vị nữ tử. Phong thái hiên ngang, trực tiếp lưu loát, một bộ lam váy phiêu giật, áo khoác một kiện màu tràm lông tơ pháp bào, lại thêm như tuyết dung mạo, không tì vết một dạng lãnh diễm, một đầu thương thiên tóc trắng, rất có trong thần thoại hồ yêu cảm giác. Trang diện biến hoa quá nhanh, thương đội mọi người còn chưa kịp phản ứng, ai ngờ dị biến lại lên. Bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện mênh mông vô tận, như yếu ớt như quỷ hỏa sự vật, tản ra nhỏ bé lam quang điểm sáng, không biết từ chỗ nào xuất hiện, hướng trong rừng đảo tâm đột nhiên tụ đi. Thương đội mọi người bị một màn này sợ hãi đến tang hồn thất phách, toàn thân run rẩy. Tóc trắng nữ tử thấy thế, đưa tay vung nhẹ, trực tiếp đem mọi người ngay tiếp theo hàng hóa thổi hướng về phía phương xa, trong miệng nàng thanh hát, giòn âm thanh khuấy động, cầm loạn tự mà thành ma vật, chịu chết đi. Chương 256, Uy Kình Bá Đạo, Thần Bí Đan Hoàn. Dương dực loạn tự cuồng, yếu ớt quỷ hỏa chuyển, hoang mạc thần bí, hôm nay dị gió hừng hực. Mặc Trần thấy thế, mặc dù cảm thấy nàng này tu vi hơn người, nhưng lý do an toàn, hay là thân thể lóe lên, ví như gió lốc đồng dạng vọt lên tiến lên. Trong cơ thể hắn đãng xuất lôi điện, ầm ầm không ngừng tiếng vang, đem tụ đến những cái kia lam hỏa đánh tan. Lôi có thiên địa uy nghiêm, vận hành chư thiên, như thế tiểu yêu quỷ hỏa, tất nhiên là bị càn quét sạch sẽ. Ta đến chợ đạo hữu một chút sức lực. Mặc Trần thấp giọng trầm ngâm, nắm chặt thần kiếm, tóc trắng nữ tử hướng phía hắn khẽ gật đầu, liền chuyên tâm nhìn về phía trước. Nhưng ai biết, qua trong giây lát, thiên địa biến ảo, một gốc cây ngô đồng phá đất mà lên, bằng tốc độ kinh người, trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Chỉ bất quá cây ngô đồng thượng thân cành đều là trụi lủi, có mịt mờ thành quang tại trên cành cây lưu động, phía trên lượn vòng lấy một cái hình rồng sinh vật, khác nhau ở chỗ cái này hình rồng sinh vật chỉ có hai cái móng vuốt, sau lưng dài hơn một đôi che kín bầu trời cự xí, mười phần dị dạng. Quái long trên đầu cũng không có sừng, lớn ngoài miệng có sắc lạnh, the thé răng, lộ ra xâm nhiên quan mang. Thanh quang chính là lửa cháy hừng hực, thiêu đốt lên tà long, những cái kia quỷ hỏa cũng nhào vào trong cơ thể nó, khí tức không ngừng tăng cường. Nhìn thấy cái này ngô đồng cùng hỏa diễm, Mặc Trần nhớ tới dân gian truyền thuyết, thời cổ có phượng hoàng nghỉ lại tại cây ngô đồng bên trên, phượng hoàng là bách điểu chi vương, mà ngô đồng là thụ bên trong chi vương, phượng hoàng tại cây ngô đồng thượng niết bàn, đạt được càng cường đại hơn sinh mệnh lực, từ đó gần như vĩnh sinh. Bất luận truyền thuyết này có phải thật vậy hay không, cũng bất luận phượng hoàng có hay không nơi dừng chân tại cây ngô đồng bên trên, chỉ là dưới mắt viên này cây ngô đồng, ngược lại nhưng thật có chút bất phàm. Tóc trắng nữ tử bước chân nhẹ nhàng, đứng tại Mặc Trần bên cạnh, chậm rãi nói, ngươi thối lui đến phía sau đi, nơi này giao cho ta. Chuyện của tôi VN. Mặc Trần còn chưa trả lời, tóc trắng nữ tử liền đưa tay vỗ nhẹ, một đạo gần như không thể kháng cự đại lực truyền đến, Mặc Trần bị ép lui lại mấy bước. Đột nhiên, Tà Long thấy tình thế, mang thôn thiên liệt diễm, từ cây ngô đồng thượng lướt bay mà tới. Tóc trắng nữ tử gặp nguy không loạn, nhẹ nhàng một cái cất bước, yêu nghiệt, chịu chết đi. Mắt run lên, tóc trắng nữ tử nắm tay, vận nạp, một thân hạo thiên cự lực đột nhiên tuôn ra, vô cùng quyền khí như long tùy vọt, thẳng hướng Tà Long mà đi. Nhất thời cự bạo xuyên hai, khí thế băng thiên, tóc trắng nữ tử quanh thân trăm trượng một buổi băng nhiên, vô thượng bá đạo lực lượng chấn động tới cuồng sa bạo khởi, lại hóa thành cắt vàng thác nước, cuồn cuộn mà xuống. Tại tóc trắng nữ tử xuất thủ đồng thời, nàng mang cho Mặc Trần cảm thụ cũng rực rỡ hẳn lên. Người còn là người kia, chỉ là phảng phất vốn là bình tĩnh dòng suối nhỏ, ầm vang ở giữa liền thành sóng lớn sóng dữ hãn hải, không có tự nhiên quá độ, làm cho người không chịu nhận có thể. Tà Long bị thương, bị tóc trắng nữ tử một quyền đánh hủy đi nửa người, trên không trung đau lung tung bốc lên, tà hỏa như roi, như mưa, tại trong hoang mạc tùy ý rơi xuống, đốt khởi trận trận khói xanh. Mặc Trần xem hoảng sợ, bá đạo đến cực điểm lực lượng, cương mãnh cực kỳ khí thế, siêu xa hắn thấy qua dĩ vãng bất luận cái gì một người tu sĩ. Đây không phải linh nguyên, cũng không phải nội khí, Mặc Trần chỉ cảm thấy tại cô gái tóc trắng này thể nội có một cỗ lực lượng đang cuộn trào, cường đại đến cực điểm, trang nghiêm đến cực điểm, nàng cũng không có chút nào che giấu. Thiên đạo mênh mông, các ngươi loạn tự tà ma lại làm hại thương sinh, nên tru. Tóc trắng nữ tử ánh mắt tràn đầy đấu thắng chi khí, bước chân đập mạnh, thân hình lấp lóe, lẫm nhanh tựa như phượng tường. Lâm âm thanh vừa quát, tóc trắng nữ tử trọng quyền đánh ra, vô cùng uy kình, rung động cả tòa hoa mạc, càng đem trước người không gian đánh ra cái lỗ thủng. Lỗ thủng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, đột nhiên liền thành một cái vực sâu vô tận, linh khí như tơ như sợi, tung bay đi vào, tính cả vô tận cắt vàng cũng cuốn vào trong vực sâu. Vực sâu lỗ thủng không ngừng mở rộng, đen đặc đông đúc, trực tiếp đem Tà Long toàn bộ nuốt ăn đi vào. Không có bất kỳ cái gì kêu thảm, không có bất kỳ cái gì giãy giụa, lúc trước còn dẫn động tà diễm ác long liền chân chính tiêu tán tại giữa thiên địa. Mấy tức sau đó, vực sâu rừng, tiêu rừng, như mưa rào trương nhạc, im bặt mà rừng. Mặc Trần lấy lại tinh thần, dậm chân hướng về phía trước, cô nương tu vi cực cao thâm, Mặc Trần bội phục. Tóc trắng nữ tử run run mỉm cười, hành tẩu võ đạo trượng nghĩa bất bình vốn là chúng ta tu sĩ thuộc bổn phận sự tình, xuất thủ cũng bất quá trong lúc nhấc tay, không cần khách khí, mời. Gọn gàng, phong thái hiên ngang, không có chút nào cao ngạo, vừa mới dứt lời, tóc trắng nữ tử liền quay người cáo lui. Mời. Mặc Trần gặp thế, thở dài đáp lễ, hào khí như thế nữ tử, hắn cũng là lần thứ nhất thấy. Nhưng lập tức vừa tối kêu không tốt, cơ hội như vậy, hẳn là hỏi dò chính mình bây giờ người ở chỗ nào. Nhưng hôm nay nhìn lại, tóc trắng nữ tử sớm đã đi xa, thân ảnh tiêu tán, không biết đi phương nào, muốn tìm cũng là không có chỗ xuống tay. Ngay tại Mặc Trần ảo não thời khắc, đột nhiên bên cạnh tiếng kêu rên truyền đến, Mặc Trần theo tiếng nhìn lại, đúng là lúc trước bị Tà Đào Hủ thực nửa khuôn mặt thương đội dẫn đầu. Ngoài ý muốn đến cực điểm, nặng như thế thương thế, bình thường nhân cảnh tu sĩ cũng không sống nổi. Cái này thương đội dẫn đầu lại tựa như chỉ chịu bị thương ngoài ra. Mặc Trần mau tới phía trước đem hắn đỡ dậy, một thân bàng bạc linh nguyên rót vào trong cơ thể của hắn, chậm lại nỗi thống khổ của hắn. Chỉ gặp thương đội dẫn đầu nửa gương mặt, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần khép lại, sinh trưởng, không ra một chén trà thời gian, toàn bộ đầu tóc liền lại lần nữa phục hồi như cũ, không lưu mảy may vết sẹo. Đại thúc, ngươi người này sao thần kỳ như thế? Mặc Trần xem không hiểu, trong lòng suy đoán, người này xác nhận phục dụng linh đan rượu rực gì, một mực tiềm phục tại thể nội, thẳng đến lúc trước sống còn thời điểm, đan dược lực lượng mới bạo phát đi ra. Bẩm báo vị đại nhân này, tiểu nhân tên là Diệp Đức Nguyên, có thể chết mà phục sinh, đoán chừng là khi còn bé phục dụng đan dược nguyên nhân. Trung niên nam tử này sắc mặt sợ hãi, trực tiếp đối Mặc Trần quỳ xuống thân thể, bắt đầu dập đầu. Mặc Trần lúc trước thân như chớp giật, phá phong xuyên mây bản sự hắn nhưng là tất cả đều nhìn thấy. Hắn một cái thương đội dẫn đầu, mặc dù không phải gia tài bạc triệu, nhưng cũng xem như có chút môn đạo, ngày bình thường thường thấy to to nhỏ nhỏ hoàn khố tu sĩ, những tu sĩ này thường thường đều mang theo một loại tự luyến, đều cảm thấy mình so bình thường bách tính cao thượng nhất đẳng, bách tính gặp chính mình, nếu như là không quỷ, đó chính là đối đại đạo không tôn trọng. Cho nên, vì nên hợp tu sĩ, cũng vì mưu được nhiều hơn nữa sinh ý, hắn cũng là quen thuộc như thế, có thể Mặc Trần đã thấy không được dạng này. Ai ai ai. Mặc Trần liền tranh thủ đỡ dậy, ngươi lớn tuổi cùng ta, muốn hành lễ cũng là ta hành lễ, ngươi dạng này cũng không phải loạn bối phận, lại để cho ta thế nào làm. Đại nhân thiện tâm. Diệp Đức Nguyên nghe, trong miệng tán thưởng, trên thân động tác chỉ chưa thấy thu hồi, xem ra cũng là quen thuộc tiến vào thực chất bên trong, ta Diệp gia ngàn năm trước cũng là mọi người, theo nguyên quán đã nói, lúc ấy Diệp gia lão tổ ra ngoài tìm bí, kết quả khi trở về, người đã thành trọng thương ngã gục, hai tay nắm chặt một cái huyền bí đan dược đến chết cũng không có bung ra. Từ đó về sau, ta Diệp gia liền bắt đầu ngày càng suy sụp, đến phụ thân ta cái kia bối phận, trong gia tộc đã liền nhân cảnh tu sĩ cũng mất, trong tộc trưởng lao gặp thế, nhớ tới lao tổ liều chết mang về viên kia đan hoàn. Nói đến chỗ này, Diệp Đức Nguyên cũng là thật dài thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn thiên thượng đầy sao như đấu, lập tức có chút buồn vô cớ, khi đó trưởng lão nói ta là trong gia tộc tư chất tốt nhất, liền để cho ta ăn vào viên kia đan hoàn, ai ngờ cái này đan hoàn hiệu quả hoàn toàn không có, không chỉ có như thế, còn bế tắc kinh mạch của ta, để cho ta đột phá không được. Từ đó về sau, phụ thân liền cả ngày sầu não bất ức, sự nghiệp của gia tộc cũng dần dần mất đi đi. Chương 257, khám phá thế tục, di tích viễn cổ. Đêm đen như mực, nguyệt ẩn tinh hiện, một đầu thiên hà sáng sủa mà qua giữa bầu trời. Mặc Trần nghe Diệp Đức Nguyên giảng thuật gia tộc chuyện cũ, trong lòng cũng là một mảnh buồn vô cớ, đại thúc ngươi lại kinh mạch ngăn chặn, rất có thể là bởi vì đan dược phẩm giai quá cao, dược lực quá mức hung mãnh, mà ngươi liền tu vi quá thấp, vô pháp hấp thu khổng lồ như thế dược lực, cũng chỉ có thể ngăn chặn ở trong kinh mạch. Liền tựa như một đầu nho nhỏ đường sông, lại bị mãnh liệt hãn hải rót vào, không bị no bạo đã là vận hạnh. Ngươi mà lại xoay người sang chỗ khác, ta lấy tự thân linh nguyên giúp ngươi khơi thông kinh mạch, đến lúc đó ngươi có thể chậm rãi hấp thu cái này ứ động hạ xuống dược lực, nếu là có chỗ cơ duyên, nói không chừng có thể đột phá đến linh quang cảnh cấp độ. Mặc Trần tinh tế suy nghĩ, hắn hay là hướng ít lời nói. Dù sao có thể khởi tử hồi sinh chi dược, đều là thiên địa bên trong tiếng tăm lừng lẫy huyền đan, như thế bàng bạc dược lực, vọt thẳng vào thi cậu cảnh, thậm chí thức thần cảnh cũng có khả năng. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Đức Nguyên lại chất phác cười một tiếng. Đối Mặc Trần lắc đầu, cự tuyệt Mặc Trần đề nghị. Mặc Trần coi hắn là e ngại khơi thông kinh mạch kịch liệt đau nhức, vừa định cùng hắn giải thích, ai ngờ Diệp Đức Nguyên mở miệng trước nói, ta đã già rồi, tử tôn bậc cha chú đều chết tại loạn tự bên trong, tộc nhân cũng đều chết rồi, chỉ còn lại một mình ta. Bây giờ liền dựa vào lấy ngồi giả hành thương sống qua, coi như đến linh quang cảnh lại như thế nào, thời gian vừa đến, ta cái này tư chất hay là đồng dạng phải hóa thành đất vàng, sẽ chỉ tăng thêm 100 năm bi thương mà thôi. Ta cái này thể nội một thân dược lực, đại nhân khả năng hấp thụ ra tới. Diệp Đức Nguyên chất phác cười một tiếng, nếp nhăn đầy mặt càng lộ vẻ vất vả, tất nhiên vô dụng, vậy liền cho đại nhân chính là, lưu tại trong cơ thể ta cũng gây lòng ta phiền. Mặc Trần khẽ giật mình, cười lắc đầu. Lần này khởi tử hồi sinh để cho Diệp Đức Nguyên xem rất thấu triệt, thế giới này chính là như vậy, một tầng ép một tầng, phàm nhân phía trên có nhân cảnh tu sĩ, nhân cảnh tu sĩ phía trên có linh quang cảnh tu sĩ, như thế lặp lại. Hắn tính tình vốn là chất phác, tộc nhân xuống dốc, tử vong, càng làm cho hắn nhìn thấu thói đời nóng lạnh, khả năng với hắn mà nói, thọ hết chết giả, có chỗ tốt chôn, có lẽ chính là kết cục tốt nhất ta. Mặc Trần nghe, cảm xúc rất sâu, vô luận loại nào tu vi, người ở chỗ nào, mỗi người đều có mỗi người phiền não. Càng nghĩ như vậy, ngược lại làm hắn cảm thấy hổ thẹn, dù sao mình lúc trước muốn giúp Diệp Đức Nguyên luyện hóa dược lực cử động, cũng thể hiện một cái ngạo chữ, người tu đạo đối phàm nhân ngạo. Chẳng sao như trước. Mặc Trần cùng Diệp Đức Nguyên mèo nước gặp nhau, liền bình nước mà đi. Nam tử trung niên này rất giản dị, nhưng Mặc Trần cũng không cải biến được nhân sinh của hắn. Trước khi đi, Mặc Trần cũng từ Diệp Đức Nguyên trong miệng biết được nơi đây chính là rời Định Đông thành trăm dặm hoang mạc địa vực. Trăm dặm địa đối phàm nhân mà nói mặc dù xa không thể chạm, đi bộ cần 7-8 ngày trái phải, nhưng đối với Mặc Trần loại tu sĩ này mà nói, trăm dặm địa cũng không có như vậy xa xôi. Mấy canh giờ sau đó, vẫn như cũ đêm lạnh như băng, Mặc Trần đã đi lại khoan thai ra hoang mạc, chân đạp thực địa, lạnh rung gió lạnh không giảm, ngẫu nhiên nơi xa có đàn sói khiếu nguyệt, có thể là các loại Mặc Trần đi qua chỗ tiếp cận lúc, những này bình thường sói hoang đều không mảy may cảm giác. Đây là hắn ẩn nặc quyết vận chuyển quan hệ. Khí tức của hắn càng thêm thu liễm, dù cho lấy sói khiếu giác, đều xem xét biết không đến nửa điểm, càng đáng sợ chính là, hắn hành động ở giữa phát ra thanh âm, cơ hồ trừ khử hầu như không còn. Mặc Trần nhìn xem đàn sói khiếu nguyệt, sói gào lọt vào tai, trong lòng điểm bụi không nhiễm, như Phật hơn vạn thú chi bầy, chút nào không tổn hao gì. Lúc trước cùng Diệp Đức Nguyên cơ hội phàn đàm, chính Mặc Trần tâm cảnh cũng tăng lên không ít, đây cũng là một sự rèn luyện phương thức. Hồng Trần không thích hợp luyện khí, lại thích hợp luyện tâm. Pháp tùy tâm tạo, như được vô thượng trí tuệ, một hoa một lá, đều có thể thành thế giới, cũng không câu nệ vào thế tục hoặc là động thiên. Mặc Trần cứ như vậy, chậm rãi đi tới, nhớ lại quá khứ, không cần bình minh, liền vượt qua trận giới, nhập một thành, cái này tức là Định Đông Thành. Định Đông Thành người tôn trọng màu lam, đầy đường đều là mặc màu lam phục sức người, có bội kiếm tu sĩ, từng có quá khứ thương khách, có rất ít loại kia tùy ý ồn ào náo động, nhưng quốc dân, cũng không nguyên nhân là nghiêm túc, mà mười phần khó khăn. Dù sao cả tòa trận thành trật tự giành mạch. Mặc Trần nhìn ra được người nơi này đều cường kiện, liền liền một chút tiểu thương cũng nhiều bao nhiêu ít biết một chút cơ sở thổ nạp, cho nên thân hình lộ ra mười phần cân xứng. Người nơi này thích màu lam cũng là hữu duyên tử, màu lam đại biểu nước. Định Đông Thành thân ở hoang mạc khu vực, thời cổ Định Đông Thành còn chưa như thế phồn vinh, là khuyết thiếu nguồn nước địa phương, bắt nguồn từ một loại đối nước nhu cầu, cho nên sinh ra đối màu lam yêu thích. Mặc Trần ngồi tại một chỗ trên tử lâu. Cũng là Định Đông Thành bên trong xa hoa nhất quán rượu, ở chỗ này đi ăn nhất định là không phú thì quý, bởi vì bên trong đồ ăn đối với phàm nhân mà nói, không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời. Coi như trong thế tục thương nhân cự phách, có tài người có thế, cũng sẽ không mỗi ngày tới đây, cho nên nơi này luôn luôn không có đầy ngập khách thời điểm. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại, chọe đủ ạ toài. Bất quá gần nhất ngược lại là nhiều hơn rất nhiều người xứ khác, cho nên Mặc Trần tiến đến không tính là thu hút. Có thể là hay là nhận lấy có chút dò xét. Hắn vốn là lớn lên chất phác liền phúc hậu, nhưng hiện tại bởi vì ở vào một loại vi diệu cảnh giới, khí chất liền lộ ra mười phần đặc biệt. Loại khí chất này người bình thường rất khó phát hiện, sẽ chỉ cảm thấy Mặc Trần sinh hơi khác thường, có chút phiêu nhiên, nhưng nếu là để bọn hắn ghi lại Mặc Trần tướng mạo lại có chút khó xử. Tựa như là trăng trong nước ảnh, ngươi xem thời điểm, nó thật là xinh đẹp động lòng người, để ngươi nhớ lại, liền khó mà làm ra tỉ mỉ miêu tả. Nhưng nếu như có tu vi cao hơn nhiều Mặc Trần tu sĩ dò xét, liền sẽ phát hiện Mặc Trần lúc này ngay tại một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới, dường như tại thể ngộ nhân sinh, lại như tại cảm ngộ thiên đạo. Mặc Trần tại tiểu nhị dẫn dắt dưới, tìm chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, điểm mấy bàn thức nhắm, phối hợp một bình thanh rượu, một mình tiểu trước. Người khác đang đánh giá Mặc Trần cũng đang âm thầm quan sát người khác, hắn không cần dùng con mắt xem, cũng không cần tận lực đi nghe cái gì. Trong tiểu lâu tự nhiên không có loại kia có thể khám phá hắn tu vì tu sĩ, nếu là có, vậy nhất định cực kỳ lợi hại đến không phải là Mặc Trần có khả năng tương đương, lợi hại đến hắn căn bản cảm thấy không được. Nhờ vào đó, Mặc Trần thần thức run run tạo động, đem chọn tầng lầu tu sĩ đối thoại từng cái quét vào thức hải bên trong. Những tu sĩ này có thuộc về huyền môn chính tông, có tu vi hôn tạp, còn có sinh cơ suy sụp giống như là đại nạn sắp tới dáng vẻ, nhưng từ đối thoại của bọn họ bên trong. Mặc Trần đạt được một cái để cho hắn có chút dám hứng thú tin tức. Định Đông Thành trận giới phía bắc 60 dặm chỗ, có một chỗ di tích viễn cổ sắp hiện thế. Tục truyền mấy ngày trước đó, biển mây bên ngoài, ánh bình minh vừa ló dạng, một đạo cự sơn lược ảnh hiện hiện không trung, tùy theo tử khí đông lai, nhao nhao hội tụ, hóa thành ngàn vạn cảnh tượng, lướt tâm thần người. Từ Định Đông Thành dõi mắt nhìn về nơi xa, ngọn núi như chân long, to lớn ngút trời, quán thông thiên địa, giống như có sinh mệnh một dạng, dâng lên nước cờ chi không hết linh khí. Mà những cái kia mạo hiểm đến gần tu sĩ phát hiện, ngọn núi phía trên, thác nước chảy ầm ầm, càng có vô số gọi không ra tên tiên thảo linh chi sinh trưởng, để cho người ta xem sinh lòng hướng tới. Có thể tùy theo mấy đạo khí tức kinh người chợt hiện, để cho các tu sĩ chùn bước, chỉ gặp trên vách đá dựng đứng bản có linh dao, đại thụ thượng trúc coi ô xào, đống loạn thạch bên trong thần trồn ẩn hiện, đầm sâu bên trong huyền quy chìm nổi. nơi này linh tu kinh người, sinh tồn lấy không ít cường hám sinh linh cùng kỳ dị giống loài, nếu là có người dám tùy tiện đi tới, trừ phi là thường tồn hoặc hạ hoa cảnh đại năng, nếu không đều sắp chết không táng sinh nơi. Chương 258, đi khắp Định Đông, dừng chân hóa rồng. Ngươi tin tức này thật hay giả? Trong tiểu lâu một tên áo đỏ tu sĩ đưa lộ thai khẽ hỏi. Di tích viễn cổ xuất thế tin tức một đêm liền dán đầy toàn bộ Định Đông thành phố lớn ngõ nhỏ, có thể là giả sao? Chỉ gặp một tên thân mang đồng dạng pháp bảo tu sĩ lạnh nhạt đáp. Từ hai người quần áo đến xem, xác nhận cùng một tông môn sư huynh đệ. Nghe nói trước hết nhất là Định Đông thành chủ phát hiện cái này di tích viễn cổ, khi đó di tích còn chưa hoàn toàn hiện thế, còn tại khôi phục bên trong, Định Đông thành chủ liền an bài đông đảo thân tín, thiết trí huyễn trận, phong tỏa toàn bộ di tích. Thật! Cái kia phía sau làm sao lại bị người phát hiện? Ta đây liền không biết, dù sao chính là bị người phát hiện, sau đó Định Đông thành chủ bức bách tại áp lực, chỉ có thể rút lui trận pháp. Hai tên tu sĩ uống rượu khoảng khắc, chuyện phiếm vài câu ngược lại để Mặc Trần nhớ tới lúc trước trong hoang mạc, Đông Đô thành chủ cùng Định Đông thành chủ đánh cờ một màn kia, xem ra cái này phát ra tin tức người, hẳn là Đông Đô thành chủ cái này một phương. Tất nhiên di tích này như thế mơ hồ, cái kia lại thế nào đến phiên chúng ta những này tôm tép, trong tông môn đại năng không còn sớm đoạt sao? Người đây liền không biết, những cái kia đại năng đã sớm xuất thủ qua, chỉ bất quá chiến cái lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, lại sợ phá hủy di tích cách cục, cho nên mới nhao nhao rút lui, dứt khoát các loại nửa tháng, để cho di tích triệt để khôi phục về sau, cho trong tông môn tiểu bối đến tranh đoạt một hai. Nghe được chỗ này, Mặc Trần cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái này Định Đông thành trung ngoại tới tu sĩ rất nhiều, nhưng không thấy những cái kia có thể một tay kình thiên nhân vật. Sau đó cái kia hai sư huynh đệ đáp lấy tử hứng, bắt đầu bịa chuyện loạn giật, Mặc Trần gặp không có gì dinh dưỡng, liền cũng liền không có lại tiếp tục lắng nghe xuống dưới. Nhấp một ngụm thanh tửu, hết sức mát lạnh, cửa vào ngọt dư vị, thể xác tinh thần đều sướng. Khó được nhàn rỗi thời gian, Mặc Trần càng thêm chân quý, chỉ cảm thấy Diệp Đức Nguyên ý nghĩ đối với hắn xúc động rất lớn, chính mình có lẽ cũng hẳn là tìm thời gian hảo hảo trải vớt dưới chính mình nhận thấy sở ngộ, càng phải hảo hảo hồi ức dưới chính mình sở cầu là cái gì. Đem thanh tửu uống xong, Mặc Trần liền đứng dậy rời đi, bốn phía chủ đề đều là di tích viễn cổ khôi phục lúc dị dạng, nghe nhiều khó tránh khỏi không thú vị. Từ quán rượu sau khi ra ngoài, Mặc Trần liền ở trong thành đi dạo, lắng đọng nội tâm. Có lẽ là Diệp Đức Nguyên cho hắn cảm xúc quá sâu, hoặc là chính mình cùng nhau đi tới quá mức mỏi mệt, bây giờ khó được nhàn hạ, một thân vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm giác nhưng thủy chung vung đi không được, để cho hắn hảo hảo phiền não. Mặc Trần vừa đi vừa nghỉ, đi lại khoan thai, xem núi này cái kia nước, mong mây thư vân cuốn, phảng phất liền về tới đế gia bí cảnh bên trong, cái kia thích nhìn vân hà thợ săn thiếu niên. Đảo mắt một ngày thời gian đã qua, ban đêm lại lần nữa hàng lâm. Trăng sáng sao thưa, tứ phương sáng nhiên. Giữa hồ một vầng minh nguyệt, cùng trên hồ hoa đăng, điểm chiếu thành thú. Mặc Trần chậm rãi đi tới trong thành đầu mối then chốt chỗ, nơi đó là một đầu xuyên qua trận thành đông tây trường hạ. Giữa sông thuyền hoa, tinh la mật bố, tiếng ca tiếng đàn, phiêu đãng tại nước hồ bên trên, biết bao hồ nào náo động, liền liền trong hồ nước con cá, cũng thỉnh thoảng toát ra mặt nước, mở ra môi cá nhám nuốt lơ lửng ở mặt nước điểm tâm mảnh vỡ. Một chiếc thép đúc thuyền rồng, từ thuyền hoa bên trong, xuyên thẳng qua vắng lai, sau cùng ngừng đến bến cảng chỗ. Đây là Định Đông thành bên trong xa hoa nhất một nhà tử lâu, tên là Hóa Long Các, cũng có ở bên trong tu sĩ có thể rút đi phàm tục, cá chép hóa rồng tâm ý. Thuyền rồng từ đầu rồng tới đuôi rồng ước chừng ngàn trượng dài rộng, không thể nhìn thấy phần cuối, vài tòa quỳnh lâu ngọc vũ đứng tại long thân phía trên, hàng ngàn hàng vạn hỏa châu chiếu rọi ánh sáng nhu hòa, thẩm thấu lấy vàng son lộng lẫy. Càng khiến người ta mê say là nguy nga cao ngất lầu các, phản chiếu tại trong hồ nước, lưu luyến lấy mịt mờ ba quang mây ảnh. Có một cỗ xuyên qua thanh thiên khí thế bằng bạc. Liên liên lầu gác cái kia kim sắc đường hoàng đúc vách tường, nơi tay vẽ tranh sơn thủy mặt tường hoa văn màu tô son chất phần dưới, lại hiện ra một cỗ cổ kính cổ điển nặng nề, cho người ta một loại vô cùng cảm giác chấn động. Mặc Trần cũng không đau lòng, trực tiếp lấy ra cái thiên cấp linh thạch đưa cho Hóa Long các bên ngoài các quản sự. Cũng không phải hắn xa xỉ, mà là điệu giai linh thạch đều để hắn ném vào hoang tháp chỗ trận pháp truyền tống bên trong, chính mình nạp hoàn bên trong linh thạch cũng chỉ có thiên cấp linh thạch. Bất quá tương đối khối này thiên cấp linh thạch giá trị, Mặc Trần càng hy vọng có thể có được một chỗ có thể an tâm chỗ tu luyện, hắn lúc này quá thiếu tu luyện thời gian. Thiên cấp linh thạch hào quang rực rỡ, sợ hãi đến tên quản sự kia a một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng rôi ra hai tay, liều mạng che linh thạch quang huy. Đại nhân nhanh mà lại đi theo nhỏ bé tiến đến. Quản sự bất trụ mà túi đầu túi người, còn kém để cho Mặc Trần dẫm lên chính mình đi lên. Mặc Trần cười khổ, cái này mặc dù không phải hắn bản ý. Nhưng cũng làm ra chút hiệu quả, trên đường đi tu sĩ đều để cho 3 điểm, phía trước dẫn đầu quản sự cũng ân cần không ngừng, là Mặc Trần giảng giải bọn hắn sắp đi trước Hóa Long Các nội địa, Huyền Cựu cung các. Quản sự trước hết mời Mặc Trần đến một cung các chỗ, Mặc Trần ngẩng đầu nhìn lại, Càn cung các ba chữ đơn giản, sạch sẽ, nhất bút nhất họa, cương nhu cùng tồn tại.